Chương 199, lớn đến không hợp thói thường ba đao cá. Chương 199, lớn đến không hợp thói thường ba đao cá. Thời gian rất nhanh liền đi qua hơn 2 giờ, Lục Xuyên nhìn một chút dưới biển tình huống, dính lưới cùng sắp xếp câu phía trên đã treo đầy cá, nhìn xem hôm nay thu hoạch ngược lại là tương đương không tệ. Sau đó chính là đối Nhị ca cùng Lý Tử Hào bọn hắn mở miệng nói ra, "Nhị ca, Tiểu Hào chuẩn bị thu lưới thu câu đi, cũng đã có cá cắn câu." Vừa nghe đến Lục Xuyên lời này, hai người cũng là lập tức cao hứng nhẹ gật đầu, sau đó bốn người cũng là bắt đầu chia công hợp tác. Lục Xuyên cùng Lý Tử Hào bắt đầu thu sắp xếp câu, mà Nhị ca Lục Hải cùng Trương Thụy bắt đầu thu dính lưới. Rất nhanh, cái thứ nhất sắp xếp câu liền bị thu đi lên. Lý Tử Hào trên mặt cũng là trong nháy mắt lộ ra vô cùng thần sắc hưng phấn. "Ca, quá tốt rồi, chúng ta bên này khởi đầu tốt đẹp. Cái thứ nhất móc phía trên thế mà liền câu được biển chấm đỏ." Lý Tử Hào kích động nói với Lục Xuyên, bởi vì biển chấm đỏ tại thạch ban cá bên trong giá cả kia đều xem như khá cao, cũng chỉ có phẩm chất tốt một điểm chuột ban cùng đông tinh ban những này có thể ép biển chấm đỏ một đầu, cái khác đại đa số thạch ban cá giá cả đều là so ra kém biển chấm đỏ. Cho nên đầu thứ nhất thu hoạch biển chấm đỏ tự nhiên để Lý Tử Hào vô cùng hưng phấn. "Ừm, xem ra hôm nay nữ thần may mắn vẫn tại chiếu cố chúng ta." Lục Xuyên cũng là gật đầu cười, bất quá biểu hiện không có quá mức kích động. Dù sao vừa rồi hắn cũng sớm đã thấy rõ ràng tất cả thu hoạch. Kỳ thật ngoại trừ cái này đầu thứ nhất biển chấm đỏ bên ngoài, sắp xếp câu mặt trên còn có mấy đầu biển chấm đỏ, cái đầu cũng so đầu này lớn hơn một chút. "Ú a, hai người các ngươi vận khí thật là có thể nha. Không nghĩ tới cái này đầu thứ nhất cá đi lên cư lại chính là biển chấm đỏ, mà lại đầu này nhìn xem có cái nặng 2-3 cân đi, 2000 khối tiền lại tới sổ." Nhị ca lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói. Mặc dù là Lao Tam cùng Tiểu Hào hai người kéo lên, bất quá đây cũng là bọn hắn thu nhập của mình, cho nên tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Mà đúng lúc này bọn hắn bên kia cũng tới hàng. Bất quá lại chỉ là hai đầu cái đầu tương đối nhỏ bùn mấy cá. Loại cá này cảm giác cùng hương vị vẫn là vô cùng không tệ, chất thịt cũng vô cùng non mịn sướng miệng, nhưng là tại giá cả bên trên lại cũng không tính rất đắt, một cân tốt một chút cũng liền 450 khối tiền. Bất quá giống loại quy cách này cùng phẩm chất một cân cũng liền chừng 30 khối tiền. Ngay sau đó bốn người tiếp tục bắt đầu công việc. Rất nhanh thu hoạch liền lục tục đi lên, trên mặt của mỗi người đều là tràn đầy vẻ vui thích. "Wow, Lao Tam, hai người các ngươi nhanh xem chúng ta bên này, thật nhiều hoàng vây cá điêu a. Mà lại bên này hoàng vây cá điêu cái đầu thế mà như thế lớn, phát tài, phát tài." Qua mấy phút về sau, Nhị ca bắt đầu hưng phấn đối Lục Xuyên cùng Lý Tử Hào hô nhất thanh. Hai người nhìn lại, liền thấy tại trên mạng quả nhiên bị dính trụ mấy đầu hoàng đầu sư, mà lại cái đầu đều rất lớn, nhìn xem chí ít có cái một cân. "Thật là lợi hại nha, Nhị ca. Loại cá này giá thị trường thế nào?" Lý Tử Hào một bên cổ động đưa cho Lục Hải đầy đủ cảm xúc giá trị, một bên cũng là hiếu kỳ mở miệng hỏi. Dù sao hắn ra biển kinh nghiệm cũng không nhiều, cũng chỉ có trong khoảng thời gian này mới thường xuyên ra biển. Cho nên đối với đại đa số hải ngư giá cả cũng không hiểu rõ. "Ừm, giá cả thật đắt." Lục Hải vui vẻ nhẹ gật đầu. Sau đó lại cùng ba người giải thích lên, loại này hoàng vây cá điêu giá thị trường dễ dàng có thể đột phá đến 100 khối một cân. Mà những này hoàng vây cá điêu cái đầu tương đối lớn, ta xem chừng đã đột phá 120 khối tiền không khó lắm. Nói cách khác riêng này mấy con cá, liền có thể bán cái hơn 100 khối tiền. Mặc dù nói so ra kém biển chấm đỏ, nhưng lại như vậy thu hoạch cũng coi là tương đối khá. "Có thể có thể. Xem ra hôm nay chúng ta lại là thu hoạch lớn." Ba người đều là mặt mũi tràn đầy vẻ vui thích. Sau đó bắt đầu tiếp tục ra sức kéo lưới đánh cá cùng sắp xếp câu. Thời gian cũng là trong lúc vô tình lặng yên trôi qua. Số kho bên trong dư hàng càng ngày càng nhiều, trên cơ bản hoàng vây cá điêu cùng các loại thạch ban cá số lượng là nhiều nhất. Ngẫu nhiên cũng sẽ câu đi lên mấy đầu sáp ong cá cùng bùn mánh cá, loại cá này cũng là so khá thường gặp hải ngư, trên cơ bản bên này hải vực đều có phân bố. "Wow, ca, ngươi mau nhìn, thật lớn một đuôi ba đào cá a. Ta chưa từng thấy qua hình thể như thế đại ba đào cá." Lý Tử Hào lúc này đột nhiên hưng phấn hô lên. Bởi vì vừa rồi ngay tại sắp xếp câu kéo lên thời điểm, móc bên trên treo một đầu nhan sắc đặc biệt tiên diễm, mà lại cái đầu đặc biệt lớn ba đào cá. Đầu này ba đương cá nhìn xem hẳn là có cái nặng 5 cân. "Má ơi, hai người các ngươi đây là cái gì thần tiên vật khí? Chúng ta đều là câu được một chút hàng tốt." Lục Hải dẫn đầu đem con mắt nhìn tới, nhìn thấy kia đôi ba đao cá thời điểm, hiển nhiên là khó nén trên mặt kích động. Bởi vì cái này ba đao cá mặc kệ là ở chỗ nào, giá cả đều là tương đương quý. Một cân bán cái 7-8-100 khối tiền, dễ dàng. Mà đầu này ba đao cá hình thể như thế lớn, giá cả kia khẳng định cũng sẽ càng đắt một chút. Nói không chừng đơn giá đều có thể đột phá 1000 khối. Như thế một coi là đây cũng là mấy ngàn khối tiền tới sổ. "Hắc hắc, không có cách, nữ thần may mắn cùng mẹ tổ nương nương chính là như thế chiếu cố ta." Lục Xuyên thì là cười hì hì đối mấy người nói. Rất nhanh hai người liền thận trọng đem đầu này ba đao cá giải xuống tới, sau đó bỏ vào sống kho bên trong. Bởi vì Lục Xuyên đã sớm sớm tại sống kho bên trong tích nhập một chút linh lệ, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng những này con cá sẽ chết mất. Rất nhanh thời gian liền lại qua một giờ. Sắp xếp câu thu sạch đi lên về sau, Lục Xuyên cùng Lý Tử Hào lại đi hỗ trợ thu dính lưới. Tại trên mạng cá đơn giản chính là lít nha lít nhít. Phía sau cái này hé mở trên mạng thuần một sắt tất cả đều là hoàng vây cá điêu, mà lại cái đầu đều rất lớn. Trước trước sau sau bắt đi lên hoàng vây cá điêu, xem chừng có thể có cái gần 1000 cân, nói không chừng so đầy càng nhiều. "Hô, mệt mỏi quá nha." "Bất quá mệt mỏi cũng quái hoạt." Ta rốt cục khắc sâu hiểu rõ đến câu nói này hàng nghĩa. Nhị ca lúc này xoa xoa mồ hôi chán. Mặc dù vừa rồi tôm cá rất nhiều, đạo đưa bọn họ rất mệt mỏi, nhưng là tâm tình vào giờ khắc này đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Nếu như mỗi lần đều có thể có dạng này thu hoạch lời nói, cảm giác kia chính mình mệt mỏi chết thuyền đánh cá bên trên cũng là đáng. Nói lập tức từ y phục của mình trong túi lấy ra một gói thuốc lá, mở ra về sau đưa cho Lục Xuyên một cái, đổi một cây.
Không cần.
Cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ta không hút thuốc lá.
Ngươi cũng đừng hút thuốc lá, cái đồ chơi này rút nhiều thật không tốt.
Lục Xuyên chăm chú lắc đầu nói. Mặc dù nhị ca trước mấy ngày liền nói muốn thay thuốc, nhưng là đối với một cái quất mười mấy năm khói lao thuốc dân tới nói, muốn thay thuốc lại không phải như vậy chuyện dễ dàng. Thay thuốc loại chuyện này nếu không phải là có đại nghị lực, nếu không phải là tiến hành theo chất lượng giảm bất chậm rãi tiến hành.
Ngạch. Tốt ta.
Không rút đá. Lục Hải cười cười về sau lại đem khói cho lắp trở về. Tiếp xuống mấy người bắt đầu kiểm kê lần này tôm cá số lượng.
Chương 200, Lục Xuyên, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, ngày kiếm trăm mắt không làm mộng. Chương 200, Lục Xuyên, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, ngày kiếm trăm mắt không làm mộng đầu tiên chính là muốn đối đầu kia nặng nhất ba đao cá tiến hành cân nặng. Rất nhanh kết quả là ra. Lý Tử Hào mặt mũi tràn đầy kích động đối Lục Xuyên cùng Lục Hải nói nói, "Ca, nhị ca, đầu này ba đao cá thế mà khoảng chừng 4 cân 1 2 trọng. Đây có phải hay không là đã đột phá ba đao cá ghi chép? Trước kia hắn là thật chưa từng gặp qua như thế đại ba đao cá, thậm chí nghe đều chưa nghe nói qua. Bởi vì tìm thường gặp được ba đao cá quy cách đại đa số đều tại 1 cân tả hữu, vượt qua 1 cân đến 2 cân ở giữa, kia đã coi như là cái đầu lớn vô cùng ba đao cá. Mà bọn hắn lần này câu đi lên đầu này thế mà khoảng chừng 4 cân nhiều, đây quả thực là chưa từng nghe thấy."
Lục Xuyên thì là đem ánh mắt nhìn về phía nhị ca. Bởi vì hắn trước kia tiếp xúc ba đao cá số lần cũng không nhiều, cũng chính là lần trước bản hố thời điểm bắt được một chút ba đao cá. Chỗ đến mức loại cá này có thể lớn bao nhiêu trong lòng của hắn kỳ thật cũng không có cụ thể khái niệm.
Ngạch. Hoàn toàn chính xác có thể nói như vậy, trước kia ta cũng chưa từng thấy qua như thế đại ba đao cá. Trước kia ra biển bắt được lớn nhất cũng chỉ có cái 2 cân. Tại trên thị trường cùng trên bến tàu cũng cơ hồ chưa từng nhìn thấy như thế đại ba đao cá.
Nhị ca cũng là vẻ mặt thành thật nói. Giống hình thể như thế đại ba đao cá, như vậy chất thịt liền sẽ trở nên càng dính đu. Dầu chân phân bố cũng sẽ càng thêm đều đều, cảm giác cùng hương vị tự nhiên cũng sẽ tốt hơn, phương diện giá tiền đương nhiên không cần nhiều lời, đối so với cái kia cái đầu tương đối nhỏ bà đào cá cao hơn nhiều.
Ha ha, nói như vậy, chúng ta còn không cẩn thận phá kỷ lục. Chờ sau khi trở về liền hỏi một chút Tiên Nhiên tỷ cùng Mã Thúc bọn hắn, xem bọn hắn có hay không nhận qua như thế đại bà đào cá.
Lục Xuyên cười nói nhất thanh.
Sau đó lại đối cái khác hải sản tiến hành cân nặng. Tổng cộng có 12 đầu biển chấm đỏ, có cái nặng 30 cân, cũng coi là rất không tệ thu hoạch. Dù sao biển chấm đỏ giá cả mỗi cân thế nhưng là 600 khối tiền đặt cơ sở, như loại này cái đầu lớn giá cả sẽ còn cao hơn. Cho nên chỉ là biển chấm đỏ liền có 2 vạn trở lên nhập trướng. Còn lại đầu to chính là hoàng vây cá điêu, cụ thể số lượng ngược lại là không có xưng ra, bất quá 1000 cân tả hữu hẳn là trốn không thoát, cái này nhưng lại là một bút to lớn thu nhập.
Lục Hải giờ phút này đơn giản ở trong lòng tính một cái giá cả về sau cũng là không nhịn được cảm khái lên, ai nha.
Từ khi theo tiểu tử ngươi về sau, ta cảm giác cái này kiếm tiền nhưng so sánh trước kia nhẹ nhõm nhiều lắm. Cái này mới mấy giờ mà thôi, chúng ta chuyến này thu hoạch thế mà vượt qua 10 vạn khối. Mà lại nếu như chờ đến ngày mai trở về, ta xem chừng còn có thể tăng gấp đôi nữa, thu hoạch này đơn giản tựa như là tại giống như nằm mơ. Loại tình huống này trước kia ra biển thời điểm, vậy nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Thậm chí nằm mơ đều không có mơ tới qua chuyện tốt như vậy. Nhưng là bây giờ lại chân chân thật thật thực hiện, cảm giác gần nhất trong khoảng thời gian này mỗi lần ra biển thu hoạch đều là 10 vạn đặt cơ sở.
Ha ha, tăng gấp đôi ta cảm thấy có thể thực hiện. Ta cảm giác vùng biển này hẳn là còn có tôm cá. Nếu không liền lại đem sắp xếp câu cùng dính lưới đi xuống đi. Nói không chừng chờ 8-9 giờ tối thời điểm lại sẽ có không tệ thu hoạch.
Lục Xuyên cười vui vẻ cười về sau liền nói với nhị ca.
Bởi vì hắn vừa rồi lại nhìn một chút đáy biển tình huống, phát hiện lại có một đoàn cá hướng phía bên này bơi tới, cũng không biết có phải hay không là bên này hải vực có đặc thù lực hấp dẫn.
Bầy cá số lượng mặc dù so ra kém trước đó, nhưng là nếu như đem sắp xếp câu cùng dính lưới thả đi xuống, thu hoạch là nhất định là có.
Tốt. Huynh đệ chúng ta hai cái thật đúng là nghĩ đến cùng đi.
Ta vừa rồi cũng nghĩ như vậy. Đã phiến khu vực này thu hoạch tốt như vậy lập tức chúng ta khẳng định là toàn bộ giả không hết, rèn sắt khi còn nóng tiếp tục ở chỗ này làm.
Lục Hải cũng là lập tức hưng phấn cười cười.
Bởi vì ý nghĩ của hắn cùng Lão Tam ý nghĩ quả thực là không như mà hợp.
Vừa rồi dính lưới cùng sắp xếp câu thu hoạch đều tốt như vậy đã nói rõ bên này tồn cá tài nguyên đặc biệt đồng, lập tức khẳng định là vớt không hết. Cho nên, tiếp xuống khẳng định còn sẽ có không tệ thu hoạch.
Làm ra sau khi quyết định, mấy người cũng là lập tức lại một lần nữa đem dính lưới cùng sắp xếp câu cho buông xuống.
Thời gian cũng trong lúc vô tình đã đi tới trạm vào tối.
Tiểu Xuyên ca, Thị Phu, các ngươi muốn ăn cái gì?
Buổi tối hôm nay là muốn ăn cơm hộp vẫn là muốn ăn một chút những này tươi mới hải ngư?
Ta cho chúng ta đi làm cơm đi.
Trương Thụy lúc này cũng là đi đến hai người trước mặt hỏi.
Trên thuyền nấu cơm sống bị hắn cho nhận đầu.
Bởi vì mỗi lần trở về cha mẹ đều sẽ gọi điện thoại cho hắn, để hắn đi theo Tiểu Xuyên ca thời điểm nhất định phải chịu khó.
Sẽ làm sự tình nhất định phải cố gắng chăm chỉ đi làm, sẽ không làm sự tình cũng phải nhanh một chút đi học, sau đó cố gắng đi làm.
Đương nhiên hắn cũng đem những này nói một mực ghi tạc trong lòng.
Bởi vì hắn không có quá lớn bản sự, cho nên nấu cơm loại chuyện này tự nhiên cũng liền bị hắn cho nhặt đầu.
Ừm. Nếu không buổi tối hôm nay liền trưng hai đầu cá a.
Ta ngược lại thật ra thật muốn nếm thử cái này hoàng vây cá điêu hương vị như thế nào.
Lục Xuyên cười một cái nói.
Mặc dù là tại bờ biển lớn lên, nhưng là loại cá này giá cả cũng không thấp, một cân dễ dàng có thể đột phá 100 khối.
Cho nên loại cá này trước kia liền xem như có thể đánh bắt đi lên, cũng trên cơ bản đều cầm đi bán mất, nhưng không có loại kia có lộc ăn đi ăn.
Ừm ân, tốt ca. Những này tôm he ta cũng cho ngươi thêm nấu một chút đi.
Trương Thụy cũng là lập tức ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, sau đó cười đi vào buồng nhỏ trên tàu.
Chờ một chút ta, tiểu Thụy ta tới giúp ngươi.
Ngay sau đó Lý Tử Hào cũng là vội vàng đi buồng nhỏ trên tàu. Hai người huynh đệ thì là đứng ở đầu thuyền, một bên quan sát lấy trời chiều, một bên nói chuyện phiếm.
Ai nha,
trong khoảng thời gian này biến hóa thật là lớn nha.
Lục Hải quay đầu liếc qua Lục Xuyên, cười cảm khái.
Đoạn thời gian trước bọn hắn vẫn là không có gì cả, mỗi ngày chỉ có thể đi theo người khác ra biển kiếm cái hơn 100 đồng tiền mất và phí. Lúc này mới một tháng, đi theo nghĩ mặc thế mà liền kiếm lời không sai biệt lắm có cái 10 vạn khối. Đương nhiên cái này 10 vạn khối bên trong cũng có một phần là Tiểu Xuyên cho tiền thưởng, nhưng vô luận như thế nào kia nhưng đều là vàng dòng bạc trắng. Cái này nếu là đổi trước kia, thế nhưng là nàng không chút suy nghĩ qua sự tình. Lục Xuyên thì là quay đầu lại chăm chú nói với Lục Hải, nhị ca, kỳ thật ngươi không cần sớm như vậy cảm khái. Bởi vì chúng ta cuộc sống sau này sẽ càng ngày càng tốt, hiện tại chẳng qua là vừa mới cất bước mà thôi. Ta tin tưởng không dùng đến thời gian một năm, mấy người các ngươi cũng có thể lái lên xe tốt, ở lại biệt thự. Hiện tại mỗi lần ra biển thu hoạch đều tốt như vậy, chờ qua một thời gian ngắn liền mua một chiếc càng lớn thuyền đánh cá, đến lúc đó mỗi lần tiền kiếm được khẳng định liền càng nhiều. Nhị ca cùng Tiểu Hào bọn hắn phân đến tiền cũng nhiều hơn. Một năm về sau mua xe mua nhà thật đúng là có rất lớn khả năng.
Tốt, nhị ca tin tưởng ngươi.
Hiện tại ta cảm giác đặc biệt may mắn, có ngươi như thế một cái tài giỏi đệ đệ.
Nếu không phải ngươi a, ta đoán chừng đời ta cũng cứ như vậy.
Lục Hải nhẹ nhàng vỗ Lục Xuyên bà bay, vừa cười vừa nói,
tốt như vậy một cái đệ đệ, kém chút bởi vì chính mình năm đó quyết định ngu xuẩn mà huyên náo cả đời không qua lại với nhau. Nếu không phải là mình có người vợ tốt, chỉ sợ hiện tại cùng Lao Tam quan hệ còn rất cương đâu.
Nha a, bị ngươi khen đều có chút ngượng ngùng.
Chương 201, nhỏ kim thương ngư.
Chương 201, nhỏ kim thương ngư.
Ngay tại hai người huynh đệ nói chuyện trời đất thời điểm, Tiểu Bát tiếng lòng lần nữa truyền vào Lục Xuyên trong óc.
Lão đại, ta ở chỗ này phát hiện thật là nhiều cá lớn, nhìn xem có như vậy ném một cái ném giống như là kim thương ngư, bất quá hình thể muốn so truyền thống kim thương ngư muốn nhỏ rất nhiều, ngài muốn không được qua đây nhìn xem.
Cái gì?
Kim thương ngư?
Tiểu tử ngươi sẽ không phải là đang đùa ta a?
Chúng ta bên này hải vực lúc nào có kim thương ngư rồi?
Lục Xuyên mặt bên trên lập tức lộ ra vô cùng nghi ngờ biểu lộ.
Bởi vì hắn nhưng chưa nghe nói qua vùng biển này còn có kim thương ngư tin tức, thậm chí cũng chưa hề không có gặp cái khác ngư dân tại vùng biển này mò được qua kim thương ngư. Sau đó hắn lần nữa trong đầu bắt đầu hỏi nói, tiểu tử ngươi có phải hay không nhìn hoa mắt? Vùng biển này làm sao lại có kim thương ngư?
Tiểu Bát lúc này cũng là lập tức giải thích lên, lão đại, ta cùng hưởng ngài bộ phận ký ức, tại ngài trong trí nhớ cái đồ chơi này liền gọi kim thương ngư. Chỉ bất quá hình thể muốn so kim thương ngư ít hơn nhiều, cho nên ta hiện tại cũng vô pháp xác định có phải thật vậy hay không kim thương ngư.
Ngài nếu không tự mình sang đây xem một chuyến, hoặc là liền hỏi một chút ngươi nhị ca đây có phải hay không là kim thương ngư.
Trước tiên nó đối với mấy cái này loại cá là không có bất kỳ cái gì khái niệm, nhưng là từ khi cùng hưởng lão đại bộ phận ký ức về sau, trong đầu của nó liền thu hoạch những tin tức này. Chỉ biết là cái đồ chơi này nhìn xem cùng kim thương ngư vô cùng tương tự. Về phần đến cùng có phải hay không đoán chừng liền ngay cả lão đại chính mình cũng không rõ ràng.
Được, kia ta đã biết, trước tiên ta hỏi nhị ca.
Lục Xuyên ở trong lòng cùng Tiểu Bát trao đổi nhất thanh về sau, ngay sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía nhị ca, sau đó giả bộ như lơ đãng hỏi nói, nhị ca, ngươi nói chúng ta vùng biển này có hay không kim thương ngư hoạt động à?
Kim thương ngư?
Lục Hải nghe được cái này ba cái quen thuộc lại có chút xa lạ chữ về sau, hiển nhiên là hơi lăng thần một lát. Ngay sau đó lại vừa cười vừa nói, ta cũng không biết chúng ta vùng biển này có hay không kim thương ngư, bất quá ta đã lớn như vậy còn chưa từng gặp qua. Ngược lại là cùng loại với kim thương ngư sư cá ngược lại là gặp qua một chút, bên ngoài quan thượng dáng dấp hoàn toàn chính xác cùng kim thương ngư có chút tương tự, đều là hiện ra tơ lụa hình mũi khoan, bất quá tại hình thể cùng chất thịt bên trên nhưng lại có chênh lệch rất lớn. Tại cái này sư cá giá cả không quá cao, nhất là hoàng đầu sư, tại phương diện giá tiền càng là ngay cả bình thường nhất hải ngư cũng không sánh nổi. Một cân cũng liền 20 khối tiền tà hữu, nhưng mà này còn là phẩm chất tương đối tốt hoặc bắt cá. Nếu như là đông lạnh sư cá, khả năng ngay cả 20 khối tiền mỹ kim giá cả đều không đạt được. Cho nên nói cho dù là dáng dấp cùng kim thương ngư có chút tương tự, thậm chí được xưng là nhỏ kim thương ngư, nhưng là tại giá cả bên trên nhưng lại có cách biệt một trời.
A nha, vậy ngươi vừa rồi nói loại này sư cá giá cả thế nào?
Lục Xuyên lúc này lại tò mò hỏi.
Không cao.
Bên này thường thấy nhất chính là hoàng đầu sư, mà loại này hoàng đầu sư cá giá tiền là thấp nhất. Thậm chí ngay cả bùn bánh cá cùng lột da cá giá cả đều không đạt được.
Lục Hải lắc đầu, chăm chú hồi đáp.
Cái đồ chơi này kỳ thật cùng hải lang cá cũng có chút tương tự, đều là loại kia hình thể nhìn xem tương đối lớn, tính cách tương đối hung mãnh, nhưng là giá cả lại tương đối thấp cá. Bởi vì chất thịt cũng không hề tốt đẹp gì, trừ phi là xem như lát cá sống đến ăn còn có thể tiếp nhận. Nếu là dùng phương pháp khác nấu nướng, chất thịt cũng cảm giác có chút ủi, cảm giác chẳng ra sao cả.
A nha,
giá cả thấp như vậy sao?
Bất quá ngươi mới vừa nói thường thấy nhất chính là hoàng đầu sư, ý kia là còn có cái khác sư cá đúng không?
Cái khác ăn sư cá giá cả như thế nào?
Lục Xuyên lúc này cũng tiếp tục tò mò hỏi.
Bởi vì trước kia nhiều thời gian hơn là trong trường học, ra biển cùng đi biển bắt hải sản thời gian hơi ngắn, cho nên đối với những này tương đối không thường gặp loại cá hoàn toàn chính xác có chút không quá nhận biết.
Ừ, đúng vậy, sư cá chủng loại đích thật là thật nhiều. nhưng là tại chúng ta bên này ta chỉ gặp qua ba loại, một loại chính là vừa rồi ta nói tới giá rẻ nhất hoàng đầu sư, hai loại khác theo thứ tự là đỗ thị sư cùng năm đầu sư. Mà hai loại sư cá giá cả đều so hoàng đầu sư muốn đắt đến nhiều. Liên giống với năm đầu sư, hoạt bát cá bình quân một cân giá cả có thể đạt tới 100 khối, mà đỗ thị sư giá cả thì phải càng đắt một chút. Nếu là trực tiếp bán cho phòng ăn đương đâm thân đến bán, đơn cân giá cả rất có thể đột phá 200 khối. Nhị ca Lục Hải lúc này cũng là phi thường cẩn thận lại chăm chú bắt đầu phổ cập khoa học. Bởi vì trước kia ra biển thời điểm liền bắt được qua loại cá này loại, cho nên đối với đại khái giá cả vẫn là rõ ràng. Đỗ thị sư giá tiền là quý nhất, mà hoàng đầu sư rẻ nhất. A nha, thì ra là thế, ta ngược lại thật ra thêm kiến thức. Lục Xuyên gật đầu cười. Trong lòng lại là nói thầm lên, cũng không biết tiểu bắt nhìn thấy là loại kia sư cá. Nếu như là đỗ thị sư hoặc là năm đầu sư, ngược lại là giá trị qua được nhìn một chuyến, dù sao loại cá này hình thể rất lớn, một đầu có đôi khi chính là 2-30 cân. Chỉ cần đơn cân giá cả có thể đột phá 100 khối, như vậy một con cá giá cả cũng rất cao, hoàn toàn đáng giá đi xem một chuyến. Nếu như là hoàng đầu sư, kia cũng không có cái gì cần thiết, dù sao giá cả thật sự là quá tiện nghi. Thế nào? Tiểu tử ngươi, không phải là ở trong biển nhìn thấy sư cá a? Nhìn thấy Lục Xuyên bộ dáng kia về sau, nhị ca vừa cười hỏi. Không có không có, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Lục Xuyên cười lắc đầu. Sau đó hai huynh đệ cái lại bắt đầu có một câu không có một câu hàn huyên. Thời gian cũng rất nhanh, đã đến hơn 10 giờ đêm. Khoảng cách thả ở sắp xếp câu cùng dính lưới cũng có thời gian nhất định, hiện tại lại có thể thu sắp xếp câu cùng dính lưới. Lần này Lục Xuyên cũng không có tham dự, mà là trực tiếp đem cái này nhiệm vụ giao cho bọn hắn ba cái. Bởi vì trên thuyền trang hai bộ lên lưới cơ, có một bộ vốn là chuẩn bị lắp đặt tại lao ngô thuyền đánh cá bên trên, thuyền đánh cá không thuê về sau liền được mình thuyền đánh cá bên trên, cho nên cho dù là ba người bọn họ công việc cũng tương đối nhẹ nhõm một điểm, cũng liền phân lấy thời điểm có thể sẽ tốn hao một chút thời gian. Lúc này Lục Xuyên trên điện thoại di động cũng là nghiêm túc tìm tòi một chút hoàng đầu sư, đỗ thị sư cùng năm đầu sư khác nhau, lần nữa cùng Tiểu Bát bắt đầu trao đổi. Có đại khái hiểu rõ về sau, lúc này mới tiếp tục cùng Tiểu Bát bắt đầu trao đổi. Tiểu Bát, ngươi mau nhìn xem, những cái kia cá vẻ ngoài là dạng gì? Chủ muốn nhìn hàm trên xương, vây ngực cùng vây đuôi. Bởi vì căn cứ hắn vừa rồi tìm tòi ra tới tin tức, hoàng đầu sư cùng cái khác hai loại sư cá vẫn có một ít tương đối nhỏ xíu khác biệt. Liên giống với từ hàm trên xương đi lên phân biệt, hoàng đầu sư hàm trên xương tương đối tròn cùn, mà cái khác hai loại sư cá hàm trên xương tương đối bén nhọn. Tiếp theo chính là vây ngực, hoàng đầu sư vây ngực có thể bao trùm thể bên cạnh đầu kia màu vàng ban đầu, mà cái khác hai loại sư cá vây ngực tương đối ngắn, không cách nào bao trùm đầu kia màu vàng ban đầu. Một điểm cuối cùng chính là vây đuôi phương diện khác nhau, hoàng đầu sư vây đuôi phân nhánh chỗ tương đối mượt mà cái khác hai loại là đuôi cá vây cá phân nhánh chỗ tương đối bén nhọn. Cho nên thông qua những này điểm khác biệt, cũng có thể nhẹ nhõm phân biệt ra được có phải hay không hoàng đầu sư. Chỉ cần không phải hoàng đầu sư, bất kỳ cái gì một loại sư cá đều là giá trị được bản thân đi qua một chuyến. Chương 202, linh lệ ngâm con mồi, nên đón thu hoạch lớn a. Chương 202, linh lệ ngâm con mồi, nên đón thu hoạch lớn a. Rất nhanh, Tiểu Bát bên này cũng chuyển tới tin tức tốt. Căn cứ Tiểu Bát chăm chú quan sát, phát hiện những này cá cũng không phải là hoàng đầu sư, như vậy còn lại khả năng hoặc là chính là năm đầu sư hoặc là chính là đỗ thị sư. Nếu như là hai loại sư cá, như vậy vô luận như thế nào đều là đáng giá đi một chuyến. Dù sao loại cá này hình thể đó cũng là tương đối lớn, có chút hình thể đại thậm chí có thể vượt qua 100 cân. Nếu như là có thể câu đi lên mấy đầu, kiếm cái 1-2 vạn khối tiền vẫn là dễ dàng. Đạt được tin tức xác thực về sau, Lục Xuyên lúc này mới bắt đầu giúp đỡ Lý Tử Hào cùng một chỗ phân lấy những này tôm cá. Phân lấy tôm cá quá trình là dài đằng đẵng lại khô khan. Mấy người vẫn bận lục đến trời vừa rạng sáng, lúc này mới đem tất cả tôm cá toàn bộ đều dọn dẹp xong. Lúc này ngoại trừ Lục Xuyên bên ngoài, ba người khác cũng sớm đã mệt thở hổn hển. Dù sao hôm nay từ ra biển đến bây giờ đều không có chớp mắt, lại thêm cường độ cao công việc, hoàn toàn chính xác để bọn hắn mệt có chút chịu không được. Tốt khi nhìn đến trong khoang thuyền nhiều như vậy cá về sau, loại kia cảm giác mệt mỏi tựa hồ giảm yếu rất nhiều. Và hôm nay mặc dù rất mệt mỏi, nhưng là thu hoạch này cũng quá phong phú đi. Chỉ là cái này một thuyền tôm cá, ta cảm giác 15 bạn đã là ván đã đóng thuyền. Vừa rồi dính lưới cùng sắp xếp câu thật đúng là không có phí công dưới, cái này không lại dễ dàng nhập trướng 5 bạn hối. Lục Hải tùy ý xoa xoa mình mồ hôi trên mặt, cười gọi là một cái vui vẻ. Trương Thụy cùng Lý Tử Hào cũng là vui vẻ không muốn không muốn. Dù sao mỗi thêm ra 5 bạn khối tiền, vậy bọn hắn coi như có thể đà phần 500 khối. Một giờ 500 khối thu nhập, đối với người bình thường tới nói, đó cũng là tướng đảm đường không nổi thu hoạch. Nhị ca, buổi tối hôm nay ba người các ngươi làm việc nhiều nhất, tiếp xuống các ngươi liền hào hào ở bên ngoài thổi một chút gió biển, nghỉ ngơi một chút. Ta đi bên trong cho chúng ta cua âm trà. Sau khi nói xong, Lục Xuyên liền đi tới trong khoang thuyền đi pha trà. Sau đó cũng là len lén tại trong nước trà gia nhập một giọt linh lệ. Không có cách, Nhị ca cùng Tiểu Hào bọn hắn thật sự là quá mệt mỏi, mà lại bọn hắn hiện tại đều là người của mình, Lục Xuyên đương nhiên sẽ không đối với mình kéo kiệt. Mà lại thân thể của bọn hắn tố chất càng mạnh, về sau làm việc cũng càng có lực. Đầu tư bọn hắn sẽ cùng tại cho mình tích lũy một liếng. Đem nước trà cầm đi ra bên ngoài về sau, cho ba người bọn họ một người điểm một chén. Trải qua mấy giờ bận rộn, trong chén trà nóng nước cũng là bị mấy người cho uống một hơi cạn sạch. Ừm, chuyện gì xảy ra? Lao Tam, ta thế nào cảm thấy nước trà này cùng ngày thường ngươi uống không giống? Nhàn nhạt cay đắng về sau thế mà quanh quẩn một loại ngọt. Lục Hải nhìn chén trà của mình, dưới đáy rõ ràng không có bỏ đường, thế nhưng lại hoàn toàn chính xác có như vậy một loại ngọt. Đúng vậy a, ca, ta giống như cũng nếm ra. Loại cảm giác này tốt giống như trước cũng từng uống qua đồng dạng. Lý Tử Hào cũng là vội vàng nhẹ gật đầu phụ họa. Luôn cảm giác cái mùi này rất quen thuộc, nhưng là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Khu khu. Có thể là tăng thêm đường nguyên nhân đi. Đi, mấy người các ngươi nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Hôm nay chúng ta liền dừng ở đây, ngày mai ta lại mang các ngươi đi một nơi tốt, nói không chừng sẽ còn có không tưởng tượng nổi thu hoạch nha. Lục Xuyên cũng là vội vàng rời đi chủ đề. Mà Thiên Đại Lục Xuyên bảo ngày mai muốn dẫn bọn hắn đi một nơi tốt về sau, ba người thần sắc trong nháy mắt liền trở nên kích động. Đã ngay cả Lục Xuyên đều nói như vậy, vậy ngày mai khẳng định cũng sẽ có đặc biệt lớn thu hoạch. Thời gian rất nhanh liền quá khứ mấy phút. Lúc này Lục Hải cùng Lý Tử Hào bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, bọn hắn mới vừa rồi còn mỏi mệt không chịu nổi thân thể, giờ phút này thế mà mơ hồ ở giữa loại kia mỏi mệt thế mà hoàn toàn biến mất. Đương nhiên ba người cũng không có mơ tưởng, bởi vì loại chuyện này lúc trước cũng phát sinh qua, Lục Xuyên cũng không có đã cho bọn hắn minh xác giải thích. Có thể là thân thể của bọn hắn tương đối đặc thù đi. Ngay sau đó mấy người liền mỹ mỹ ngủ một giấc. Buổi tối hôm nay từ Lục Xuyên một người gác đêm, thuyền đánh cá cũng là lặng yên không tiếng động hướng phía tiểu bát bên kia tới gần. Thẳng đến sáng sớm, ba người mới từ đang ngủ say tỉnh lại. Cũng chẳng biết tại sao, đêm qua thế mà ngủ được phá lệ lương chìm, cái này một giấc liền trực tiếp ngủ thẳng tới hôm nay sáng sớm. Sau khi tỉnh lại cảm giác thần thanh khí sảng, cho dù là hôm qua làm một ngày công việc, cơ bắp cũng không có cảm nhận được bất kỳ đau nhức. Ngược lại là thần thái sáng láng, vô cùng dễ chịu. A, Lão Tam, chúng ta đây là đến địa phương nào? Lục Hải rủi rủi con mắt, nhìn xem hoàn cảnh xung quanh giống như cùng đêm qua có chút không giống nhau lắm. Bên này hải dương hoàn cảnh càng thêm thanh tịnh, mặt biển cũng càng vì bình tĩnh. Lý Tử Hào cùng Trương Thụy lúc này cũng là còn buồn ngủ từ trong khoang thuyền đi ra. Lục Xuyên thì là vừa cười vừa nói, đây chính là ta đêm qua nói qua với các ngươi những địa phương kia. Ta vừa mới nhìn bên này tài nguyên, phát hiện mấy đầu cá lớn, chỉ là nhìn thấy bọn hắn đi qua, cũng không nhìn thấy cụ thể bộ dáng. Bất quá có thể xác định chính là những này cá cái đầu đều phi thường lớn, nếu là có thể lấy xuống mấy đầu, nói không chừng cũng có thể bán không ít tiền. Lục Xuyên thoại âm rơi xuống về sau, người mặt bên trên cơ hồ là đồng thời hiện ra vẻ hưng phấn. Sau đó Lục Hải cũng là vội vàng nói với Lục Xuyên, Lão Tam, ngươi một buổi tối không có chớp mắt, nhanh đi nghỉ ngơi một chút. Tiếp xuống chuyện câu cá liền giao cho chúng ta ba cái đi. Ngươi yên tâm, chỉ cần có ngươi ở trên thuyền, vận khí của chúng ta là tuyệt đối sẽ không kém. Đã Lão Tam là bị nữ thần may mắn cho chiếu cố nam nhân, như vậy đồng dạng cùng Lão Tam cùng một chỗ bọn hắn, vận khí khẳng định cũng sẽ không quá kém. Được, nói đến ta thật đúng là có điểm buồn ngủ. Vậy kế tiếp chuyện câu cá liền giao cho các ngươi. Bên này những này cá con là ta đem qua vớt đi lên, câu cá lớn có thể dùng những này cá con làm con mồi, ta nghĩ sẽ có rất không tệ hiệu quả. Lục Xuyên ngáp một cái về sau vừa chỉ trước mắt cái kia sọt bên trong một chút cá con. Những này cá đều là đem qua hắn gia nhập có chút linh lệ tầm bổ, đối với sinh vật biển, nhất là những này lớn một chút sinh vật biển nhưng có lấy không cách nào ngăn cản sức hấp dẫn. Cho nên chỉ cần có những này đặc thù con mồi tại, thu hoạch lớn tuyệt đối không thành vấn đề. Tốt tốt tốt, nếu không thế nào nói tiểu tử ngươi tâm tư cẩn thận đâu. Cái này đều giúp chúng ta đem con mồi cho chuẩn bị xong. Ngươi liền hảo hảo đi nghỉ ngơi một chút đi, chờ ngươi sau khi tỉnh lại khẳng định cho ngươi một niềm vui lớn bất ngờ. Lục Hải lúc này cũng là lòng tin tràn đầy nói. Ừ, tốt. Lục Xuyên nhẹ gật đầu về sau liền trực tiếp đi buồng nhỏ trên tàu, sau đó ngã đầu hô hô đại thụy. Vừa rồi hắn đã dùng tử kim đồng nhìn qua phiến khu vực này tài nguyên, hoàn toàn chính xác có đặc biệt nhiều sư cá. Căn cứ trên mạng những tin tức kia đến phân biệt, những này sư cá đại đa số đều là năm đầu sư. Phương diện giá tiền mặc dù so ra kém Đỗ thị sư, nhưng là cũng sẽ không quá kém. Một con cá bán cái 1-2 ngàn khối tiền hẳn là dễ dàng sự tình. Chỉ cần câu đi lên số lượng đủ nhiều, kia thu hoạch cũng là tương đương có thể. Chương 203, quái vật khổng lồ, sợ không phải câu được tàu ngầm hạt nhân đi. Chương 203, quái vật khổng lồ, sợ không phải câu được tàu ngầm hạt nhân đi. Chờ Lục Xuyên đi ngủ về sau, Lục Hải cùng Lý Tử Hào bọn hắn cũng bắt đầu treo mồi câu, chuẩn bị câu cá. Loại này lớn một chút cá muốn không hay dùng lưới kéo đến bắt, nếu không phải là trực tiếp cầm cần câu đến câu, dùng sắp xếp câu cùng dính lưới vậy khẳng định là không thực tế. Ba người cũng rất nhanh liền làm xong riêng phần mình câu cá thiết bị, sau đó bắt đầu đem những cái kia cá con xem như con mồi, bắt đầu an tĩnh rủ xuống câu. Thời gian lặng yên trôi qua 3 phút không đến thời gian. Nhị ca bên này dây câu bên trên dẫn đầu chuyển đến động tĩnh. Ngoa tạo. Ta thật nhanh. Ta bên này đã có động tĩnh, ngươi nhìn cứng rắn. Không đúng, ta nói là cá của ta tuyến thẳng. Nhị ca kích động đối Lý Tử Hào cùng Trương Thủy nói. Dù sao lúc này mới vẹn vẹn 3 phút liền có cá đã mắc câu, cái này nhưng lật đổ hắn dĩ vãng câu cá kinh nghiệm. Thị phu ngươi mau nhìn, ngươi lại cong. Không phải, ta nói là ngươi cần câu bị kéo cong, đây nhất định là một đầu to lớn cá lớn. Trương Thủy lúc này cũng là vô cùng hưng phấn nói. Bởi vì giờ khắc này, Lục Hải cần câu đã bị kéo ra khỏi một nửa hình tròn độ cong, dây câu cùng cần câu bên trên càng là chuyển ra kéo kẹt tiếng vang, cái này rõ ràng chính là một đầu lớn hàng, nếu không có khả năng có như thế đại sức lôi kéo. Ha ha ha. Hai cái tiểu thí hải, hâm mộ đi. Các ngươi nhị ca ta chính là nhanh như vậy. Khắp thiên hạ nhanh nhất nam nhân, câu cá chỉ cần 3 phút. Những chuyện khác căn bản ngay cả 3 giây đều không cần đến. Lúc này Lục Hải một vừa dùng sức nắm kéo cần câu, một bên cũng là nhịn không được nhếch miệng lên, đối hai nhỏ chỉ khoe khoang. Đây chính là cái gọi là gừng càng già càng cay. Người trẻ tuổi quả nhiên vẫn là tuổi còn rất trẻ, đang câu cá phương diện dễ bản liền không phải là đối thủ của mình. A cái này, nghe một chút nói gì vậy? Lời này để nhị tẩu nghe được, sợ là sẽ phải không cao hứng đi. Lý Tử Hào một mặt bất đắc dĩ nói. Có đôi khi tốc độ nhanh thật là một loại ưu thế, nhưng là có đôi khi tốc độ nhanh vậy coi như là một loại sỉ nhục. Các nam nhân có đôi khi cảm giác tiết tấu cùng tần suất đều rất trọng yếu, không chỉ có riêng là nhanh là được. Hai người các ngươi tiểu tử túi, mau tới giúp ta một chút, con cá này hoàn toàn chính xác đặc biệt lớn, chỉ dựa vào ta một lực lượng cá nhân thật đúng là có điểm ứng phó không được. Lục Hải lúc này cũng là vội vàng đối hai người nói. Hai người cũng là tranh thủ thời gian chạy tới cùng một chỗ hỗ trợ. Bất quá cho dù là có hai người bọn họ hỗ trợ, xử lý cũng vẫn không có nhẹ nhàng như vậy. Cần câu giờ phút này cơ hồ bị kéo thành một nửa hình tròn, nếu không phải chất lượng tốt, đoán chừng cũng sớm đã bị xé đứt. Vê đút hoặc vê đút. Cuối cùng là câu được cái gì quái vật khổng lồ rồi. Không phải là câu được tàu ngầm hạt nhân đi. Khí lực thế mà như thế lớn. Bất quá như là đã mắc câu rồi, kia cũng không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngươi càng phản kháng ta càng hưng phấn, kiệt kiệt kiệt. Lục Hải khoe miệng lộ ra một vòng nhân vật phản diện chuyên môn tiêu dung. Thời gian cũng đang nhanh chóng trôi qua. Vừa lúc bắt đầu, con cá này dãy rủa lực đạo hoàn toàn chính xác rất rất lớn, nhưng là giờ phút này hiện nhưng đã có chút mềm xuống tới dấu hiệu. Dãy rủa lực lượng không có mãnh liệt như vậy, Lục Hải cũng là vội vàng bắt đầu chậm rãi thu dây. Đúng vào lúc này, Lý Tử Hào cùng Trương Thụy Cần Câu cũng có động tĩnh. Nương theo lấy ông hai tiếng, dây câu trong nháy mắt bị thẳng băng, ngay sau đó Cần Câu cũng là bị kéo ra khỏi một cái đường cong. Tỷ phu, ngươi bên này tự mình xử lý đi, chúng ta bên kia cũng tới cá. Sau khi nói xong, Trương Thụy cùng Lý Tử Hào cũng là không chút do dự chạy đi đi bao quát chính mình sự tình. Hai người các ngươi tiểu tử thối. Được rồi, dù sao liền xem như ta một người cũng có thể giải quyết. Lục Hải cười cười, sau đó bắt đầu nhanh chóng thu dây. Bởi vì con cá này đã bị trượt có chút mệt mỏi, cho nên lúc này không có gì dễ dụ năng lực, hiện tại chỉ cần không ngừng rút ra đút vào, sau đó không ngừng làm hao mòn cá thể lực. Đến lúc đó rất nhanh liền có thể đem cá cho kéo lên. Hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút con cá này đến tuột cùng lớn bao nhiêu, cũng không biết là cái gì chủng loại. Vừa rồi lôi kéo lực lượng thế mà lại mạnh như vậy. Nương theo lấy dây câu không ngừng bị thu hồi lại, giờ phút này một cái đen xì cái bóng đã dần dần bắt đầu tiếp cận mặt biển. Thật lớn, không phải là cự hình thạch ban cá a. Xuyên thấu qua sóng gợn lăn tăn mặt biển nhìn thấy cái kia đen xì cái bóng về sau, Lục Hải trong lòng bắt đầu suy đoán. Vùng biển này giống như ngoại trừ cự hình thạch ban cá bên ngoài, không có như thế đại hải ngư đi. Không đúng, còn có hải lang cá. Hải lang cá hình thể cũng là đặc biệt lớn, càng quan trọng hơn là dãy rủa lực lượng cũng đặc biệt kinh người. Rất nhanh con cá kia liền xuất hiện ở Lục Hải trong tầm mắt, đã hoàn toàn trôi lơ lửng ở trên mặt biển. Mặc dù vẫn tại dãy rủa, nhưng là loại này dãy rủa đã là phí công. Đây là sư cá. Nhìn thấy đầu kia cá lớn trong nháy mắt Lục Hải một chút liền nhận ra được. Bởi vì loại cá này bề ngoài đặc thù vô cùng rõ ràng. Đầu tiên chính là tơ lụa hình mũi khoan thân thể, còn có kia một đầu xuyên qua thân thể màu vàng ban đầu, cơ hồ một chút liền có thể nhận ra. Tiểu Thụy, ngươi trước tiên đem tay ngươi đầu sống thả một chút, nhanh lên đem trường câu cán lấy tới. Lục Hải lập tức hô nhất thanh Trương Thụy. Sư cá mặc dù cùng kim thương ngư không giống, nhưng là tại một số phương diện vẫn là có giống nhau đặc thù. Đó chính là không thể để cho bọn chúng có quá mức kịch liệt dãy rủa. Bởi vì như vậy trong thân thể liền sẽ phóng xuất ra đại lượng nhiệt lượng cùng axit lactic, đến lúc đó không chỉ có sẽ ảnh hưởng thịt nhan sắc, liền ngay cả cảm giác cũng sẽ nhận rất ảnh hưởng nghiêm trọng, đến lúc đó coi như bán không lên giá tiền. Cho nên bắt được những này cá thứ một nháy mắt liền phải kết thúc rơi tính mạng của bọn nó, còn muốn lấy tốc độ nhanh nhất lấy máu, gia nhập vào đi ướp lạnh xử lý. Như vậy chất thịt mới sẽ không nhận ảnh hưởng. Dù sao loại cá này thịt đại đa số đều là dùng để chế tự thân, chất thịt mới mẹ độ vô cùng trọng yếu. Được rồi tỷ phu. Trương Thụy lúc này cũng là đội vàng nhẹ gật đầu. Sau đó đem trường câu cán cho cầm tới. Hắn tiếp nhận cần câu bắt đầu khống chế lên, Lục Hải thì là tiếp nhận Trương Thụy đưa tới trường câu cán, ngay sau đó chính là chuẩn xác không sai hướng phía đầu kia hình thể to lớn sư xương cá xuống dưới. Phốc phốc, bén nhọn móc câu trong nháy mắt đâm vào sư cá thân thể. Tiếp lấy hai người chính là hợp lực đem sư cá lôi lên mở. Lục Hải lập tức bắt đầu cho những này sư cá tiến hành lấy máu xử lý, Trương Thụy thì là tại vừa bắt đầu học tập. Dù sao những này cơ sở nhất học vẫn là phải hảo hảo học được. Rất nhanh một đầu sư cá liền bị xử lý sạch sẽ. Sau đó dùng khối băng bao khỏa tiến hành giữ tươi xử lý. Thị phu, vừa rồi con cá kia thật lớn nha. Nhìn xem chí ít có cái nặng 40, 50 cân đi. Cái này không phải là kim thương ngư a? Trương Thụy nhìn thấy tỷ phu sau khi hết bận, lúc này mới lên tiếng hỏi. Vừa rồi hắn không hỏi, cũng là sợ ảnh hưởng đến tỷ phu xử lý con cá kia. Không chỉ 4, 50 cân. Ta cảm thấy chí ít đều là 60 cân đặt cơ sở, bất quá đây cũng không phải là kim thương ngư, mà là một đầu đường đường chính chính năm đầu sư. Lục Hải lắc đầu, sau đó lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, mặc dù không phải kim thương ngư, nhưng là cái này mỗi cân vượt qua 100 đồng tiền đại gia hỏa, vẫn là để hắn vô cùng vui vẻ. Chương 204, đột phá 100 cân, trực tiếp phá kỷ lục. Chương 204, đột phá 100 cân, trực tiếp phá kỷ lục. Tỷ phu, người bên này cá đã xử lý tốt, nhanh đi giúp ta bên kia xử lý đi. Chờ ta xử lý xong, chúng ta lại đi giúp tiểu hảo. Trương Thụy lúc này đuổi bận bịu vừa cười vừa nói. Được. Lục Hải cũng là thống khoái nhẹ gật đầu. Tất lại bất kể là ai câu đi lên cá đều là thu hoạch của bọn hắn, mà xem như hai người bọn họ huynh trưởng, hắn tự nhiên cũng sẽ không theo hai cái tiểu đệ đi so đo những chuyện này. Rất nhanh, liên tiếp cá liền bị câu tới, Lục Hải cũng là hóa thân đồ tể sư, thủ pháp càng ngày càng sắc bén, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Chỉ bất quá không có qua thời gian bao lâu, bọn hắn thu nạp trong hộp liền đã chứa không nổi, chỉ có thể đem những này thịt cá tạm thời đặt ở ướp lạnh dương. Mặc dù nói tại ướp lạnh trong dương thịt cá miệng dám khẳng định là so ra kém có ướp lạnh, nhưng là hiện ở loại tình huống này cũng không có biện pháp. Thẳng đến bọn hắn đem thứ 6 con cá cho giết xong sau, liền ngay cả ướp lạnh trong dương cũng đã hoàn toàn không buông được. Ai? Được rồi, chúng ta không câu được. Nếu như không có ướp lạnh không gian, liền xem như đem những này cá toàn bộ câu đi lên cũng vô dụng. Bởi vì những này cá chất thịt biến chất rất nhanh rất nhanh, nhất là axit lactic chồng chất về sau, chất thịt sẽ đặc biệt chua, dạng này không chỉ có sẽ ảnh hưởng cảm giác, đồng dạng sẽ ảnh hưởng giá cả. Đã dạng này, còn không bằng đem những này cá thả. Lục Hải cũng là có chút tiếc nuối nói, nếu như bọn hắn ướp lạnh không gian tương đối lớn nói ngược lại là có thể tiếp tục câu cá. Thế nhưng là bọn hắn thuyền đánh cá tương đối nhỏ, hiện tại cũng chỉ có thể từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Trong lòng tự nhiên có không bỏ, nhưng là cũng không có cách nào. Vung tha những này cá cũng so lãng phí phải tốt hơn nhiều. Một bên Lý Tử Hào sát thực nghĩ nói, nếu không ta đi đem anh ta đánh thức, hỏi một chút hắn có không có biện pháp nào khác. Vừa rồi nhị ca có thể nói những này thịt cá mỗi cân giá trị 100 khối, mà hiện tại bọn hắn tình thế chính thịnh, nếu như cứ như vậy vung tha hoàn toàn chính xác khá là đáng tiếc. Đừng, lão tam đêm qua cả đêm đều không có chợp mắt, hiện tại thật vất vả ngủ thiếp đi, chúng ta cũng không thể đi quấy rầy bọn hắn. Cá nơi nào có lao tam đi ngủ trọng yếu a? Liền xem như bỏ qua những ngày sư cá, chỉ cần có lao tam ở đây, chúng ta không sợ không kiếm được tiền. Lục Hải ngay cả vội vàng cắt đứt Lý Tử Hào, nói nghiêm túc. Lý Tử Hào sau khi nghe xong cũng là vội vàng nhẹ gật đầu. Trương Thụy lại là ở một bên tự hỏi cái gì, suy nghĩ rất lâu sau đó mới mở miệng nói với Lục Hải, tỷ phu, ngươi nói chúng ta đem những ngày cá câu đi lên, phóng tươi sống kho bên trong nuôi có thể hay không nuôi sống? Hắn sở dĩ hỏi như vậy tự nhiên cũng là có đạo lý của hắn. Bởi vì bọn hắn sống kho bên trong những này nước biển giống như cùng trong biển rộng có chút không giống nhau lắm, một chút tỷ phu nói vớt lên đến về sau căn bản sống không được cá tại sống kho bên trong không chỉ có thể sống sót, mà lại sức sống tựa hồ so trong biển rộng thời điểm tốt hơn rồi. Cái này đã nói lên sống kho bên trong những này nước biển khả năng có một ít chỗ đặc thù. Đã ngay cả cá đỏ dạ cùng thạch ban cá đều có thể sống sót, như vậy những này sư cá hẳn là cũng có thể sống sót mới đúng. Không có khả năng. Lục Hải quả quyết lắc đầu. Bất quá khi hắn nhìn thoáng qua sống kho bên trong những cái kia sinh long hoạt hổ cá về sau, trên mặt lại là xuất hiện mấy phần vẻ do dự. Theo lý mà nói những này cá bị chứa vào sống kho về sau hẳn là không cái gì sức sống, thậm chí hẳn là chết mất mới đúng. Nhưng là bây giờ không chỉ có sống thật tốt, mà lại sức sống tràn đầy. Mặc dù không biết đây hết thảy phải chăng cùng Lao Tam có quan hệ, nhưng là Tiểu Thụy vừa rồi thuyết pháp tựa hồ cũng có thể thử một chút. Vạn nhất thành công, vậy kế tiếp kiếm lại cái 1-2 vạn khối tiền cũng hẳn là dễ dàng sự tình. Liền xem như thất bại, kia đơn giản cũng chính là lãng phí một đầu sư cá mà thôi. Một lát suy tư về sau, Lục Hải lập tức đối hai người nói, tốt, kia cứ dựa theo ngươi vừa rồi nói xử lý. Tiếp xuống chúng ta tiếp tục câu cá, sau đó đem cá câu đi lên về sau trực tiếp phóng tới sống kho bên trong, nhìn xem có thể hay không sống sót. Nếu có thể sống sót lời nói, vậy chúng ta hôm nay liền lại muốn phát một món tiền nhỏ. Được rồi tỷ phu. Được rồi nhị ca. Trương Thụy cùng Lý Tử Hào lập tức nhẹ gật đầu. Sau đó bắt đầu tiếp tục nghiêm túc câu cá. Chẳng được bao lâu thời gian quả nhiên lại lên cá. Lần này ngược lại là Lý Tử Hào bên này trước khai trương. Cơ hồ ở trên cá trong nháy mắt, cần câu trong nháy mắt liền bị kéo cong, dây câu cũng là không bị khống chế từ tuyến trong hộp bị lôi ra. Ngoa tạo, lực lượng thật kinh khủng. Nhị ca, Thụy ca, hai người các ngươi nhanh lên qua đến giúp đỡ. Ta cảm giác lần này cá tương đối lớn, giống như so chúng ta trước đó bắt được muốn càng lớn, ta một người hoàn toàn không giải quyết được. Lý Tử Hào mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, lại có chút khẩn trương đối hai người nói. Kinh hỉ là bởi vì hắn cảm giác lần này cá so trước đó bắt được còn lớn hơn nhiều. Khẩn trương đương nhiên là bởi vì hắn sợ con cá này trốn thoát. Dù sao bọn hắn hiện tại dùng những này dây câu cùng cần câu cũng không tính là đỉnh cấp, cho nên nói nếu như cá lực lượng quá lớn, rất có thể đem cần câu hoặc là dây câu kéo đứt, hoặc là xuất hiện thoát câu tình huống. Tốt. Lục Hải vội vàng nhẹ gật đầu, sau đó lập tức buông xuống mình cần câu liền đến hỗ trợ. Nhìn xem cái kia đã hoàn toàn bị kéo thành nửa cái hình bầu dục cần câu, trên mặt của hắn cũng là lộ ra vẻ hưng phấn. Sau đó vội vàng nói, ta đi. Nhìn cái này lôi kéo lực đạo, hoàn toàn chính xác so trước đó những cái kia càng thêm hung mãnh. Xem ra con cá này hẳn là sẽ rất lớn. Ngay sau đó ba người chính là bắt đầu chín cạn một sâu tiến hành thăm dò, nhanh chóng thả tuyến, chờ đợi dưới biển con cá dây rùa lực đạo nhỏ một chút về sau, lại sẽ nhanh chóng thu dây. Cứ như vậy hay đi lặp lại ma sát, không ngừng rút ra rút vào, cá liền sẽ từ từ bị khiến cho mỏi mệt. Đến lúc đó muốn kéo đi lên coi như đơn giản nhiều. Ba người cùng trong biển cá đấu trí đấu dũng, thời gian cũng là trong lúc bất chi bất giác quá khứ một giờ. Thời khắc này cần câu đã khôi phục tương đối bình thường đường cong, mặc dù nhìn qua vẫn như cũ có sức lôi kéo, nhưng lại cùng vừa rồi hoàn toàn khác nhau. Hừ, dòng giá hao phí chúng ta hơn một giờ thời gian, những người kia rốt cục thể lực chống đỡ hết nổi sao? Đã nói thể lực chống đỡ hết nổi, tiếp xuống coi như đến phiên chúng ta phát lực. Lục Hải khoe miệng giơ lên một vòng tiêu dung, sau đó lập tức bắt đầu thu dây. Bởi vì vừa rồi ba người là thay phiên lấy trước cá, cho nên ba người bọn họ thể lực tương đối vẫn tương đối dư thừa. Tiếp lấy ba người bắt đầu nhanh chóng thu dây. Chẳng được bao lâu thời gian, một cái bóng đen to lớn dần dần tại mặt biển hiện hiện, cái bóng này nhưng so sánh vừa rồi những cái kia muốn lớn rất nhiều. Ta nhỏ má ơi, thật là lớn một đống nha. Tỷ phu, ta cảm giác con cá này ít nhất phải có cái nặng 100 cân a. Nhìn thấy cái bóng đen kia về sau, Trương Thụy vô cùng kinh ngạc nói, bởi vì vừa rồi những cái kia cá trên mặt biển hiện hiện bóng đen cùng hiện tại cái này hoàn toàn không thể so sánh. mà những cái kia cá có chút thể trọng đều có thể đạt tới hơn 60 cân, như vậy con cá này chí ít cũng phải có cái 100 cân, thậm chí khả năng lớn hơn.
Ừm, vô cùng có khả năng.
Nếu như thể trọng thật có thể vượt qua 100 cân, kia con cá này coi như phá kỷ lục. Chương 205, tìm kiếm người mua. Chương 205, tìm kiếm người mua. Không có qua thời gian bao lâu, con cá lớn này liền bị ba người cho ném ra mặt biển, nhìn thấy kia dài hơn 1 mét vòng tròn lớn ống về sau, ba người mặt trong nháy mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Con cá lớn này nhìn xem ước chừng có cái 1m56 thân dài, mà lại dáng dấp đặc biệt mập, xem xét chính là mỡ hàm lượng đặc biệt dày đặc cái chủng loại kia. Phải biết mặc kệ là cá hồi vẫn là kim thương ngư, mỡ hàm lượng cùng màu sắc đều có thể ảnh hưởng khẩu vị của bọn họ cùng giá cả. Mỡ hàm lượng càng cao cá, ăn lát cá sống thời điểm cảm giác càng tốt, phương diện giá tiền tự nhiên cũng là sẽ càng cao. Mà con cá này dáng dấp như thế tráng kiện mập mạp, vừa nhìn liền biết mỡ hàm lượng rất cao, hương vị tuyệt đối là thượng thừa. Nhanh lên, nhanh lên. Chúng ta muốn thận trọng đem con cá này cho kéo lên. Ta cảm giác con cá này khẳng định vô cùng đáng tiền. Nói không chừng so chúng ta trước đó mò được những cái kia cộng lại còn muốn càng đáng tiền. Lục Hải đội vàng thần sắc khẩn trương đối hai người nói. Hiện tại nhưng đã đến một bước mấu chốt nhất, tuyệt đối không thể có bất kỳ qua loa, cũng không thể bởi vì lơ là sơ suất để cái này đến miệng cá lớn cho bay. Được rồi, thị phu. Trương Thụy cùng Lý Tử Hào cũng là đội vàng nhẹ gật đầu. Ngay sau đó Lý Tử Hào đội vàng đi đã lấy tới viết tay lưới. Mặc dù lúc này thích hợp nhất dùng chính là trường câu cán, nhưng là bởi vì bọn hắn muốn bắt đến sống, cho nên dùng câu cán hiển nhiên là không được. Cho nên phải dùng viết tay lưới đem con cá lớn này lôi đến trên thuyền. Tại ba người phối hợp phía dưới, con cá lớn này rất nhanh liền bị kéo tới trên thuyền, đương nhiên ba người bọn hắn cũng là phí hết sức chín châu hai hổ. Đem cá kéo tới trên thuyền thời điểm cũng sớm đã mệt thở hổn hển, ba người cái chán cũng là hiện đầy mồ hôi. Má ơi, cái đồ chơi này là thật nặng. Lục Hải xoa xoa mồ hôi chán nhỏ nói. Cũng may cũng không có có tình huống ngoài ý muốn phát sinh, đầu này lớn hàng cuối cùng là bị kéo tới trên thuyền. Tiếp xuống chính là mạo hiểm đem nó phóng tới sống kho bên trong nuôi. Nếu như có thể nuôi sống, như vậy con cá lớn này tuyệt đối có thể bán ra rất không tệ giá cả. Nếu như nuôi không sống, kia đối với bọn hắn tới nói có thể đem là một bút tổn thất thật lớn. Tỷ phu, con cá này có phải hay không so vừa rồi chúng ta bắt những cái kia cá đều muốn đáng tiền? Nếu là như vậy, ta cảm thấy nếu không đem những cái kia băng phong cá toàn bộ vứt bỏ, sau đó đem đầu này cho giết rơi đi, như vậy mới có thể đem lợi ích tối đại hóa. Trương Thụy lúc này thăm dò tính mở miệng nói ra. Mặc dù đem xử lý tốt thịt cá vứt bỏ cảm giác được vô cùng đáng tiếc, cũng đặc biệt lãng phí. Thế nhưng là trước mắt con cá này quá đáng tiền, hiện tại lựa chọn sáng suốt nhất chính là đem cái khác những cái kia thịt cá từ bỏ rơi, sau đó đem con cá này cho giết rơi, bảo tồn tốt thịt cá, sau đó mới có thể bán giá tiền cao hơn. Nghe được Trương Thụy về sau, Lục Hải bắt đầu lộ vẻ do dự. Lấy tình huống trước mắt đến xem, đây tuyệt đối là nhất lý trí lựa chọn. Dù sao loại cá này tại sống kho bên trong có thể hay không nuôi còn sống vốn chính là đang đánh cược, nếu như nuôi không sống, kia thật đúng là tổn thất nặng nề. Ngay tại hai người cũng bắt đầu do dự thời điểm, Lục Xuyên lại đột nhiên từ trong khoang thuyền đi ra. Vừa rồi ba người bọn hắn lẩm bẩm thanh âm đã sớm đem Lục Xuyên đánh thức. Bọn hắn nói chuyện phiếm cùng con cá lớn này, Lục Xuyên tự nhiên cũng đã chú ý tới. Sau đó đi ra buồng nhỏ trên tàu chính là nói với nhị ca, không cần làm như vậy, trực tiếp đem con cá này nuôi dưỡng ở sống kho bên trong đi. Ta cảm thấy sẽ không có vấn đề. Huống hồ sống cá giá cả nhưng so sánh giết rơi về sau giá cả cao hơn nhiều. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, con cá này có thể là chúng ta lần này thu hoạch lớn nhất. Bởi vì lúc trước hắn cũng tìm nhị ca hiểu qua năm đầu sư cá giá tiền, một cân dễ dàng có thể đột phá 100 khối. Mà cái này hơn 100 cân cá, giữ gốc đều là 1 vạn khối tiền. Đương nhiên bởi vì con cá này hình thể đủ lớn, đủ đặc thù, cho nên nếu như là sống cá, toàn bộ bán đi giá cả có thể sẽ cao hơn. Ngươi làm sao tỉnh lại? Lúc này mới ngủ hơn 1 giờ mà thôi. Lục Hải cũng là lập tức đem ánh mắt nhìn nói với Lục Xuyên. Lục Xuyên ngáp một cái, tức giận nói, ta cũng rất muốn mị mị ngủ một giấc à, thế nhưng là ba người các ngươi cái này ở bên ngoài lẩm bẩm, tựa như là tại ân ái sự tình, ta chỗ nào ngủ được. Ngậy. Ba người nhất thời một mặt xấu hổ, thanh âm mới vừa rồi giống như đích thật là có như vậy ném một cái ném đi được rồi. Tốt, cứ dựa theo ta vừa rồi nói làm đi. Đem con cá này nuôi dưỡng ở kho hàng bên trong. Liền xem như thật nuôi không sống, vậy cũng đơn giản chính là tổn thất cái 1-2 vạn khối tiền mà thôi, tổn thất cũng không tính quá lớn. Cũng coi là làm một lần thí nghiệm, ra kết luận về sau, chúng ta tâm lý cũng có thể càng xác thực một chút. Lục Xuyên lại vừa cười vừa nói. Được, đã lao tam ngươi cũng nói như vậy, vậy khẳng định là không có vấn đề. Tiểu Thụy, Tiểu Hào, hai người các ngươi nhanh lên qua đến giúp đỡ, đem con cá này nuôi đến sống kho bên trong. Sau đó ba người chúng ta tiếp tục câu cá, hôm nay cơ hội tốt như vậy nhưng ngàn vạn không thể lãng phí. Lục Hải cũng là vội vàng đối hai người phân phó nói. Sau đó lại cười hì hì nói với Lục Xuyên, lão tam, ngươi lại đi vào bù một cảm giác đi. Lần này ba người chúng ta thanh âm tận lực nhỏ một chút, sẽ không nhao nhao đến ngươi nghỉ ngơi. Được, vậy ta đi nghỉ ngơi. Các ngươi cần phải giúp một tay thời điểm liền hô một cú họng. Lục Xuyên cũng là không chút do dự nhẹ gật đầu. Vừa rồi hoàn toàn chính xác không chút tỉnh ngủ, bất quá bây giờ không có buồn ngủ gì. Đương nhiên trở lại buồng nhỏ trên tàu về sau, hắn cũng có những chuyện khác phải làm. Đến buồng nhỏ trên tàu về sau, Lục Xuyên nằm ở trên giường trực tiếp lấy ra điện thoại. Nhìn một chút tín hiệu của điện thoại di động, còn tốt phía trên có 2 cái tín hiệu. Sau đó hắn lại đánh lái QR, sau đó gia nhập một chút có quan hệ với sư cá bảy. Trong đám tổng cộng có hơn 30 người, xem tiếp đi cái này bảy cũng không thế nào sinh động. Lục Xuyên sau đó tại trong đám phát một cái tin tức, cũng mặc kệ sẽ có hay không có kết quả, dù sao thử trước một chút, cũng sẽ không lãng phí bao lâu thời gian. Biển sâu thả câu hoang dại năm đầu sư, từng cái phiêu phì thể béo, mỡ hàm lượng rất cao, có cần có thể liên hệ ta phát xong tin tức về sau. Lục Xuyên vừa mới chuẩn bị mở ra trình duyệt mới hảo hảo nghiên cứu một chút liên quan tới sư cá một chút tin tức. Bất quá đúng lúc này, một đầu tăng thêm hảo hữu tin tức phát đi qua. Phía trên ghi chú là từ vừa rồi cái kia trong đám trực tiếp tăng thêm mình. Lục Xuyên cũng là không chút do dự lựa chọn tăng thêm. Đối phương cũng là rất nhanh liền phát tới tin tức. Huynh đệ, có thể cho ta xem các ngươi câu đi lên năm đầu sư sao? Nhan sắc thế nào? Mỡ hàm lượng có cao hay không? Nếu như phẩm chất không tệ, ta giá cao thu về. Nhìn thấy đối phương cảm thấy hứng thú như vậy, Lục Xuyên cũng là trực tiếp chụp mấy bức vừa rồi xử lý tốt thịt cá ảnh chụp phát tới. Từ đứng sau hiện ra màu hồng đảo, nhìn sắc thực đặc biệt xinh đẹp, mặt trên còn có một chút màu trắng mỡ đường vân. Chỉ là loại này màu sắc cùng phẩm chất, nhìn thật là đặc biệt giống kim thương ngư thịt. Thế nào? Huynh đệ, dạng này phẩm chất ngươi có thể ra đến bao nhiêu tiền? Chương 206, mục tiêu 50 vạn chương 206, mục tiêu 50 vạn rất nhanh đối phương liền lại phát tới tin tức. Huynh đệ, ngươi con cá này thị phẩm chất thật sự không tệ, ngươi xác định đây là năm đầu sư mà không phải hoàng đầu sư sao? Năm đầu sư cùng hoàng đầu sư chất thịt có thể nói là tương đương tiếp cận, bình thường phân biệt thời điểm cũng chỉ có tại không có trải qua xử lý thời điểm có thể thông qua bề ngoài một chút đặc thù tiến hành phân biệt. Chỉ khi nào ra công thành thịt cá về sau, cũng chỉ có thể từ miệng cảm giác phía trên tiến hành phân biệt. Hiện tại hắn chỉ có thấy được hình ảnh, tự nhiên không phân biệt được đây là hoàng đầu sư vẫn là năm đầu sư. Như những này trên hình ảnh thịt cá là năm đầu sư, giá cả kia hoàn toàn chính xác sẽ rất cao, nhưng nếu như là hoàng đầu sư, vậy liền giá trị không có bao nhiêu tiền. Không thể giả được năm đầu sư. Là một có được 30 năm bắt cá kinh nghiệm 23 tuổi giá ngư dân, năm đầu sư cùng hoàng đầu sư ta còn là phân rõ. Lục Xuyên Nghĩa chính luôn từ gửi tới một cái tin tức, đằng sau còn phụ tặng một cái tương đương vẻ mặt nghiêm túc bao. Được, nếu là như vậy những này thịt cá ta nguyện ý mua kim ra đến 110 khối tiền. Nếu thật là năm đầu sư, loại này màu sắc, loại này mỡ hàm lượng, cùng loại này cực tốt phẩm chất, nếu quả như thật có thể 110 khối tiền thu mua, vậy đơn giản kiếm lợi ra. Sau đó nhìn thấy đối phương gửi tới cái tin này về sau, Lục Xuyên thì là nhàn nhạt phát ra một cái tin tức, huynh đệ, chúng ta lẫn nhau xóa đi. Bởi vì ta từ ngươi trong câu chữ không cảm giác được ném một cái rất thành ý toàn bộ chưa lướt qua lý năm đầu sư đơn giá đều 120, ta xử lý tốt thịt cá ngươi thế mà chỉ cấp 110, ngươi xác định ngươi không phải đang đùa ta chơi sao? Đương nhiên 120 khối tiền đây là hắn nói lung tung. Nhị ca chỉ nói là loại này năm đầu sư giá cả có thể dễ dàng đột phá 100 khối. Nhưng là có thể hay không đạt tới 120 khối tiền, cái này hắn thật đúng là không rõ ràng, nói như vậy cũng đơn giản là lừa dối một chút đối phương mà thôi. Mà đối phương hiển nhiên là có chút luống cuống. Vội vàng lại gửi tới tin tức, huynh đệ, không nên vọng động, ta vừa rồi cho ra giá cả đích thật là có chút thấp. Bất quá làm ăn có kẻ mặc cả đây cũng là rất bình thường, đúng không? Dạng này, 130 được hay không? Cái giá tiền này ở trên thị trường đã rất cao, nếu như lại cao hơn ta liền ra không dậy nổi. Nhìn thấy đối phương gửi tới tin tức, Lục Xuyên đồng dạng là gửi tới một đầu. 150 một cân. Ngạch. Dạng này đem huynh đệ chúng ta đều thối lui một bước, 140 khối tiền thế nào? Nếu như ngươi khăng khăng muốn 150 một cân, giá cả kia hoàn toàn chính xác có chút quá cao. Ta thật không có cách nào cầm xuống. Dù sao ta cũng muốn hơi kiếm một điểm tiền, đúng không? Dù sao liền xem như 140 khối tiền thu hồi lại, mình cũng là có kiếm, mà lại kiếm còn không ít. Những này thịt cá hắn toàn bộ sẽ bán cho khách sạn 5 sao, đến lúc đó bán ra giá cả nhưng so sánh giá thu mua cách muốn cao hơn nhiều hơn nhiều. Lại thêm loại này phẩm chất cùng cá lớn nhỏ, một cân bán cái 170 khối tiền nhưng không có chút nào quá phận, cái giá tiền này còn có thể nhấc lên nhấc. Được, đã ngươi có thành ý, vậy ta cũng không có khả năng quá vô tình. 140 liền 140, đến lúc đó chúng ta muốn làm sao liên hệ? Cái giá tiền này tại Lục Xuyên có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Tiểu huynh đệ, ngươi ở đâu? Lúc nào có thể trở về địa điểm xuất phát, ta trực tiếp đi các ngươi bên kia bến tàu chờ xem. Rất nhanh hai người liền thương lượng không sai bị lắm. Để Lục Xuyên không nghĩ tới chính là, gia hỏa này thế mà cho mình trực tiếp tại mẹ chặt bên trên phát một vạn khối tiền đặt cọc. Đây là Lục Xuyên vạn vạn không nghĩ tới. Tại cái này lừa gạt hoành hành niên đại, gia hỏa này lại dám trước giao tiền đặt cọc, cũng không biết có phải hay không là đầu óc có chút không dễ dùng lắm. Đương nhiên cũng có thể là mình dài quá mức tại chính phái, cho nên đối phương mới sẽ như vậy tin tưởng mình. Thương lượng xong giá cả về sau, Lục Xuyên lúc này cũng là lần nữa đi ra buồng nhỏ trên tàu. Lúc này nhị ca bọn hắn lại vớt đi lên hai đầu năm đầu sư. Mặc dù hình thể cùng vừa rồi kia một đầu không thể so sánh, nhưng 40-50 cân vẫn phải có. Tình ngủ sao? Tiểu Xuyên. Nhị ca mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên chạy đến Lục Xuyên bên người. Vừa rồi hắn tại sống kho bên trong nhìn một chút những cái kia năm đầu sư tình huống, phát hiện sống rất thoải mái, hơn nữa nhìn hoàn toàn chính xác đặc biệt có tinh thần. Cái này tự nhiên để hắn mừng rỡ không thôi. Dù sao chỉ là kia năm đầu sư, giá cả nhưng giá trị hết mấy vạn đâu. Ta vừa rồi căn bản không ngủ, tốt ta vừa rồi ta nằm ở trên giường là tại cho chúng ta tìm người mua. Lục Xuyên vừa cười vừa nói. Người mua? Vậy ngươi tìm đã tới chưa? Có hay không hỏi thăm giá cả? Nhị ca lập tức tò mò hỏi. Ừ, tìm được một cái, giá cả ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Lục Xuyên nhẹ gật đầu. Bao nhiêu tiền? Nhanh lên nói cho ta một chút. Ta nhìn ngươi có hay không ăn thiệt hỏi. Lục Hải mặt mũi tràn đầy chờ mong. Trương Thụy cùng Lý Tử Hào lúc này cũng bu lại. Lục Xuyên tự nhiên cũng không có thừa nước đục thả câu, mà là nói thẳng, vừa rồi nói là xử lý tốt về sau thì cá, mỗi cân giá tiền là 140 khối tiền. Nhị ca, ngươi cảm thấy cái giá tiền này thế nào? Chúng ta cũng không tính ăn thiệt thòi đi. Phải biết không có xử lý năm đầu sư đơn cân giá cả cũng liền 100 khối tiền, cho ăn bệ bụng cũng chỉ có thể tại chướng 10 khối. Mà giết quá trình bên trong kỳ thật cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều. Cho nên đơn giá bên trên gia tăng 30 khối, cái này nhưng không có chút nào thua thiệt. Ngoa tạo. Cái giá tiền này có thể nha, đây nhất định không thiệt thòi nha. Tiểu tử ngươi thật đúng là thần thông quảng đại, lúc này mới một lát sau ngươi cũng đem đường dây tiêu thụ đã thông. Giá cả có thể đánh đến cao như vậy, có thể có thể. Lục Hải kích động đấm đấm Lục Xuyên ngực. Cảm giác trước đó cái này lão tam hiện tại thật sự là càng ngày càng lợi hại nha. Ha ha, không thiệt thòi liền tốt, kia người đã phát 1 vạn tiền đặt cọc đến đây, ta sợ hại thua thiệt chứ. Lục Xuyên cười nói. Cái gì? Tiền đặt cọc nhanh như vậy phát tới rồi. Người kia sợ không phải có chút nốc ca. Lục Hải hơi kinh ngạc nói. Cái này ngay cả người cùng hàng đều không có gặp liền trực tiếp quyết định kim, loại người này hoặc là chính là người giàu có, không đem 1 vạn khối để vào mắt, hoặc là chính là quá mức thiên chân vô tả. Cũng phải thua thiệt là gặp được bọn hắn này một đám người thành thật. Mặc kệ hắn, hiện tại có nguồn tiêu thụ, chúng ta tiếp tục câu cá, càng nhiều càng tốt. Ta có loại trực giác, thu hoạch lần này rất có thể sẽ đột phá 50 vạn đại quan. Lục Xuyên lúc này một mặt chắc chắn đối nhị ca bọn hắn ba nói, bởi vì hắn vừa rồi lại nhìn một chút đáy biển tình huống, năm đầu sư số lượng còn rất nhiều rất nhiều. Tựa hồ là bị linh lệ con mồi cho toàn bộ hấp dẫn đến đây. 50 vạn. Ngoan ngoan. Lý Tử Hào cùng Trương Thụy nghe xong, ánh mắt bên trong nháy mắt hiện ra hướng tới chi sắc. Nếu như lần này thật có thể kiếm 50 vạn, kia hai người bọn họ đều có thể phân đến 5000 khối. Lục Hải cũng là dùng sức nuốt một ngụm nước bọn, hỏi nói, "Lão Tam, thật hay giả?" "Tự nhiên là thật. Cho nên, nỗ lực a." Lục Xuyên gật đầu cười. Tiếp lấy 4 người bắt đầu riêng phần mình chiếm cứ một vị trí, đầy cõi lòng mong đợi bắt đầu câu cá. Chương 207, một cân lượng vạn cực phẩm hải ngư. Chương 207, một cân lượng vạn cực phẩm hải ngư. Thời gian nhanh chóng trôi qua, buổi trưa cơm trưa bọn hắn đơn giản ứng phó một ngụm, sau đó bắt đầu tiếp tục câu cá. Bởi vì phiến khu vực này sư cá thật sự là nhiều lắm, cái này mỗi một con cá đối với bọn hắn tới nói đó cũng đều là trắng bóng bạc, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Thằng đến đem tất cả đồ uống toàn bộ dùng xong sau, Lục Xuyên mới quyết định đình chỉ câu cá. Mặc dù nói phiến khu vực này năm đầu sư số lượng cũng không ít, nhưng là hôm nay thu hoạch đã tốt vô cùng, lại thêm không có thích hợp con mồi, cho nên hôm nay thả câu đến đây chấm dứt. Được rồi, nhị ca. Tất cả mọi người mệt mỏi dòng dã một ngày, chúng ta hôm nay tới đây thôi đi. Đợi lát nữa chúng ta hơi thu thập một chút liền chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Lục Xuyên cũng là thu thập xong mình thiết bị về sau, chính là quay đầu đối Lục Hải bọn hắn nói. Được, nghe ngươi. Lục Hải cũng là vội vàng mặt mũi tràn đầy vui sướng nhẹ gật đầu. Chuyến này thu hoạch có thể nói là tương đương không tệ. Chỉ là một nhóm kia hoàng vây cá điêu liền có thể bán cái 10 vạn khối tiền, lại thêm cả ngày hôm nay thả câu năm đầu sư, xem chừng cũng là 10 vạn khối tiền đặt cơ sở. Dạng này thu hoạch mặc dù không có bọn hắn định mục tiêu nhiều như vậy, nhưng là cũng tuyệt đối có thể xưng kinh khủng. Đương nhiên còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là cái này nửa ngày bọn hắn câu cá hiệu xuất hiện nhiên còn kém rất xa trước đó. Cho nên tiếp tục câu đi xuống, thu hoạch đoán chừng cũng sẽ không quá lớn. Rất nhanh ba người cũng là thu thập xong riêng phần mình câu cá thiết bị. Tiểu Xuyên ca, ta đi chuẩn bị cho chúng ta một ít thức ăn đi. Giữa trưa mấy người các ngươi đều không có hảo hảo ăn, đợi lát nữa ta cho chúng ta đem đồ ăn làm phong phú một điểm, xem như chúc mừng lần này thu hoạch lớn. Trương Thụy lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói. Dù sao nhiều kiếm một khối tiền bọn hắn đều là có phần thành, giờ phút này nhìn xem tràn đầy sống kho, tự nhiên trong lòng cũng là mừng rỡ không thôi. Được, để Tiểu Hào giúp ngươi cùng đi làm. Lục Xuyên cười nói nhất thanh. Ta cũng đi hỗ trợ đi. Nhị ca lúc này cũng là chủ động chạy đi qua hỗ trợ. Dù sao bọn hắn mỗi lần có thể có tốt như vậy thu hoạch đều là lao tam công lao, mà một chút vụ vặt việc nhỏ đều là Tiểu Hào cùng Tiểu Thụy hoàn thành. Thời gian dài, hắn luôn cảm giác không tốt lắm ý tứ, cho nên giúp làm nấu cơm cũng có thể càng thêm yên tâm thoải mái một chút. Giờ phút này ba người tại trong khoang thuyền bận rộn, Lục Xuyên thì là đứng ở đầu thuyền thưởng thức phong cảnh. Đương nhiên càng nhiều thời điểm thì là đang quan sát đáy biển tình huống. Nếu là có thể phát hiện một chút giá trị liên thành hải sản, hắn tự nhiên không ngại thu sẽ đi. Bất quá nhìn hồi lâu cũng chỉ có một chút bào ngư, ốc biển cùng cá kiểng, liền sư cá số lượng lúc này cũng là kịch liệt hạ xuống. Ngay tại Lục Xuyên nhìn thời điểm, đột nhiên liền phát hiện Tiểu Bát chính đạp mình 8 cái móng lướt, nhanh chóng hướng phía bên này bơi tới. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì linh lệ có tác dụng, Lục Xuyên phát hiện Tiểu Bát cái đầu trong khoảng thời gian này lớn lên rất nhanh. Hình thể cũng so với mình vừa khế ước thời điểm muốn lớn hơn đến tận gấp đôi. Vật nhỏ, ngươi tại sao lại chạy về tới? Có phải hay không lại tìm đến thứ tốt gì? Lục Xuyên lúc này cũng là ở trong lòng hỏi. Đúng vậy lão đại, ta đích xác lại tại cách đó không xa phát hiện đồ tốt. Là một đầu rất lớn cá, nhìn xem có điểm giống là hoàng miệng cá. Tiểu Bát vội vàng kích động mở miệng nói ra. Hoàng miệng cá? Thật hay giả? Cái đồ chơi này giá cả đáng ngưỡng mộ ghê gớm, ta nghe nói giá thị trường đều có thể bán được 1-2 vạn một cân. Lục Xuyên trên mặt cũng là trong nháy mắt lộ ra biểu tình mừng rỡ. Kỳ thật loại cá này bản thân giá tiền là không quý, nhất là hình thể tương đối nhỏ một điểm cá giá cả kỳ thật cùng lần này bắt được hoàng vây cá điêu cũng không có quá lớn khác biệt. Mà hoàng miệng cá ở trên thị trường giá cả sở dĩ mắc như vậy, chủ nếu là bởi vì hoàng miệng cá cá tiêu đặc biệt đáng tiền. Loại cá này bong bóng cá nghe nói dinh dưỡng giá trị so với người tham gia còn tốt hơn, nhất là đối với một chút đã có tuổi cùng vừa sinh nở xong người phụ nữ có thai mà nói, vậy đơn giản tựa như là linh đan rượu dược đồng dạng. cũng chính bởi vì loại này đặc thù dinh dưỡng giá trị, cho nên mới để giá trị của nó đắt kinh khủng. Đương nhiên còn có một phương diện nguyên nhân, đó chính là hoàng miệng cá số lượng vốn là không nhiều, tuân theo vật hiếm thì quý giá cả, cho nên mới dẫn đến hắn tại toàn cầu phạm vi bên trong giá cả giá cao không hạ. Đương nhiên là thật lão đại, loại chuyện này ta nào dám lừa gạt ngài nha. Vừa rồi ta tại khác một vùng biển thật thấy được hoàng miệng cá, mà lại số lượng vẫn rất nhiều. Tiểu Bát lập tức nghiêm trang nói, bởi vì cùng hưởng lão đại ký ức, cho nên nó đôi hoàng miệng cá vẫn là nhận biết. Lục Xuyên lúc này lại liền vội vàng hỏi, những cái kia hoàng miệng cá cái đầu lớn không lớn, nhìn xem đại khái có thể có cái nhiều ít cân. Đây mới là Lục Xuyên nhất vấn đề quan tâm nhất, bởi vì nếu như là cái đầu tương đối nhỏ hoàng miệng cá, trên thực tế là không có gì bong bóng cá, cho nên liền xem như bán đi cũng đáng không có bao nhiêu tiền. Chỉ có loại kia cái đầu đặc biệt lớn hoàng miệng cá mới có thể sản xuất ra bong bóng cá, mới có thể tại trên thị trường bán đi giá trên trời. Ta nhìn thấy có hai đầu cái đầu thật lớn, hình thể không sai biệt lắm có thể đạt tới 20-30 cân. Còn lại một chút là tương đối tiểu nhân, xem chừng bình quân cũng liền 2-3 cân. Tiểu Bát liền vội vàng gật đầu hồi đáp. Lớn nhất chỉ có 20-30 cân sao? Vẫn có chút quá nhỏ như thế, 40-50 cân trở lên mới có thể bán đi tốt nhất giá cả. 20-30 cân giá cả có thể sẽ một tương đối một chút. Lục Xuyên trên mặt hơi hiện hiện một vòng vẻ mất mát. Bất quá rất nhanh trong đầu của hắn liền hiện ra một cái to gan suy nghĩ. Không biết ta cái kia đặc thù trong không gian có thể hay không chăn nuôi những này hải ngư. Nếu như là có thể nuôi những này cá, giống như trước tiên có thể đem những này hoàng miệng cá nuôi đến trong không gian, chờ bọn chúng nuôi lớn một chút về sau lại toàn bộ bán đi. Trong không gian có vung phát ra tới một chút linh lệ, khẳng định như vậy có thể làm cho những này hoàng miệng đổ biển dài càng nhanh. Ý nghĩ này hoàn toàn chính xác rất lớn mật, cũng rất điên cuồng. Bất quá Lục Xuyên cảm thấy đáng giá thử một lần. Sau đó hắn lập tức dùng tâm niệm điều khiển lên, nghĩ muốn thử một chút mình có thể hay không đem những này nước biển bỏ vào trong không gian. Nếu như có thể bỏ vào, nói không chừng cũng tương tự có thể đem những cái kia hoàng miệng cá phóng tới trong không gian nuôi. Tâm niệm vừa động, một giây sau, Lục Xuyên liền rõ ràng cảm giác được mình không gian đặc thù bên trong bị rót vào đại lượng nước biển. Mặc dù không gian nhìn xem rất nhỏ, nhưng là bên trong đựng nước biển lượng lại không có chút nào ít, cảm giác chí ít trang mấy tấn đồng dạng. Thế nào? Chuyện ra sao? Không gian đặc thù nội bộ không gian rõ ràng nhỏ như vậy, có thể hay không dung nạp nhiều như vậy nước biển? Lục Xuyên trên trán hiện lên một vòng nghi hoặc, trong lòng thì là trăm mối vẫn không có cách giải. Thế nhưng là lúc này lại không có bất kỳ người nào cho hắn đáp án. Ngay sau đó hắn vì nghiệm chứng mình vừa rồi ý nghĩ khả thi, hắn quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía sống kho bên trong những cái kia hoàng vây cá điêu. Nếu như mình có thể thông qua ý niệm đem những này hoàng vây cá điêu cất vào trong không gian, vậy khẳng định cũng có thể đem hoàng miệng cá giả vào bên trong. Chương 208, không gian huyền diệu năng lực. Chương 208, không gian huyền diệu năng lực. Nương theo lấy Lục Xuyên ý niệm thôi động, thần kỳ một màn đột nhiên xuất hiện, nguyên bản còn tại sống kho bên trong vui sướng du động hai đầu hoàng vây cá điêu trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, thật giống như căn bản không có tồn tại đồng dạng. Bất quá Lục Xuyên lại nhìn rất rõ ràng, kia hai con cá đúng là chân chân thật thật tồn tại, một nháy mắt thỉnh thịch nhưng biến mất, mà giờ khắc này đã xuất hiện ở mình cái kia đặc thù trong không gian. Ông trời của ta, không nghĩ tới thế mà thật có thể, đây cũng quá nghịch thiên đi. Bên trong không gian này ngoại trừ khế ước sùng vật bên ngoài, thế mà còn có thể đem công việc của hắn vật đều bỏ vào bên trong. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Lục Xuyên trong lòng trong nháy mắt kinh hỉ và phấn. Vừa rồi mặc dù hắn liền có ý nghĩ như vậy, nhưng là cũng không nghĩ tới ý nghĩ như vậy có thể thực hiện. Sau đó hắn lập tức ý niệm chuyển biến, cả người ý thức trong nháy mắt xuất hiện ở không gian phía trên. Sau đó liền thấy không gian trong nước biển xuất hiện hai đầu cá con, kia cá nhìn xem đặc biệt nhỏ, nếu không phải thị lực của hắn tương đối tốt, khả năng ngay cả nhìn cũng không thấy. Người bình thường khả năng cần cầm kính lúp mới có thể tìm được cá ở nơi nào. Má ơi, những này cá phóng tới không gian bên trong về sau thế mà rút nhỏ. Hơn nữa nhìn cái này thu nhỏ biên độ, chí ít cũng rút nhỏ mấy trăm lần đến 1000 lần ở giữa. Lục Xuyên trong lòng hoảng hốt. Nguyên bản hơn 1 cân cá, phóng tới trong không gian về sau thế mà chỉ có cây kim một kích cỡ tương đương, đơn giản cực kỳ nhỏ. Mặc dù không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là mình cái này không gian đặc thù cũng quá mức tại kỳ diệu. Ngay sau đó Lục Xuyên lại có ý định niệm điều khiển, đem cá bỏ vào sống kho bên trong, phát hiện cá lớn nhỏ lần nữa phát sinh biến hóa, biến thành trước đó hơn 1 cân bộ dáng. Cái này khiến hắn cũng trong nháy mắt hiểu rõ ra, mình cái không gian này xác thực rất thần kỳ, đem đồ vật thả sau khi đi vào liền sẽ thu nhỏ vô số lần. Về phần cụ thể là gấp bao nhiêu lần, hắn hiện tại còn không làm rõ được, nhưng là hoàn toàn chính xác thu nhỏ thật nhiều. Nhưng là đem cá từ trong không gian cầm sau khi đi ra lại sẽ khôi phục lại bình thường hình thể. Thần kỳ, thật sự là quá mức thần kỳ. Bất quá đây đối với Lục Xuyên tới nói tự nhiên là một chuyện tốt, bởi vì như vậy liền không sợ không gian không đủ dùng. Đoán chừng liền xem như bắt lại nhiều cá phóng tới trong không gian, cũng không sẽ có vẻ chen chúc. Tiếp lấy Lục Xuyên lại lặp đi lặp lại thử nhiều lần, nhưng là kết quả lại là giống nhau như lúc. Cái này khiến hắn mừng rỡ đồng thời, trong lòng cũng là tràn đầy nghi hoặc. Vì cái gì đem Tiểu Bát bỏ vào thời điểm, Tiểu Bát hình thể không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là đem hoàng vây cá điêu bỏ vào thời điểm, hoàng vây cá điêu hình thể thế mà so với ban đầu rút nhỏ 1000 lần tả hữu. Chẳng lẽ lại là bởi vì Tiểu Bát là khế ước của ta sùng vật nguyên nhân? Ngoại trừ cái suy đoán này bên ngoài, Lục Xuyên trong lòng nhất thời bán hội cũng không nghĩ ra đáp án của hắn, có lẽ thật như thế đi. Được rồi, dù sao cái này là một chuyện tốt. Hiện tại thí nghiệm có kết quả, đợi lát nữa có rảnh rỗi có thể quá khứ đem những cái kia hoàng miệng cá trực tiếp toàn bộ bắt được trong không gian nuôi, dạng này đoán chừng không bao lâu bọn chúng liền có thể trưởng thành, bán cái giá tốt. Nghĩ tới đây, Lục Xuyên tự nhiên là vui vẻ không muốn. Đúng lúc này, nhị ca từ buồng nhỏ trên tàu đi ra, cười nói với Lục Xuyên, ăn cơm rồi lao tam, một người nhìn xem cá nghĩ gì thế? Có phải hay không cũng cảm thấy trong khoảng thời gian này thu hoạch đơn giản giống như là giống như nằm mơ? Bởi vì hắn đến bây giờ cảm giác những ngày này vẫn như cũ giống như nằm mơ, mỗi ngày đều có thể kiếm đầy buồn đầy bát, đoán chừng Tiểu Xuyên trong lòng cũng có dạng này cảm khái đi. Ừ, hoàn toàn chính xác, tựa như ảo mộng cảm giác. Lục Xuyên gật đầu cười. Từ khi đạt được Tử Kim Đồng đến bây giờ, thật đúng là có một loại cảm giác đang nằm mơ. Tốt, đây hết thể đều là thật. Chúng ta tranh thủ thời gian đi ăn cơm đi. Cơm nước xong xuôi, chúng ta cũng là thời điểm trở về địa điểm xuất phát trở về. Nhị ca vừa cười vừa nói. Trở về địa điểm xuất phát. Lục Xuyên hiện tại cũng không muốn trở về địa điểm xuất phát, bởi vì hắn nói với Tiểu Bát những cái kia hoàng miệng cá cảm thấy rất hứng thú. Đêm nay nhất định phải bắt mấy đầu trở về hảo hảo nuôi. Chờ nuôi lớn thì lấy đi xử lý. Đến lúc đó cảm giác bán cái 180 vạn không thành vấn đề. Ừ, trở về địa điểm xuất phát ta. Không phải ngươi mới vừa nói sao? Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn tiếp tục chờ lâu chút thời gian? Lục Hải nghi ngờ hỏi. Rõ ràng trở về địa điểm xuất phát là Lao Tam tiểu tử này vừa rồi chính miệng nói, bây giờ nhìn lấy lại có chút không muốn trở về cảm giác. Lục Xuyên gật đầu nói, "Ân, ta đích xác nghĩ lại đợi một chút thời gian, ta có dự cảm, chúng ta kế tiếp còn sẽ có rất không tệ thu hoạch." Mà Lục Hải đang nghe Lục Xuyên về sau, trong nháy mắt vui vẻ ra mặt. "Tốt, tốt. Đã ngươi tiểu tử đều có dạng này dự cảm, vậy liền tuyệt đối sẽ không có lỗi. Lại nói sau khi trở về chúng ta hiện tại cũng không có sự tình làm, huống hồ trên thuyền chúng ta tiếp tế rất nhiều, ta cảm thấy nhiều chống đỡ mấy ngày hoàn toàn không có vấn đề. Vậy chúng ta liền không quay lại hàng, buổi tối hôm nay đang trêu chọc lưu một buổi tối, ngày mai mới hảo hảo phấn đấu một ngày, nói không chừng 10 cái vé đút liền lại ra." Lục Hải tự nhiên là phi thường vui lòng, liền đáp ứng xuống. Kỳ thật chỉ cần Lão Tam không nói trở về địa điểm xuất phát, hắn cảm giác liền xem như ở trên biển đợi bao lâu thời gian cũng có thể. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn hắn thuyền đánh cá có thể chứa nổi. Nếu như thuyền đánh cá bên trên hải sản đều chứa không nổi tới, vậy cũng chỉ có thể bị ép trở về địa điểm xuất phát. Bất quá hiện ở loại tình huống này khoảng cách hải sản chứa không nổi còn có chênh lệch không nhỏ, cho nên hoàn toàn có thể tiếp tục lưu lại cái 1-2 ngày. Ta cảm thấy vậy khẳng định là không có vấn đề. Tốt, chúng ta tiên tiến đi ăn cơm đi, hảo hảo ăn bữa cơm. Buổi tối hôm nay mới hảo hảo uống vài chén, chờ sáng sớm ngày mai chúng ta liền lại thử thời vận. Lục Xuyên nói xong về sau, hai người huynh đệ liền đi vào trong khoang thuyền. Bữa tối làm rất phong phú, bởi vì trong tủ lạnh bọn hắn chuẩn bị rất nhiều mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Ăn mặn làm phối hợp, có thịt có hải sản, lại thêm uống một bình rượu đế, bữa cơm này ăn đến đơn giản không nên quá thoải mái. Liền ngay cả Lục Xuyên buổi tối hôm nay đều uống nhiều quá. Cũng may Trương Thụy buổi tối hôm nay không uống, bởi vì hắn muốn khống chế thuyền đánh cá, cho nên không thể uống nhiều. Mà Lục Xuyên tại trước khi ngủ, cũng là dựa theo Tiểu Bát cho hắn quy hoạch ra lộ tuyến, đem con đường này nói cho Trương Thụy, để hắn dọc theo con đường này tiến lên. Trong đêm đi thuyền tốc độ rất chậm, lại thêm buổi tối hôm nay gió êm sóng lặng, trên thuyền cơ hồ là không cảm giác được cái gì sóc này cảm giác. Ba người một giấc trực tiếp ngủ thẳng tới lớn hừng đông. Lão đại, nhanh lên một chút, thuyền đánh cá đã hoạch quá mức. Những cái kia hoàng miệng cá ngay tại chúng ta vừa rồi trải qua địa phương. Vừa mới tỉnh lại Tiểu Bát tiếng lòng ngay tại Lục Xuyên trong đầu vang lên. Ôi ngoại tảo, tên tiểu tử thối nhà ngươi, làm sao không nói sớm nha? Lục Xuyên sau khi rời giường nhẹ nhàng nuốt mình huyệt thái dương, trong lòng nói. Lão đại nói như vậy, ngại nhưng quá oan của ta. Ta đã kêu ngươi vô số lần, thế nhưng là ngươi ngủ được thơm như vậy, ta căn bản là gọi không dậy à? Tiểu Bát một mặt ủy khuất ba ba. Tốt ta. Lần này coi như ta oan của ngươi. Đợi lát nữa cho ngươi để ngủ. Lục Xuyên sau khi nói xong chính là tìm được Trương Thụy, để hắn kịp thời bánh lái, trở về mở một chút. Chương 209, Lục Xuyên, ta cảm giác là treo bức. Chương 209, Lục Xuyên, ta cảm giác là treo bức. Thuyền đánh cá trở về mở 10 phút về sau, rất nhanh liền trở về Tiểu Bát trước đó nói tới vị trí. Lục Xuyên cũng là thông qua Tử Kim Đồng năng lực trong nháy mắt liền khóa chặt những cái kia hoàng miệng cá. Trong đó có như vậy 3-4 đầu hoàng miệng cá hình thể hoàn toàn chính xác, dáng dấp vô cùng lớn, xem ra 20-30 cân là có. Đương nhiên trong đó một đầu cái đầu càng lớn một chút, xem chừng chí ít có cái 40 cân, về phần cái khác tương đối liền tương đối nhỏ một điểm. Có 5-6 cân, cũng có 7-8 cân, đương nhiên 2-3 cân cũng có. Những này hình thể tương đối nhỏ hoàng miệng cá là không đáng tiền, bởi vì hoàng miệng cá chất thịt kỳ thật nói đến cũng không tính là ngon, so cái khác hải ngư không tốt đẹp được quá nhiều. Quý nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì bong bóng cá. Cho nên cái này mới đưa đến nhỏ một chút hoàng miệng cá giá cả kỳ thật khá là bình thường, bất quá Lục Xuyên tự nhiên không có ý định buông tha những này hoàng miệng cá, bởi vì chỉ cần nuôi dưỡng ở mình không gian đặc thù bên trong, bọn chúng sinh trưởng tốc độ khẳng định sẽ đặc biệt cấp tốc. Đoán chừng không bao lâu liền có thể lớn thành cá lớn, đây cũng là một loại không có gì chi phí đầu tư. Nhưng vào lúc này, Lục Xuyên lại tại cách đó không xa thấy được một chút bầy cá. Những này cá nhìn qua cái đầu lớn nhỏ không đều, lớn một chút nhìn xem cũng có cái 20 đến cân, mà nhỏ một chút nhìn xem cũng chỉ có cái 3-4 cân dáng vẻ. Những này cá nhìn xem dáng dấp rất dài, nhưng là toàn bộ thân thể lộ ra tương đối mảnh một chút, đầu là tròn cùn, con mắt ngược lại là dáng dấp đặc biệt lớn. Cho nên Lục Xuyên trong lúc nhất thời cũng không phân biệt được cuối cùng là ngựa bạn cá vẫn là cá thu. Ngựa bạn cá cùng cá thu ở một mức độ nào đó hay là vô cùng tướng, đương nhiên nếu là một chút nhãn lực xuất chúng kinh nghiệm phong phú giả ngư dân có thể một chút phân biệt. Nhưng là hiện tại Lục Xuyên còn làm không được nhẹ nhàng như vậy phân biệt ra được. Bất quá hai cá lớn mặc dù bên ngoài hình tượng cực kỳ tương tự, nhưng là tại giá cả bên trên lại chênh lệch quá lớn. Bản địa ngựa bạn cá ở trên thị trường giá cả rất cao, mỗi cân giá cả có thể dễ dàng đột phá 170 khối tiền, đương nhiên đây là hình thể ngựa bạc cá. Nếu như là hình thể khá lớn ngựa bạc cá, như vậy cái này đơn giá cũng tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Trước đó nghe nhị ca nói qua, tựa như là đi năm vẫn là năm trước, có ra ngư dân bổ hàng đến một đầu 20 cân ngựa bạc cá, cuối cùng lấy 6000 đồng tiền giá cao bán ra. Nói cách khác hình thể vượt qua 20 cân ngựa bạc cá, đơn giá liền có thể đột phá 300 khối tiền một cân. Mà trước mắt hắn nhìn thấy những này ngựa bạc cá bên trong, hình thể liền có vượt qua 20 cân. Mà vật giá bây giờ so 2 năm trước càng cao hơn, nói không chừng đơn cân có thể đột phá 400 khối. Nghĩ như thế, lần này giống như lại có thể phát một phen phát tài. Lão Tam đang nhìn cái gì đâu? Nhìn nhập thần như vậy, có phải hay không lại nhìn thấy hàng tốt rồi? Lục Hải lúc này chạy tới vỗ vỗ Lục Xuyên bả vai hỏi. Lão Tam tiểu tử này nghiêm túc như vậy nhìn trong biển thời điểm, như vậy không hề nghi ngờ dưới đáy biển khẳng định là có đồ tốt. Ừm, vừa rồi hoàn toàn chính xác nhìn thấy mấy đầu cá lớn từ bên này lội tới. Bất quá không thấy rõ ràng là cái gì cá, nếu không các ngươi thả lưới nhìn xem. Lục Xuyên quay đầu cười cười nói với nhị ca. Những này ngựa bạn cá hình thể tương đối lớn, cho nên nếu như phải dùng dính lưới, phải dùng cực lớn lô dính mới đến đi. Đương nhiên cũng có thể trực tiếp lựa chọn dùng lưới kéo. Tốt tốt tốt, đã ngay cả ngươi cũng nói như vậy, vậy khẳng định muốn thả lưới. Bất quá, ngươi cảm thấy dùng cái gì lưới tương đối tốt đâu? Lục Hải lúc này lại cười hề hề nói. Bởi vì hắn cũng không thấy được cá đến tuột cùng dáng dấp ra sao, là lớn vẫn là nhỏ, cho nên tự nhiên không biết nên dùng cái gì lưới đến bắt. Đã Lao Tam thấy được những này cá, như vậy hắn tự nhiên rõ ràng hơn thả cái gì lưới sẽ tốt hơn. Lục Xuyên nghĩ nghĩ nói nói, ta vừa mới nhìn đến những cái kia cá có lớn có nhỏ, tiểu nhân không sai biệt lắm có cái 3-4 cân dáng vẻ, đại có cái 2-30 cân. Nhị ca, ngươi cũng biết ta ra biển kinh nghiệm tương đối ít, cho nên cụ thể muốn làm dùng cái gì lưới vẫn là ngươi đến quyết định đi. Được rồi, hiện tại đã biết cá lớn nhỏ cùng kích thước. Vậy kế tiếp trong lòng ta cũng nắm chắc, chuyện kế tiếp liền giao cho chúng ta ba cái đi làm đi. Nói đến tiểu tử ngươi cũng thật giống một cái tinh chuẩn dò xét ngư lôi đạt đồng dạng. Lục Hải cười nói nhất thanh. Sau đó đi chuẩn bị ngay lưới kéo, cá lớn như thế đương nhiên dùng lưới kéo càng là thích hợp. Một phương diện lưới kéo có thể bắt được càng nhiều cá, một phương diện khác cũng sẽ không hư hao rơi lưới. Nếu như sử dụng dính lưới, liền xem như có thể bắt được những cái kia cá lớn, kia đến lúc đó đối với lưới hư hao cũng là phi thường lớn, cho nên lựa chọn tốt nhất chính là dùng lưới kéo. Được, kia ba người các ngươi trước trên thuyền bận rộn. Ta đi xuống xem một chút biển tình huống bên trong, nhìn xem có thể hay không nhặt được một chút đồ chơi hay. Lục Xuyên nghĩ nghĩ nói, hắn lần này đi xuống mục đích tự nhiên là những cái kia hoàng miệng cá, cái đồ chơi này giá cả đắt kinh khủng, hắn tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Thuận tiện cũng có thể thăm dò, nhìn có thể hay không lại tìm đến một chút cây rửa xoắn ốc, đương nhiên mục đích chủ yếu tự nhiên là bên trong đẹp vui châu. Nếu là lại có thể làm đến mấy quả, cảm giác thực hiện một cái nhỏ mục tiêu ngộng không nghĩ sẽ quá xa. Lần này Lục Hải ngược lại là phi thường quả quyết nhẹ gật đầu, cuối cùng cũng là chăm chú nhắc nhở nhất thanh, được, vậy ngươi đi xuống đi, bất quá đi xuống thời điểm nhất định phải cẩn thận, thời gian cũng không cần quá dài. Vùng biển này chúng ta chưa quen thuộc, cũng không biết có hay không một chút tính cách hung mãnh cỡ lớn sinh vật biển. Mặc dù nói tại trong hải dương đại đa số sinh vật biển tính cách đều là tương đối dịu dàng ngoan ngoãn, liền xem như một chút tính cách tương đối hung mãnh hải thú, chỉ cần không có làm ra tổn thương chuyện của bọn nó, cũng không sẽ chủ động đối với nhân loại phát động công kích. Nhưng là chú ý cẩn thận một điểm tóm lại là không có sai. Tốt, nghe ngươi. Lục Xuyên lập tức nhẹ gật đầu. Theo re vào buồng nhỏ trên tàu, quả quyết đổi lại một bộ dụng cụ lặn, sau đó bịch nhất thanh trực tiếp đâm đầu thẳng vào biển cả. Tại Tử Kim Đồng cùng Tiểu Bát chỉ dẫn phía dưới, vẹn vẹn một hồi liền tìm được vừa rồi những cái kia hoàng miệng cá. Lúc này cái hông của hắn treo túi lưới, trong tay còn cầm viết tay lưới. Những công cụ này tự nhiên là dự định muốn bắt những này hoàng miệng cá. Bất quá Lục Xuyên nghĩ lại, ta lại có thể bằng vào ý niệm đem chiếc sống kho bên trong hoàng vây cá điều thẳng tiếp thu được không gian đặc thù bên trong. Không biết những này trong biển rộng sinh vật biển có thể hay không dùng phương pháp giống nhau chứa vào trong không gian. Nếu như có thể trực tiếp đặt vào, ngược lại là sẽ tiết kiệm rất nhiều công phu. Trong lòng có ý nghĩ như vậy về sau, Lục Xuyên bắt đầu lặng lẽ meo meo tới gần những cái kia hoàng miệng cá. Thẳng đến cách bọn họ không sai biệt lắm có 10 mét lúc, chính là trong nháy mắt tâm niệm vừa động. Một giây sau, ngay tại kiếm ăn đầu kia lớn nhất hoàng miệng cá trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Nhưng Lục Xuyên trong không gian xem xét thời điểm, liền phát hiện một đầu nho nhỏ hoàng miệng cá đã tại mình không gian trong nước biển bơi lặn, nhìn qua lộ ra phá lệ bình tĩnh. Thật giống như cũng không có ý thức đến hoàn cảnh phát sinh biến hóa. Ngoa tạo. Thế mà thật có thể. Thế này thì quá mức rồi. Đây quả thực là treo bức hành vi nha. Trong lòng kinh hỉ vạn phần đồng thời, ngay cả Lục Xuyên đều cảm thấy mình đơn giản chính là một cái treo bức. Chương 210, cực phẩm áo xanh, lại là 10 vạn nhập trướng chương 210, cực phẩm áo xanh, lại là 10 vạn nhập trướng ngay sau đó, Lục Xuyên ngăn chặn mình vui mừng trong lòng về sau, chính là bắt chước làm theo, không ngừng đem trước mắt những này hoàng miệng cá toàn bộ cất vào không gian của mình. Mà những này hoàng miệng cá tựa hồ hoàn toàn không có ý thức đến hoàn cảnh phát sinh biến hóa, còn đang không ngừng mút lấy nước biển, tựa hồ so tại trong biển rộng thời điểm càng thêm tham lam. Rất nhanh, phía khu vực này hoàng miệng cá liền bị bắt không sai biệt lắm, còn lại một chút cũng không biết có phải hay không là cảm nhận được cảm giác nguy cơ, rất nhanh liền du lịch đến không thấy bóng dáng, Lục Xuyên tự nhiên cũng từ bỏ tiếp tục đuổi chủ. Dù sao lớn nhất mấy đầu hoàng miệng cá đều đã bị hắn nhận được trong không gian, còn lại những này tạm thời không đáng tiền. Thú hồ nếu biết phía khu vực này có hoàng miệng cá, vậy sau này lại tới bắt cũng không muộn. Hoa, kia thật nhiều nhím biển, không biết những này nhím biển có đáng tiền hay không. Đúng lúc này Lục Xuyên đột nhiên có phát hiện mới. ngay tại cách đó không xa có một đống lớn nhím biển, những này nhím biển liền an tĩnh nằm tại một khối trên đá ngầm. Du lịch trôi qua về sau, Lục Xuyên trực tiếp cầm lấy một cái nhím biển, sau đó rút ra bên hông cốc chim, loảng xoảng hai lần liền đập vỡ một cái nhím biển. Không thể không nói những này nhím biển thịt vẫn là rất mập, màu vàng nhím biển thịt trong nháy mắt tứ tán ra. Một đoàn con cá lập tức liền bị hấp dẫn tới, đại đa số đều là cái đầu tương đối nhỏ cá kiểng, liền ngay cả áo xanh cá loại này cực phẩm cá cũng tồn tại. Ngoa tạo, cực phẩm áo xanh a. Loại cá này là thật xinh đẹp. Cũng không biết những cái kia mỹ thực kẻ yêu thích là thế nào bỏ được đem tốt như vậy cá xem như dùng ăn cá đến ăn. Áo xanh cá mặc dù là dùng ăn cá, nhưng là dáng dấp sắc thực vô cùng xinh đẹp, so với rất nhiều cá kiểng đều chỉ có hơn chứ không kém. Ở trong đó cũng có mấy đầu cái đầu tương đối lớn, ước chừng có cái một cân tả hữu. Nhìn xem tranh nhau chen lấn ăn những bầy cá này, Lục Xuyên trong lòng cũng là trong nháy mắt liền có dự định. Nếu không bắt một chút áo xanh cá trở về xem như cá kiểm nuôi a. Đói bụng thời điểm còn có thể xem như đồ ăn, đơn giản chính là nhất tiễn xong điều. Lục Xuyên trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đương nhiên hắn cũng rất nhanh liền bỏ ra hành động. Ý niệm điều khiển, trước mắt mấy đầu cái đầu tương đối lớn áo xanh cá trong nháy mắt liền bị chứa vào trong không gian. Mà đồng bạn của hắn tựa hồ là hoàn toàn không có ý thức đến nguy hiểm giáng lâm, còn đang điên cuồng ăn lấy nhím biển thịt. Lục Xuyên lại liên tiếp mở mấy cái nhím biển, hấp dẫn tới bầy cá cũng là càng ngày càng nhiều. Ai? Ta cái này dùng nhím biển thịt đền đáp cùng giao tế hành vi, không biết có thể hay không bị nhím biển cho khinh bỉ. Lục Xuyên trong lòng âm thầm suy nghĩ. Được rồi, dù sao liền xem như bọn hắn khinh bỉ mình cũng không có cách nào. Giờ khắc này ở Lục Xuyên bên người tụ tập con cá càng ngày càng nhiều, đủ loại hải ngư đều có. Liền ngay cả một chút thạch ban cá cũng bơi tới tham gia náo nhiệt, bất quá bởi vì những này thạch ban cá cái đầu phổ biến đều tương đối nhỏ, cho nên Lục Xuyên quyết định buông tha bọn hắn. Chờ chúng nó dài lớn một chút về sau lại đến tóm chúng nó đi, dạng này mới có thể để cho ích lợi của bọn nó tối đại hóa. Liền ngay cả một chút cá mập đều bị hấp dẫn tới, bất quá những này cá mập cái đầu đều tương đối nhỏ, Lục Xuyên cũng là không cần lo lắng. Lục tục ngoe mở 10 cái nhím biển về sau, Lục Xuyên mới buông tha những này nhím biển. Đương nhiên hắn cũng cầm mấy cái trở về chuẩn bị đếm thử tươi. Nghe nói nhím biển cơm chiên bắt đầu ăn đặc biệt ngon. Khi còn bé ngược lại là nếm qua, hiện tại cũng quên muốn làm mùi vị như thế nào rồi, vừa bận thừa dịp cơ hội lần này có thể hào hào nhấm nháp. Thời gian cũng rất nhanh liền đi qua hơn 40 phút. Lúc này Lục Xuyên cũng chuẩn bị trở về trên thuyền đi. Xuống tới thời gian quá dài, nhị ca bọn hắn khẳng định sẽ lo lắng, còn có chính là phiến khu vực này hoàng miệng cá đã bị bắt xong, còn lại một chút con cá không thế nào đáng tiền, cho nên cũng không có gì lưu ở phía dưới cần thiết. Trở lại trên thuyền thời điểm, bong tàu phía trên đã bị bắt vớt đi lên rất nhiều tôm cá. Trong đó đại đa số đều là con tôm nhỏ, còn có rất nhiều sứa, cái đồ chơi này nhìn xem mặc dù tương đối xinh đẹp, nhưng là giá tiền lại thấp không hợp thói thường. Cho nên rất nhiều ngư dân đang đánh vớt lên đến về sau sẽ trực tiếp ném vào trong biển. Đương nhiên những tôm kép này cũng sẽ toàn bộ ném vào biển cả. Bởi vì cái đồ chơi này phơi khô về sau cũng mới mấy khối tiền một cân, mà lại phơi khô quá trình cực kỳ rườm rà, nếu có hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp ngược lại là có cần phải thu, nhưng là nếu như không có cũng không cần phải sóng tốn thời gian. Con cua cùng bì tôm cũng tự nhiên không ít, bởi vì tại vùng biển này con cua cùng bì tôm số lượng tương đối nhiều, trên cơ bản mỗi một lần thả lưới đều có thể bắt được những vật này. Số lượng nhiều nhất dĩ nhiên chính là trước đó Lục Xuyên nhìn thấy cái chủng loại kia cá. Lao Tam, ngươi nhanh như vậy liền đi lên nha. Lần này tiểu tử ngươi ngược lại là rất nghe lời nha. Lục Hải nhìn thấy Lục Xuyên đi lên về sau, cũng là đuổi bận bịu mở miệng cười nói. Nhìn ra được giờ phút này tâm tình của hắn vẫn là phá lệ không tệ. Ha ha, những người khác ta dám không nghe, thế nhưng là nhị ca ngươi ta cũng không dám không nghe nha. Lục Xuyên cười nói nhất thanh. Sau đó nhìn một chút những cái kia ngựa bạn cá, nói, thu hoạch lần này nhìn xem cũng coi như không tệ nha. Con cá này đến có cái mấy trăm cân đi. Cũng không biết loại cá này giá cả như thế nào. Phương diện này hắn còn hoàn toàn chính xác không rõ lắm, mặc dù hắn biết ngựa bạn cá cùng cá thu những này hải ngư, nhưng là đối với những này hải ngư giá cả lại không rõ lắm. Nhị ca lại là kích động nhẹ gật đầu, thu hoạch lần này hoàn toàn chính xác phi thường không tệ. Những này ngựa bạn cá hình thể rất lớn, mà lại phẩm chất rất tốt, phương diện giá tiền tuyệt đối sẽ không thấp. Ta xem chừng một cân có thể bán cái 250 khối. Lục Hải thanh em rơi xuống về sau, Lục Xuyên ngược lại là không có quá kinh ngạc. Bất quá một bên Trương Thụy cùng Lý Tử Hào mặt trong nháy mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đoạt ít, một cân 250 khối tiền. Thị phu, con cá này như thế đáng tiền sao? Nhìn trước mắt loại này như là con toy đồng dạng bề ngoài xấu xí hải ngư, Trương Thụy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Những này cá nhìn xem thịt cá cũng không quá mềm mại mới đúng, giá cả làm sao sẽ cao như vậy? Đơn giản so với bình thường thạch ban cá còn muốn đắt một chút. Đương nhiên, đây chính là ngựa bạn cá, hơn nữa còn là chúng ta bản địa ngựa bạn cá. Tại mùa này đã bán cái 250 khối kỳ thật ta đã coi như là hướng thiếu đi đoán chừng. Nếu là chúng ta vận khí tốt một chút, ta xem chừng đơn giá còn có thể lại chướng một chút. Lục Hải lập tức gật đầu nói. Trước kia bọn hắn tự nhiên cũng bắt được qua những này ngựa bạn cá, cái đầu không có như thế lớn, đơn cân giá cả đều vượt qua 200 khối tiền. Mà nhóm này ngựa bạn cá phẩm chất cao như vậy, cái đầu như thế lớn, đơn cân giá cả đột phá 250 khối dễ như trở bàn tay. Có thể. Xem ra lần này chúng ta vận khí quả thực là tốt không hợp thói thường. Không nghĩ tới gặp phải đều là một chút giá cả tương đối cao hàng tốt. Cái này một nhóm cá lại có thể bán cái hơn 10 vạn. Lục Xuyên lập tức vui vẻ vừa cười vừa nói. Cảm giác trong khoảng thời gian này tiền đều có chút không giống tiền. Động một chút thì là mấy vạn mười mấy vạn, ngay cả chính hắn đều cảm thấy hơi choáng. Ừm, ân xác thực như thế. Ta cảm giác lần này khoảng cách chúng ta 50 vạn mục tiêu càng ngày càng gần.
Lục Hải trên mặt đồng dạng mặt mũi tràn đầy vui sướng. Vừa rồi đêm nay liền bắt không sai biệt lắm có cái 2-300 cân ngựa bạn cá, kế tiếp còn có thể tiếp tục dùng lưới kéo đánh bắt. Chắc hẳn lại đánh bắt cái 1-200 cân không thành vấn đề. Đến lúc đó coi như đơn cân giá tiền là 250 khối tiền, kia cũng có thể dễ dàng bán cái 10 vạn.
Chương 211, hợp tác vui vẻ chương 211, hợp tác vui vẻ cứ như vậy thời gian lại tới sáng sớm ngày thứ hai, đêm qua thu hoạch vẫn là vô cùng không tệ, tổng cộng dùng lưới kéo bắt mấy lưới, tổng cộng không sai biệt lắm có cái nặng 7-800 cân. Dạng này số lượng đối với Lục Xuyên cùng Lục Hải bọn hắn tới nói đích thật là tương đương thỏa mãn, dù sao ngựa bạn cá vốn chính là một loại giá trị tương đối cao hải sản. Hôm nay Lục Xuyên cũng rốt cục chuẩn bị đi trở về. Dù sao ở trên biển đã trọn vẹn qua 3 ngày, mặc dù nói trên thuyền vật tư hiện tại coi như tương đối dư dả, nhưng vẫn là cần sớm trở về, dù sao ở trên biển kiếm ăn, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện rất có cần phải. Thời gian đi thẳng tới giữa trưa, mấy người mới rốt cục là về tới huyện thành bến tàu. Đúng lúc này, Lục Xuyên cho trước đó ước định cẩn thận người kia phát một cái tin tức.
Thường ca, chúng ta đã trở về, ngươi đến bến tàu sao?
Bởi vì Lục Xuyên đã sớm cùng Đông Liệm hẹn xong, là ở bên này bến tàu gặp mặt. Mà đêm qua đối phương liền gửi tin tức nói hắn đã đến bên này.
Ta đã đến, Lục huynh đệ.
Trong tay của ta mang theo một cái cặp công văn, ngươi thấy ta sao?
Đối phương cũng là lập tức cho Lục Xuyên gửi tới tin tức.
Lục Xuyên ánh mắt quét một vòng, rất nhanh liền tỏa định cái kia mặc câu phục cầm cặp công văn, trong tay còn cầm điện thoại di động tới. Nhìn xem ước chừng 40 tuổi ra mặt niên kỷ, dáng dấp ngược lại là tương đối hiện tuổi trẻ cái chủng loại kia, cho người ta một loại tương đương nho nhã khí chất.
Lục Xuyên cũng là nhanh lên đem thuyền đánh cá cập bờ.
Sau đó hướng phía Đông Liệm đi tới, sau đó phất phất tay,
"Thừa ca."
Đều nghi cũng là vội vàng phất phất tay chào hỏi.
"A,
không nghĩ tới Lục huynh đệ thế mà dáng dấp còn trẻ như vậy. So ta tưởng tượng bên trong muốn trẻ tuổi hơn."
Nhìn thấy Lục Xuyên trong nháy mắt đó, Đông Liệm trên mặt rõ ràng là lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Nguyên bản còn tưởng rằng Lục Xuyên là một cái niên kỷ hơi lớn một điểm thanh niên, càng quan trọng hơn là loại khí chất này cũng cùng hắn đối với ngư dân định nghĩa có chỗ khác biệt. Làn da trắng nõn, ngũ quan tuấn giật, nhìn xem càng giống là một cái trong sân trường thanh xuân ánh nắng sinh viên đồng dạng.
"Ha ha,
ta ơn tưởng ca khích lệ."
Lục Xuyên cười cười xấu hổ.
"Tốt, chúng ta nói chính sự đi. Trong tay ngươi năm đầu sư tổng cộng có nhiều ít?
Dù sao lần này tới là cùng Lục Xuyên làm ăn, không phải đến bắt chuyện tình cảm, cho nên sinh ý quan trọng.
Đại khái có thể có cái 1000 cân tả hữu."
Lục Xuyên nghĩ nói.
"Nhiều như vậy?
Các ngươi vận khí này thật đúng là coi như không tệ, ai những năm này trải qua quá độ đánh bắt sư cá số lượng cũng là cực tốc hạ xuống. Các ngươi ra biển một chuyến có thể đánh bắt đến nhiều như vậy năm đầu sư, thật lợi hại."
Đông Liệm cũng là hướng phía Lục Xuyên giơ ngón tay cái.
Bởi vì vừa rồi hắn liền thấy Lục Xuyên bọn hắn thuyền đánh cá, nhìn qua cũng không phải là loại kia cỡ lớn thuyền đánh cá. Thậm chí chúng liền cỡ lớn thuyền đánh cá cũng không tính. Mở ra loại này thuyền đánh cá lại có thể bắt được 1000 cân hàng hải sản, hoàn toàn chính xác rất lợi hại, đương nhiên cũng có thể là vận khí của bọn hắn rất tốt.
Đích thật là vận khí tương đối tốt.
Lục Xuyên cười phụ họa nhất thanh.
Sau đó hai người rất nhanh liền đi tới trên thuyền.
Đầu tiên là kiểm tra những cái kia đã bị chém giết rơi năm đầu sư thịt cá.
Đông Liệm tinh tế kiểm tra một phen, sau đó lại cắt một khối miệng, miệng bên trong liền nếm, trên mặt cũng là trong nháy mắt lộ ra tiểu dung.
Ừm, đích thật là năm đầu sư,
mà lại mỡ hàm lượng đặc biệt không tệ, nhan sắc cũng rất chính tông.
Xem ra lần này ta thật là nhặt được bảo.
Đông Liệm cười nói nhất thanh.
Sau đó nhìn một chút những này thịt cá, đại khái là chỉ có 200-300 cân dáng vẻ, chỉ có thể quay đầu đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lục Xuyên.
Lục Xuyên tự nhiên biết hắn ý tứ, sau đó chính là lập tức mở ra sống kho bong tàu, cười nói,
"Tường ca, ngoại trừ vừa rồi những cái kia thịt cá bên ngoài, việc này kho bên trong toàn bộ đều là hoạt bát, tất cả đều là đường đường chính chính năm đầu sư, tổng cộng lại hẳn là có 1000 cân."
Đông Liệm nghe được Lục Xuyên về sau cũng là vội vàng đi qua xem xét.
Cái này xem xét cả người trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người.
Sống kho bên trong tràn đầy tất cả đều là cá. Càng quan trọng hơn là những này cá nhìn qua mỗi một đầu đều phi thường có sức sống.
Mặc dù có rất nhiều cá nhét chung một chỗ, nhưng là cũng không có ảnh hưởng bọn hắn sức sống, thậm chí ngay cả một con cá chết đều không có.
Không nên nha, cái này hoàn toàn không nên nha.
Theo lý mà nói loại này năm đầu sư rời đi hải dương về sau chẳng mấy chốc sẽ chết đi, dù sao trên thuyền sống kho bên trong cùng trong biển sức chịu nén là hoàn toàn khác biệt, con cá căn bản là không thích ứng được. Thế nhưng là vì cái gì những này cá tại sống kho bên trong còn vẫn như cũ như thế sinh long hoạt hổ, nhìn xem sức sống tựa hồ tốt hơn dáng vẻ.
Kỳ quái, quả nhiên là kỳ quái đến cực điểm.
Nhìn thấy Đông Liệm kia một mặt kinh ngạc biểu lộ, Lục Xuyên cũng không có giải thích.
Dù sao hai người chỉ là đơn giản quan hệ hợp tác mà thôi, rất nhiều chuyện không cần thiết cùng hắn giải thích.
Đối phương cho ra giá cả hợp lý, trực tiếp giao dịch là được.
Rất nhanh, Đông Liệm cũng điều chỉnh tâm tình của mình, sau đó cười nói với Lục Xuyên,
"Lục huynh đệ, ngươi thật đúng là có một bộ, những này cá thế mà bị các ngươi nuôi tốt như vậy, thật đặc biệt lợi hại.
Tốt, muốn không đỡ lấy đến chúng ta liền tranh thủ thời gian bắt đầu cân a.
Giá cả cứ dựa theo chúng ta hôm qua nói như vậy.
Kỳ thật loại này hoạt bát cá giá cả khẳng định so thuần túy thịt cá muốn cao hơn một chút."
Dù sao những này cá lấy về hiện giết hiện ăn, vậy khẳng định là một tay tươi mới.
Cũng không biết Lục Xuyên có thể hay không lâm thời đổi ý, dù sao người tuổi trẻ bây giờ không giữ chữ tín nhưng nhiều lắm, mà lại rất bao nhiêu tuổi người đặc biệt lòng tham.
Lục Xuyên lại là quả quyết nhẹ gật đầu,
tốt.
Mặc dù bọn hắn kiếm tiền nhìn rất trọng yếu, nhưng là hắn đem thành tín nhìn cũng rất trọng yếu.
Đã trước đó đã nói xong giá cả, như vậy cái giá tiền này liền sẽ không cải biến.
Cho dù là hắn có thể đọc hiểu Đông Liệm trên mặt những vẻ mặt kia ẩn chứa hàm nghĩa. Rất nhanh hai người liền đối tất cả sư cá tiến hành cân nặng. Tổng cộng vừa lúc là 976 cân. Đương nhiên, cũng không tính hình thể vượt qua 100 cân kia một đầu. Bởi vì đầu này Lục Xuyên nghĩ muốn hỏi một chút nhìn Yên Nhiên tỷ bọn hắn quán rượu có cần hay không. Lục lão đệ, trong này không phải còn có một đầu sao? Nếu không ngươi liền nhất định bán cho ta thôi. Đông Liệu cười tủm tỉm nhìn xem đầu kia lớn nhất năm đầu sư nói. Như thế đại năm đầu sư, nếu như mình có thể lấy đơn giá 140 khối cầm xuống, vậy coi như phát tài. Lục Xuyên lắc đầu, tường ca đầu này không được, đầu này đã có người dự định. Vậy được đi. Đã có người dự định, quên đi. Đông Liệm cười cười, ánh mắt bên trong cũng là hiện ra một vòng vẻ mất mát. Ngay sau đó là bắt đầu tính sổ sách. Tổng cộng là khối tiền. Đông Liệm cũng là quả quyết đem tiền cho Lục Xuyên quay lại. Lục huynh đệ, hợp tác vui vẻ. Về sau nếu là lại đụng phải dạng này đồ tốt, đến lúc đó liền trực tiếp cho ta nói một tiếng. Ta bên này cho ra giá cả tuyệt đối sẽ không so giá thị trường thấp. Đông Liệm cười tủm tỉm nói. Kỳ thật hắn thu những này cá chủ yếu là bán cho đất liền thành thị một chút khách sạn. Mà loại này năm đầu sư, hắn chỉ cần đơn giản ra công xử lý một chút về sau, liền có thể bán ra kim thương ngư giá cả. Đây cũng là hắn kiếm tiền chi đạo. Chương 212, đã kiếm được, trăm vạn thu nhập chương 212, đã kiếm được, trăm vạn thu nhập Lục Xuyên đối với những chuyện này đương nhiên là không có hứng thú, hắn cũng không muốn biết Đông Liệm mua nhiều cá như vậy là cái gì công dụng. Chỉ cần tiền đúng chỗ, những vấn đề kia đều không phải là hắn hẳn là quan tâm. Được rồi, không có vấn đề. Lục Xuyên lập tức gật đầu cười. Lần này năm đầu sư tổng giá trị so hắn tưởng tượng bên trong muốn cao một chút. Vốn cho là có thể bán cái 10 vạn khối tiền liền không sai bị lắm, hiện tại xác thực trọn vẹn nhiều hơn 3 vạn 6 ngàn khối. Cái này khiến hắn vừa lòng phi thường. Rất nhanh Đông Liệm liền mang theo hai cái công nhân, lái xe rời đi. Lục Xuyên lúc này cũng là quả quyết bấm Tần Yên Nhiên điện thoại. Yên Nhiên tỷ, ta lần này ra biển lại bắt được một chút cá, ngươi có muốn hay không ghé thăm ngươi một chút quán rượu có cần hay không? Cần liền lấy một chút trở về, nếu như là không cần, ta liền trực tiếp cầm đi mã thúc trạm thu mua. Không có qua thời gian bao lâu, Tần Yên Nhiên liền lái xe đến đây. Trên mặt vẫn như cũng là treo loại kia nụ cười mê người, nhìn xem giống như so trước mấy ngày càng thêm xinh đẹp động lòng người rồi. Chủ yếu là loại này thành thục bị lực, nói thật hoàn toàn chính xác để Lục Xuyên đặc biệt tâm động. Tiểu Xuyên, lần này lại làm đến thứ tốt gì nha? Tần Yên Nhiên cười tủm tỉm đi tới, thanh âm tô tô rất êm tai. Yên Nhiên tỷ, lần này kỳ thật không có làm đến vật gì tốt. Liên một đầu tương đối lớn năm đầu sư, còn có một số thạch ban cá cùng hoàng vây cá điêu. Ngươi nhìn những này cá ngươi có muốn hay không? Lục Xuyên cũng là trực tiếp mở miệng nói ra. Hảo hảo, ta xem một chút. Tần Yên Nhiên cũng là hiếu kỳ nhìn một chút. Nhìn thấy đầu kia đại năm đầu sư lúc, trên mặt cũng là trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này, thật lớn a, thật thô. Con cá này đến có cái 100 đến cân nặng đi. Tại sao có thể có như thế đại năm đầu sư? Tần Yên Nhiên nhìn thấy đầu kia thô to vô cùng năm đầu sư lúc, theo bản năng kinh ngạc bưng kín miệng của mình. Con cá này nhìn sát thực rất lớn, rất thô, rất béo tốt. Trước kia nàng cũng đã gặp không ít sư cá, ở trong đó tự nhiên bao quát năm đầu sư, lúc trước thấy qua trên cơ bản đều là mười mấy 20 cân. Vượt qua 50 cân trên cơ bản đều chưa thấy qua, huống chi là loại này hình thể vượt qua 100 cân. Đây quả thực là cực kỳ hi hữu tồn tại nha. Ngạch, ta cũng không rõ lắm. Dù sao không cẩn thận liền mất đi lên, Yên Nhiên tỷ ngươi muốn sao? Lục Xuyên sờ lên cái óc, sau đó vừa cười hỏi. Cái này, ta cảm thấy cái này ngươi vẫn là không muốn bán cho ta. Ta biết qua mấy ngày rằng có một trận hải sản đấu giá hội, ta đến lúc đó cũng sẽ đi tham gia. Nếu không ta liên lạc một chút chủ sự phương, để bọn hắn đem ngươi đầu này sư cá cùng một chỗ đấu giá. Như thế đại năm đầu sư, ta cảm thấy hứng thú người sẽ rất nhiều. Thần Yên Nhiên vẻ mặt thành thật nói. Loại cá này liền xem như bán cho bọn hắn quán rượu, kỳ thật Tiểu Xuyên cũng không chiếm được quá nhiều tiền. Bởi vì giá cả cho quá cao quán rượu kiếm không có bao nhiêu tiền, nếu như giá cả cho thấp, lại sợ Tiểu Xuyên ăn thiệt thòi. Còn không bằng để Tiểu Xuyên đem con cá này cầm đi đấu giá. Có chút kẻ có tiền liền là ưa thích những này vật ly kỳ cổ quái. Cái này có thể chứ? Loại này năm đầu sư cũng có thể dùng cho đấu giá sao? Lục Xuyên hơi nghi hoặc một chút. Mặc dù hắn biết hải sản đấu giá hội, hắn trước kia cũng chỉ biết là bán đấu giá đều là một chút cấp cao hải sản, tỉ như một chút cá đỏ dạng, cực phẩm bảo ngư hay là chân quý của hắn hải sản. Loại này năm đầu sư giá cả mặc dù nói không tệ, nhưng là xa xa không đủ trình độ bán đấu giá giá cả. Hiện tại duy nhất ưu điểm khả năng chính là hình thể tương đối lớn. Đương nhiên có thể a. Kỳ thật ta nhìn cái kia đấu giá hội lão bản cũng là nhận biết, đến lúc đó chuyện này ta giúp ngươi xử lý. Mà lại lần này đấu giá hội ta nghe nói sẽ có một ít tháng ngày tham dự, mà những cái kia tháng ngày đối với loại này sư cá đều đặc biệt thích. Tần Yên Nhiên sau khi nói xong còn có chút hoạt bát trừng mắt nhìn. Hiển nhiên là tại nói cho Lục Xuyên, chúng ta lần đấu giá này không chỉ có thể nhiều kiếm một khoản tiền, còn có thể cứ thế mà lừa một hố kia chút tiểu quỷ tử. Dạng này a? Vậy được, vậy liền phiền phức Yên Nhiên tỷ. Lục Xuyên lập tức cười đáp ứng xuống. Nếu như đem con cá này cầm tới đấu giá hội đi lên bán đấu giá, vậy cuối cùng giá cả cuối cùng khẳng định so trực tiếp bán đi muôn quý hơn nhiều. Liền xem như đấu giá hội phía trên không đi ra, đến lúc đó lấy thêm đi trạm thu mua cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì. Hắc hắc, ngươi cũng gọi ta tỷ, điểm ấy chuyện nhỏ ta nếu là đều không thể rút, vậy ta chẳng phải là hắn cũng vô ích. Tần Yên Nhiên cười tủm tỉm nói một tiếng. Sau đó hai người chính là nhìn một chút cái khác hải sản. Tần Yên Nhiên cầm đi mấy đầu biển trống đỏ, còn có một số dầu ban, tổng cộng giá trị cũng có cái hơn 4000 khối tiền. Lục Xuyên có ý tứ là không phải trả tiền, nhưng là Tần Yên Nhiên phi thường chấp nhất, trực tiếp chuyển cho Lục Xuyên 5000 khối. "Tốt Tiểu Xuyên, đấu giá hội liền tại buổi sáng ngày mai. Đợi sáng mai chúng ta trực tiếp đi qua là được. Chuyện này ngươi liền toàn quyền giao cho ta xử lý, tuyệt đối sẽ không để ngươi thua thiệt." Tần Yên Nhiên vỗ mình kia vĩ nạn bộ ngực bảo đảm nói. "Tốt, ta tin tưởng Yên Nhiên tỷ." Lục Xuyên tự nhiên là vui vẻ đáp ứng xuống. Loại cơ hội này đối với nhiều ít người mà nói đây chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cảm giác có một người có tiền bằng hữu còn thật sự là một chuyện đặc biệt chuyện không tồi a. Tiếp xuống Lục Xuyên bọn hắn liền đem tất cả tôm cá toàn bộ lấy được lao mã trạm thu mua. Mã Bách Lâm nhìn thấy nhiều như vậy hải sản về sau, trên mặt cũng là trong nháy mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. "Ta đi, mấy người các ngươi tiểu tử cũng quá lợi hại đi. Ta bây giờ hoài nghi các ngươi thật là bị mẹ tổ nương nương cho đặc thủ chiếu cố. Mỗi một lần ra biển thế mà đều có thể bắt được nhiều như vậy hàng tốt. Cực phẩm hoàng vây cá điêu, như thế đại ngựa bạc cá, còn có nhiều như vậy thạch bàn cá, chật chật chật. Nói thật, ta là thật hâm mộ. Nếu như nói ta có thể trẻ lại cái mười mấy tuổi, ta còn thực sự muốn cùng các ngươi hỗn." Mã Bách Lâm mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói. Hắn là thật thật hâm mộ cái này mấy người trẻ tuổi vật khí. Cái khác ngư dân mỗi lần ra biển có thể vớt cái mấy trăm cân hàng hóa liền đã phi thường không tầm thường, có thể nói là vận khí đại bạo phát. Thế nhưng là mấy cái này tiểu tử mỗi lần tới đều là hơn ngàn cân tôm cá, mà lại những này tôm cá phẩm chất cũng rất cao, giá cả cũng là hơi đắt cái chủng loại kia. Ha ha. Mã Thúc, ngài bây giờ đang là tráng niên, ngài nếu là thật sự muốn cùng chúng ta, hiện tại cũng không muộn à. Lục Xuyên mở lên trò đùa. Không được lạc, cái này tay chân lẩm cẩm, ra biển là ra bất động. Cũng chỉ có thể dựa vào cái này trạm thu mua miễn cưỡng sống tạm. Mã Bách Lâm lập tức cười lắc đầu. Sau đó mấy người liền bắt đầu đối tất cả hải sản tiến hành qua sưng. Lần này đầu to là hoàng vây cá điêu, tổng cộng là 1.540 cân, mỗi cân giá tiền là dựa theo 105 khối tiền mà tính. Tiếp theo chính là cái khác một chút tạp hóa hải sản, thạch ban cá vẫn là chiếm cứ tương đối lớn tỷ lệ, sau đó chính là một chút thượng vàng hạ cám con cua cùng bì bì tôm tôm he loại hình. Về phần những cái kia xinh đẹp áo xanh cá, Lục Xuyên tự nhiên là không nỡ bán đi. Chờ sau khi trở về hắn mua cho mình cái cá kiểm bạc, chuẩn bị đem những này cá xem như cá kiểm nuôi, cũng có thể cảnh đẹp ý vui. Sau nửa giờ, tất cả dư hàng trọng lượng toàn bộ xưng ra, giá cả cũng coi như ra. Hoàng vây cá điêu cùng cái khác thạch ban cá cùng thượng vàng hạ cám mùi cá con cua cộng lại tổng cộng bán khối. Mà ngựa bạn cá giá cả, cá lớn cùng cá con giá tiền là khác biệt, hai người đơn giản thương lượng về sau lấy trong đó ở giữa số, mỗi cân 300 khối. Tổng trọng lượng là 659 cân, tổng giá trị là khối tiền. Tăng thêm trước đó 5 đầu sư khối. Lần này tổng thu nhập là khối, đương nhiên còn không tính còn lại đầu này 5 đầu sư cùng những cái kia không gian bên trong hoàng miệng cá. Không nghĩ tới chỉ là những này cá liền vượt ra khỏi mục tiêu của bọn hắn mức. Kế tiếp còn có giá cả quý hơn hoàng miệng cá cùng đầu kia nặng trăm cân năm đầu sư. Cảm giác thu hoạch lần này, mơ hồ có loại có thể đột phá 100 vạn hy vọng. Chương 213, 53 vạn thu nhập, lại là rất được hoan nên chia tiền. Chương 213, 53 vạn thu nhập, lại là rất được hoan nên chia tiền. Rất khoái Mã Berlin liền đem tiền cho quay lại, tiền hàng thanh toán xong. Sau đó vừa cười nhìn nói với Lục Xuyên, "Tiểu Xuyên à, nếu là ngày nào không ra biển, rảnh rỗi liền lên nhà chúng ta ngồi một chút chứ sao? Nhà ta thuộc Nguyệt gần nhất trong khoảng thời gian này thế nhưng là vẫn luôn lẩm bẩm ngươi nhớ đâu, các ngươi người trẻ tuổi nhiều đi vòng một chút." Cái này giữa lẫn nhau cộng đồng chủ đề cũng nhiều không phải. Hắn nói câu nói này cũng là thật, bởi vì nữ nhi ngựa thuộc Nguyệt gần nhất trong khoảng thời gian này luôn luôn lẩm bẩm, vì cái gì Lục Xuyên không tới nhà chúng ta chạm thu mua. Nhìn nhà mình nữ nhi dáng vẻ, giống như có như vậy ném một cái ném thích Lục Xuyên cảm giác. Nói thật, Lục Xuyên tiểu tử này vận khí không tệ, mà lại trải qua trong khoảng thời gian này giao lưu, cảm thấy nhân phẩm cũng là có thể đáng tin. Nếu là tiểu tử này có thể trở thành mình con rể, hắn ngược lại là giơ hai tay tán thành, mà lại trong nhà hắn chỉ có như thế một cái nữ nhi bà bối, nếu như hai người bọn họ đến lúc đó thật tiến tới cùng nhau, chính mình cái này trạm thu mua liền xem như là cho bọn hắn đổ cưới. Lục Xuyên sau khi nghe xong chỗ nào còn không hiểu Mã Bách Lâm ý tứ, sau đó vừa cười vừa nói, "Được rồi Mã Thúc, có rảnh rỗi nhất định đi nhà các ngươi bái phòng a di." Nói thật, hắn mặc dù cảm thấy ngựa thuộc Nguyệt là một cái thật là không tệ tiểu cô nương, nhưng là đối với nam nữ phương diện vấn đề hắn lại chưa hề không có suy nghĩ qua, bởi vì ngựa thuộc Nguyệt cũng không phải là hắn thích loại hình. "Tốt tốt tốt, đến lúc đó ngươi cần phải nói trước một tiếng." Mã Bách Lâm cười cười. Sau đó Lục Xuyên mấy người bọn hắn liền rời đi trạm thu mua. Chờ rời đi về sau, nhị ca Lục Hải cũng là vừa cười vừa nói, "Lão Tam, ngươi có hay không cảm thấy lão Mã nhà tiểu cô nương kia đối với ngươi giống như có hứng thú, mà lại lão Mã tựa hồ cũng rất coi trọng ngươi. Nếu không ngươi liền theo bọn hắn trà con hai cái a." "Ta ngược lại thật ra cảm thấy ngựa thuộc Nguyệt tiểu cô nương kia cũng rất tốt. Mặc dù nói cùng Tần Yên Nhiên không phải một chủng loại hình, nhưng là hai người lại đều có ưu điểm. Mà lại lão Mã nhà này ngọn nguồn đối với người bình thường tới nói cũng rất giàu có." Hắn mặc dù cũng chỉ gặp qua mấy lần ngựa thuộc Nguyệt, lại cũng cảm thấy tiểu nha đầu kia nói chuyện ôn nhu quan tâm, mà lại cũng có mấy phần hoạt bát đáng yêu. So với thành thục cao lạnh Tần Nhiên Nhiên, nhiều hơn một loại ngây thơ hoạt bát cảm giác. "Nói thật, ta đối thuộc Nguyệt không có cảm giác, cho nên liền không đi trêu trêu người ta." Lục Xuyên cười lắc đầu. Lục Hải cũng là không có nói tiếp, đã Tiểu Xuyên không có hứng thú, quên đi đi. Lấy Tiểu Xuyên hiện tại năng lực cùng tiền tiết kiệm, tìm đối tượng chuyện này cũng là không khó, về sau có thể chậm rãi tìm. Khẳng định có thể tìm tới thích hợp nhất tốt nhất. Tiếp lấy mấy người lại đi một chuyến hoa điểu cá thị trường, Lục Xuyên mua cho mình một cái bể cá lớn. Sau khi trở về liền chuẩn bị đem những này áo xanh cá toàn bộ nuôi. Chờ lúc về đến nhà, thời gian cũng vừa lúc là 5 giờ chiều. Lúc này tẩu tử cùng thím hai người đã tại cửa thôn mong mỏi cùng trông mong. Lục Xuyên bọn họ chạy tới thời điểm, hai người bọn họ đang cùng cửa thôn những đại gia kia bác gái nói chuyện khí thế ngất trời.
Vân Hà a, nhà các ngươi lão tam gần nhất trong khoảng thời gian này giống như phát triển thật không tệ. Nói đến mẹ ta nhà bên kia có một cái cùng các ngươi lão tam nhà ta niên kỷ tương tự chất nữ, vóc người rất xinh đẹp, mà lại đồng dạng cũng là sinh viên. Nếu không ta cho nhà ngươi lão tam giới thiệu một chút thôi. Dạng này về sau chúng ta cũng chính là tốt thân thích. Vương Đại Mụ cười tủm tỉm nói với Trương Vân Hà. Trong khoảng thời gian này Lục Xuyên biến hóa cùng thu hoạch, trong làng tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng. Cho nên có một ít người tự nhiên cũng nghĩ đem bọn hắn thân thích nhà nữ hài giới thiệu cho Lục Xuyên, như vậy bọn hắn cũng có thể làm cái bà mối, đến lúc đó nói không chừng có thể từ đó thu hoạch chỗ tốt nhất định.
Ngày. Vương Đại Mụ à, hảo ý của ngài ta rõ ràng, bất quá chuyện này ta nhưng làm không được chủ à.
Ngươi cũng biết nhà ta Tiểu Xuyên đây chính là một cái tương đương có chủ kiến hài tử, lại thêm tuổi của hắn còn nhỏ, loại chuyện này sợ là còn không có cân nhắc. Trương Vân Hà cười huyền chuyển tự tuyệt. Bởi vì trước mắt Vương Đại Mụ vốn chính là một cái vô cùng lòng dạ hẹp hòi lại có mấy phần mạnh mẽ chủ, nàng nhưng không tin Vương Đại Mụ giới thiệu nữ hài có thể có bao nhiêu ưu tú. Ngay tại Vương Đại Mụ còn chuẩn bị tiếp tục mở miệng thời điểm, Lục Xuyên bọn hắn vừa vặn từ bến tàu bên kia đi tới.
A, bọn hắn trở về á?
Thúc thúc tìm nhóm, vậy các ngươi trước tiếp tục trò chuyện, chúng ta muốn trở về đi. Trương Vân Hà vui vẻ đứng dậy, vô đính vào trên mông bụi đất về sau, cười đối những đại gia kia bác gái nói một tiếng, sau đó mặt mũi tràn đầy vui sướng hướng phía mấy người đi tới. Chờ Lục Xuyên bọn hắn trải qua những tin tình báo này tổ chức thành viên lúc, những này đại gia đại mụ cũng là nhiệt tình chào hỏi. Từng chuyện mà nói cũng là đặc biệt tốt nghe. Cùng một tháng trước vừa về thôn thời điểm so ra, kia vô luận là thái độ vẫn là nói lời đơn giản đều là cách biệt một trời. 10 phút về sau, mấy người đã đến Lục Xuyên ra. Lục Xuyên cũng là trực tiếp bắt đầu chia tiền. Chỉ bất quá khi hắn nói ra lần này ích lợi về sau, tẩu tử cùng tím trên mặt đều lộ ra không thể tin vẻ kinh ngạc.
Cái gì?
Nhiều ít? Các ngươi nói lần này đã kiếm bao nhiêu tiền?
52 vạn.
Chơi ạ. Tại sao ta cảm giác hiện tại tiền cùng ta trong ấn tượng tiền có chút không giống nhau lắm đây? Trương Vân Hà cùng Trương Phượng Hà đều là kinh ngạc há to miệng. Trước kia ra biển cảm giác có thể kiếm cái mấy ngàn khối tiền, đều là vô cùng lợi hại ngư dân. Mà bây giờ Tiểu Xuyên bọn hắn mỗi một lần ra biển đều là lấy vạn đến tính toán. Gần nhất trong khoảng thời gian này càng là mỗi một lần ra biển đều có thể kiếm được 10 vạn trở lên, cảm giác hiện tại tiền đột nhiên biến phải hào hào kiếm nha.
Ha ha, nói đúng ra là 53 vạn nha.
Lục Xuyên có chút cười đắc ý nói.
Nhiều, muốn bỏ năm lên hoàn toàn chính xác có thể nói là 53 vạn.
Thì chúng ta bốn người thật lợi hại,
đúng không?
Ha 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 ha.
Lục Hải có không biết xấu hổ nói.
Trương Vân Hà nghe được nhà mình nam nhân về sau, trên mặt cũng là trong nháy mắt hiện lên một vòng ngượng ngùng chi sắc. Gặp qua không muốn mặt, còn chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Cái này rõ ràng chính là Tiểu Xuyên lợi hại tốt ta. Trước kia không có đi theo Tiểu Xuyên thời điểm, một lần ra biển kiếm cái 1800 sự tình, hắn nhưng là một câu đều không nhắc à.
Ngày tốt, mọi người không cần để ý những chi tiết này. Tranh thủ thời gian bắt đầu chia tiền đi.
Chú ý tới mọi người kia ánh mắt khinh bỉ về sau, Lục Hải cũng là vội vàng rời đi chủ đề.
Được.
Lục Xuyên nhẹ gật đầu.
Theo sau nói, lần này ích lợi chúng ta cứ dựa theo 53 vạn tính toán. Kế tiếp còn có một đầu năm đầu sư không có bán đi, chờ bán đi về sau chúng ta lại tính một lần.
Nhị ca nhị tẩu, các ngươi lần này tổng cộng chia là khối.
Lại thêm 3 ngày này tiền lương, ta cứ dựa theo 1000 khối tính toán đi.
Tổng cộng chính là khối.
Sau khi nói xong, Lục Xuyên chính là không chút do dự đem tiền chuyển cho nhị ca.
Hai người nhìn thấy nhiều tiền như vậy về sau, trên mặt vẻ hưng phấn không chút nào tiến hành che giấu. Trước kia nằm mơ cũng không dám nghĩ, một lần ra biển thế mà có thể kiếm nhiều như vậy tiền.
Tận lực bồi tiếp Lý Tử Hào cùng Trương Thụy.
Tiểu Hào, Tiểu Thụy, hai người các ngươi chia ích lợi là 5300 khối. Lại thêm 3 ngày tiền lương, ta liền cho các ngươi góp cái cả, mỗi người 6000 khối.
Sau khi nói xong, Lục Xuyên lần nữa đem hai người tiền lương lại chuyển tới.
Hơn 50 vạn vân đi ra không sai biệt lắm cũng chỉ là 3 vạn số lẻ, lại có 50 vạn doanh thu, cái này kiếm tiền tốc độ, đơn giản khoa trương a.
Chương 214, giá khởi điểm 12 vạn, tất cả đều là thổ hào a. Chương 214, giá khởi điểm 12 vạn, tất cả đều là thổ hào a. Cầm tới tiền lương về sau, đám người tự nhiên cũng đều là đắc ý.
Nhị tẩu lúc này đột nhiên mở miệng nói ra, đúng rồi Tiểu Xuyên, ngươi lần này trước khi đi để cho ta liên hệ kia mấy nhà ở trước mặt tâm sự liên quan tới nền nhà sự tình, ta đã cùng bọn hắn làm tốt. Bọn hắn đều biểu thị tùy thời đều có thời gian, đến lúc đó ngươi có thời gian trực tiếp gọi điện thoại để bọn hắn là được.
Ngươi nhắm ngay chuẩn bị có một ngày tương đối tốt.
Chuyện này thế nhưng là Tiểu Xuyên ủy thác chuyện của mình làm, cho nên nàng cũng là đem chuyện này nhìn rất trọng yếu.
Sau đó Trương Vân Hà lại bổ sung, còn có
hai ngày này ta cũng tốt cùng bọn hắn tiếp tục hàn huyên trò chuyện vấn đề giá cả, rốt cục chặt đi xuống 200 khối, hiện tại là mỗi bình 1600 khối tiền.
200 khối tiền nghe giống như cũng không là nhiều như vậy, nhưng là ngẫm lại tổng diện tích về sau đã cảm thấy không ít.
Kia mấy chỗ nền nhà tổng diện tích không sai biệt lắm có cái 1000 bình tả hữu, cứ tính toán như thế tới, mỗi bình tiết kiệm 200 khối tiền vậy coi như là trọn vẹn 20 vạn.
Có thể,
đầu tư tốc độ quả nhiên nhanh.
Bất quá ngày mai ta khả năng không có thời gian, bởi vì ngày mai ta muốn đi một chuyến dặm.
Chờ ta trở lại về sau lại cùng bọn hắn hào hào tâm sự đi.
Lục Xuyên cười về sau nói nghiêm túc.
Ngày mai muốn đi vào thành phố đấu giá đầu kia năm đầu sư, cho nên thật đúng là không có thời gian, chỉ có thể chờ đợi ngày mai sau đó.
Được, những chuyện này không nóng nảy, ngươi đi trước bận bịu chuyện quan trọng.
Trương Vân Hà đuổi bận bịu gật đầu cười.
Lúc này tím lại vừa cười vừa nói, Tiểu Xuyên, gần nhất trong khoảng thời gian này người tại chúng ta trong thôn nhưng nổi danh. hiện ở trong thôn nhưng có rất nhiều đại gia đại mụ đều tranh nhau chen lấn muốn giới thiệu cho người đối tượng đâu. Nếu không ta và ngươi tẩu tử giúp ngươi tìm kiếm, tuyển một chút tương đối ưu tú nữ hoa, đến lúc đó ngươi tự mình giữ cửa ải thế nào? Dù sao Tiểu Xuyên hiện tại niên kỷ tại nông thôn cũng hoàn toàn chính xác đến thích hợp kết hôn niên kỷ. Nếu là có thể tìm tới một cái tương đối không tệ nữ hài tử, kỳ thật cái tuổi này ngược lại là có thể suy tính một chút trung thân đại sự. Nghe được thím nói như vậy, Lục Xuyên gật đầu cười, được a. Vậy các ngươi liền giúp ta nhìn chằm chằm điểm. Tẩu tử cùng thím ánh mắt ta tự nhiên là tin tưởng. Đương nhiên chuyện này hắn cũng không có để ở trong lòng. Dù sao hắn thấy chính mình cái này niên kỷ chính là sông sáo niên kỷ, làm yêu đương ngược lại là có thể, kết hôn nhưng liền có chút quá sớm. Được rồi, bao trên người chúng ta. Nghe được Lục Xuyên đáp ứng, trên mặt của hai người cũng là trong nháy mắt lộ ra vui sướng thần sắc. Người một nhà lại cùng một chỗ hàn huyên mấy giờ, lúc này mới riêng phần mình về nhà. Sáng ngày thứ 2 năm điểm, Lục Xuyên liền bị đồng hồ báo thức đánh thức. Sau đó trực tiếp lái xe đi huyện thành, Tân Yên Nhiên cũng thật sớm liền đang đợi hắn. Cuối cùng hai người lại đi dặm. Rất nhanh liền đi tới thị lý một nhà tên là Vui Vẻ khách sạn 5 sao. Lần này đấu giá hội ngay tại quán rượu này đến hội sảnh cử hành. Bởi vì Tần Yên Nhiên cùng lần hội đấu giá này lão bản nhận biết, cho nên bọn hắn vừa tới thời điểm, con cá kia liền bị nhân viên công tác tiếp thu đi qua, Tần Yên Nhiên cũng cùng theo đi qua nhìn một chút. Không sai biệt lắm sau nửa giờ, Tần Yên Nhiên mới trở về tìm được Lục Xuyên. "Tiểu Xuyên, ta nói với ngươi một chút liên quan tới ngươi đầu kia năm đầu sư sự tình. Vừa rồi trải qua cân nặng, con cá kia tổng trọng lượng là 118 cân. Bọn hắn định giá là 12 vạn giá bắt đầu. Không biết ngươi đối cái giá tiền này có ý kiến gì không? Nếu như ngươi cảm thấy giá khởi điểm quá thấp, ta hiện tại liền đi lại cùng bọn hắn thương lượng một chút, tranh thủ một chút, nhìn xem có thể hay không đem giá khởi điểm cách nhất cao một chút." Tần Yên Nhiên vẻ mặt thành thật nói. Giá khởi điểm tự nhiên là nhân viên chuyên nghiệp đánh giá tính ra, kỳ thật nàng cũng có chút ngượng ngùng để người ta tăng giá. Đương nhiên, nếu như Tiểu Xuyên đối cái này giá khởi điểm thực sự không hài lòng, vậy coi như là không nể mặt, nàng cũng nhất định phải giúp Tiểu Xuyên tái tranh thủ. "Không cần Yên Nhiên tỷ, cái này giá khởi điểm ta đã rất hài lòng." Lục Xuyên lập tức cười lắc đầu. Đối với cái này giá khởi điểm cách thật sự là hắn là tương đối hài lòng. Bởi vì nếu như căn cứ đông liệm trước đó giá thu mua cách, con cá này tối đa cũng liền có thể bán cái nhiều khối tiền mà thôi. Hiện tại giá khởi điểm liền trực tiếp định đến 12 vạn, liền xem như cuối cùng lấy giá khởi điểm bán đi, cái giá tiền này hắn cũng là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Vậy đi. Tần Yên Nhiên hiển nhiên cũng là thở dài một hơi. Sau đó lại nói với Lục Xuyên, kế tiếp còn có tiền thuê sự tình, bình thường tới nói chúng ta cần thanh toán cho đấu giá hội 4 tiền thuê. Bất quá tại ta tranh thủ phía dưới, chờ con cá này bán đi, ngươi chỉ cần thanh toán 1 tiền thuê là được rồi. Còn có chuyện tốt như vậy nha. Tiên Nhiên tỷ quả nhiên thần thông quảng đại, có thể nhận biết Tiên Nhiên tỷ thật sự là phúc phần của ta. Lục Xuyên lập tức ngạc nhiên nói, đập bán đồ cần thanh toán cho đấu giá cùng tiền thuê chuyện này hắn tự nhiên là biết đến. Giống đấu giá hải sản loại vật này, tiền thuê bình thường sẽ không vượt qua 5, trên cơ bản đều sẽ bị định vị tại 4 hoặc là 3. Hiện tại chỉ cần thanh toán một cái này đích xác là Yên Nhiên tỷ mặt mũi. Hắc hắc. Nhìn thấy Lục Xuyên kia vẻ mặt kinh hỉ về sau, Tần Yên Nhiên cũng là cười vui vẻ cười. Xem ra mình tại Tiểu Xuyên trong lòng vẫn là thật lợi hại nha. Ngay tại hai người nói chuyện trời đất thời điểm, đấu giá hội cũng chính thức bắt đầu. Lần đấu giá này tất cả đều là hải sản, vừa mới bắt đầu bán đấu giá tự nhiên là giá cả thấp một chút hải sản, tỉ như một chút cái đầu nhỏ, một chút cá đỏ dạng, lại hoặc là một chút tôm hùm loại hình. Rất nhanh liền đi tới thứ 3 kiện vật phẩm bán đấu giá. Sau đó phải bán đấu giá là một đuôi nặng đến 118 cân thuần hoang dại năm đầu sư, ta nghĩ các vị đang ngồi cũng giống như ta, từ trước tới nay chưa từng gặp qua hình thể như thế đại năm đầu sư a. Căn cứ chúng ta chuyên nghiệp giám định sư giám định, đầu này năm đầu sư vô luận là thịt cá màu sắc vẫn là mỡ hàm lượng, biểu hiện đều vô cùng xuất sắc. Càng quan trọng hơn là đây là một đôi phá kỷ lục ngư vương, có thể vô xuống đến cũng là một loại duyên phận cùng bài diện. Như vậy tiếp xuống ta cũng không muốn nói nhiều, con cá này vương giá khởi điểm là 12 vạn, cảm thấy hứng thú quý khách hiện tại có thể ra giá. Mạc Sơn Sám người chủ trì tiểu tỷ tỷ cười tủm tỉm cùng mọi người đơn giản giới thiệu một phen về sau, nhân viên công tác chính là lập tức đem đầu kia năm đầu sư nhấc tới. Nhìn thấy lớn như vậy một đầu sư cá thời điểm, ở đây tất cả ánh mắt bên trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác là lần đầu tiên nhìn thấy hình thể to lớn như vậy năm đầu sư, cái này phá kỷ lục ngư vương. Giá khởi điểm 12 vạn hoàn toàn chính xác không đắt lắm. Ta ra. Đúng lúc này, một người mặc tây trang nam tử trung niên giơ tay lên bên trong dãy số bài. Cơ hồ tại thanh âm hắn rơi xuống trong nháy mắt, một cái vóc người nở nang phụ nhân ngữ khí bình tĩnh hô nói, ta ra 13 vạn. Rất nhanh, một người dáng dấp tương đối thô kệch nam tử cũng là lập tức giơ tay lên bên trong dãy số bài, 15 vạn. Ta cảm thấy ta cùng con cá này vương hữu duyên. Nhìn ra được tham gia cuộc bán đấu giá này, người đại đa số đều là kẻ có tiền. Mười mấy vạn đối bọn hắn tới nói cũng không tính là gì. Chỉ phải thích nhiều cái 10 vạn 8 vạn tựa hồ căn bản liền sẽ không để ý. Chương 215, ra giá 50 vạn. Chương 215, ra giá 50 vạn, ta ra 20 vạn. Đúng lúc này lại có một người nam đứng người lên giơ lên cạnh tranh dãy số bài, bất quá nghe thanh âm của hắn giống như có như vậy ném một cái ném không bình thường. Nhất là nói chuyện tiết tấu cùng ngữ khí, nghe vào càng giống là một vị nào đó quỷ tử. Nhìn thấy Lục Xuyên ánh mắt nghi hoặc về sau, một bên Tần Yên Nhiên mở miệng giải thích, "Tiểu Xuyên, ngươi có phải hay không cảm thấy vừa rồi người kia giọng nói chuyện rất không hài hòa, nghe đặc biệt khó chịu?" Kỳ thật hắn là cái tháng này, trước đó ta cùng công ty bọn họ từng có một chút tiếp xúc, ngay tại nước Nhật thương hội bên kia độc thân quản lý vị trí. Những ngày tháng ngày thích vô cùng đâm thân, mà năm đầu sư là chế tác tự thân vô cùng tốt thịt cá, xem ra hắn đối đầu này năm đầu sư cảm thấy rất hứng thú. Tháng ngày nhóm hoàn toàn chính xác đều rất thích đan đâm thần, nhất là đối loại này sư cá phá lệ mưu cầu danh lợi. Xem ra cái kia tháng ngày đã coi trọng đầu này năm đầu sư. Nguyên lai là tháng ngày nha, ta liền cảm thấy nói chuyện tiết tấu cùng ngữ khí như thế làm cho người chán ghét. Lục Xuyên nhàn nhạt nói một tiếng. Có lẽ là dân tộc tình hoài đi, hắn đối tất cả tháng ngày đều không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Mặc dù hắn biết tháng ngày bên trong khả năng cũng có người tốt cùng người xấu phân chia, nhưng là hắn chính là phát ra từ nội tâm không thích, đương nhiên đây cũng là cá nhân hắn cảm xúc. Về phần những người khác có thích hay không không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng không muốn để ý tới. Bất quá hôm nay tuyệt đối không thể để cho tháng ngày như thế dễ như trở bàn tay đạt được đầu này năm đầu sư. Ta ra 21 vạn. Đúng lúc này lại có người mở miệng. Thanh âm lạnh nhạt, sau khi nói xong còn liếc qua vừa mới mở miệng cái kia tháng ngày. Cũng không biết mở miệng người này là giống như Lục Xuyên không thích tháng ngày, hay là bởi vì thật thích con cá này. Vừa mới mở miệng tháng ngày cũng nhìn thoáng qua người kia, theo sau tiếp tục tăng giá. 25 vạn. Một hơi trực tiếp đem giá cả nâng lên 4 vạn, hiển nhiên có một loại tình thế bắt buộc tư thế. 26 vạn. Vừa mới mở miệng người kia lại là một mặt bình tĩnh giơ lên dãy số bài, hiển nhiên có một bộ muốn cứng rắn đến cùng tư thái. Đồ khốn. Tại sao ta cảm giác tên hỗn đản kia đang cố ý cố tình nâng giá? Cái này hiển nhiên là tại công báo tư thủ. Mặc dù nói Trung Quốc cùng chúng ta nước Nhật trước kia hoàn toàn chính xác có một ít ân đoán, nhưng là những chuyện này cùng ta có cái dám quan hệ, như thế nhằm vào ta. Lại nói, dứt bỏ thế tục không nói, chuyện này chẳng lẽ Trung Quốc người liền không có trách nhiệm? Bên cạnh giếng một lang cảm giác mình đặc biệt bị quất. Từ khi đi vào Trung Quốc về sau, mặc dù có rất nhiều nữ sinh thích mình nước Nhật người thân phận, tiến tới truy cầu chính mình, nhưng là cũng có một chút vô cùng không thân thiện Trung Quốc người, làm bất cứ chuyện gì đều muốn nhắm vào mình. Mà vừa rồi cố tình nâng giá người kia hiện lại chính là nhắm vào mình không thân thiện loại này người. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là cắn răng, tiếp tục giơ lên dãy số bài. Bởi vì hắn đối đầu này sư cá thật sự là rất thích thú. Càng quan trọng hơn là ngày mai bọn hắn thương hội liền có một cái phi thường vô cùng trọng yếu tụ hội. Nếu là có thể đem đầu này sư cá mua về cho đồng bào của mình chế tác thành đâm thân, cũng có thể để bọn hắn cảm thụ một chút nhà hương vị. Huống hồ đồ tốt như vậy, hắn cảm thấy chỉ có bọn hắn nước Nhật người mới sẽ hưởng thụ. Cho nên hôm nay vô luận ra bao lớn giá cả, cũng nhất định phải đem đầu này sư cá bắt lại. 30 vạn. Cắn răng một cái hắn trực tiếp đem giá cả mang lên 30 vạn. 12 vạn giá quy định, giờ phút này giá đấu giá cách đã cao tới 30 vạn, đoán chừng hơi người có chút đầu góc đều sẽ không tiếp tục tăng giá à. Nếu là giá cả lại cao hơn, vậy coi như hoàn toàn vượt qua đầu này sư cá tự thân giá trị. 31 vạn. Vừa mới mở miệng cái kia đại lao giờ phút này ngựa khí vẫn như cũng là phi thường bình tĩnh, tiếp tục tăng thêm 1 vạn khối tiền. Mỗi lần thêm giá tiền mặc dù không nhiều, nhưng là nhằm vào bên cạnh giếng một lang ý tứ đã rất rõ ràng. Đồ khốn. Ngu xuẩn. Ta cũng không tin tiền của ngươi so ta càng nhiều. Hôm nay ta nếu là không đem con cá này vương cầm xuống, ta liền theo họ ngươi. Bên cạnh giếng một lang giờ phút này hiển nhiên cũng là có chút điểm cấp trên. Lập tức nâng lên mã số của mình 40 vạn. Mà nghe được bên cạnh giếng một lang lần này tuân ra giá cả về sau, tất cả mọi người là trong nháy mắt hít sâu một hơi. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm hai người, giá tiền này hiển nhiên đã hoàn toàn vượt ra khỏi đầu này sư cá tự thân giá trị. Hai người hiện tại cách làm không giống như là đấu giá, càng giống là tại đấu khí đồng dạng. Một bên Tần Yên Nhiên trên mặt cũng là lộ ra một vòng đẹp mắt tiêu dung. Sau đó quay đầu nói với Lục Xuyên, xem ra bên kia người kia cũng không thích tháng ngày, đây là so kẻ. Bất quá đôi này chúng ta tới nói nhưng là một chuyện tốt. Bọn hắn càng là bực bội, giá cả liền sẽ bị nhấc càng cao. Nếu như đứng tại một cái thương nhân góc độ đến nhìn, loại này bực bội thức bán đấu giá thật là có chút không quá lý trí. Nhưng nếu như đứng tại một cái Trung Quốc người góc độ đến nhìn, loại này đấu giá phương thức cũng là hợp tình hợp lý. Không biết vừa rồi cái kia anh em vẫn sẽ hay không tăng giá. Nếu như hắn tiếp tục tăng giá, ta ngược lại thật ra cảm giác có chút không tốt lắm ý tứ. Lục Xuyên ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia Trung Quốc thanh niên, trong lòng cũng có mấy phần phức tạp. Nếu như đứng tại một cái người làm ăn góc độ đối đại vấn đề này, hắn tự nhiên cảm giác đến hai người bọn họ thật càng hung càng tốt, bởi vì dạng này chính mình mới có thể kiếm lấy càng nhiều lợi ích. Nhưng nếu như đứng tại một cái ái quốc Trung Quốc người góc độ, hắn cũng cảm thấy có chút có lỗi với cái này ca môn. 50 vạn. Vừa mới mở miệng người thanh niên kia tiếp tục vân đạm phong khinh giơ tay lên bên trong dãy số bài. Kia bình tĩnh biểu lộ, cảm giác cái này 50 vạn tựa như là 50 khối tiền đồng dạng không có ý nghĩa. Đồ khốn. Trung Quốc làm sao đều là loại này tên điên. Được rồi, 50 vạn đã hoàn toàn vượt ra khỏi ta mong muốn. Ta nhưng không nguyện ý làm kẻ ngu này, hắn nữa thích làm đồ đần, liền để hắn đi làm đi. Bên cạnh giếng một lang giờ phút này tự nhiên không muốn tiếp tục cùng giá. Bởi vì 50 vạn đã hoàn toàn vượt ra khỏi con cá này tự thân giá trị, nếu như tiếp tục tăng giá đó chính là đồ đần. Nhìn thấy bên cạnh giếng một lang không tăng giá nữa, người chủ trì lúc này cũng là tức thời hô nói, vương đẳng tiền sinh ra giá 50 vạn, còn có hay không ra giá cao hơn. Sau khi nói xong, ánh mắt quét qua tất cả mọi người ở đây. Cuối cùng cũng là giơ tay lên bên trong truy nhỏ tử. 50 vạn một lần, 50 vạn lượt lần. 50 vạn. 3 lần. Thành giao. Chúc mừng vương đẳng tiên sinh lấy 50 vạn giá cả bỗ xuống cái này đuổi cá vương, để chúng ta lấy nhiệt tình trưởng tiếng chúc mừng vương tiên sinh. Lời của người chủ trì âm rơi xuống về sau, hội trường chính là vang lên thật lưa thưa tiếng vỗ tay. Chỉ có Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên vỗ tay phá lệ nhiệt tình. 50 vạn A. Cái này cuối cùng giá cả cuối cùng so ta tưởng tượng bên trong cao hơn nhiều. Ta vốn cho là 20 vạn liền không sai biệt lắm, xem ra lần này chúng ta phải cảm tạ một chút vị kia vương đẳng tiên sinh. "Tiểu Xuyên, ngươi cảm thấy cái giá tiền này làm ngươi hài lòng không?"
Tần Yên Nhiên cũng là cười tủm tỉm đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên.
"Ừm, đặc biệt hài lòng, Yên Nhiên tỷ.
Mà lại ngươi nói đích thật không sai, chúng ta thực sự hẳn là cảm tạ một chút vị kia Vương tiên sinh."
Lục Xuyên nghĩ nghĩ, cái giá tiền này hắn tự nhiên rất hài lòng. Phải biết lần này ra biển cái khác tất cả hải sản cộng lại cũng hầu như chung mới bán 53 vạn khối tiền. Sau đó hiện tại đầu này, năm đầu sư cuối cùng giá cả cuối cùng đã đột phá 50 vạn, nếu như nói không kích động kia là gạt người. Bất quá Vương đẳng cái tên này, rất quen thuộc a.
Chương 216, kết bạn.
Thật là một cái thần bí gia hỏa chương 216, kết bạn.
Thật là một cái thần bí gia hỏa đấu giá hội còn tại như hỏa như đồ tiến hành, bất quá tiếp xuống đấu giá khâu Lục Xuyên đã không có hứng thú, chỉ là một vị nhấm nháp điểm tâm, người chủ trì để vỗ tay thời điểm, bằng hưu bắt đầu nhiệt tình vỗ tay. Mà vị kia Vương đẳng cũng là thật ngu bức, cái khác hải sản dễ vốn là không có gì hứng thú, thế nhưng là mỗi lần bên cạnh giếng một lang xuất hiện về sau, vậy liền lập tức sẽ nhấc giá cao. Cuối cùng trực tiếp đem bên cạnh giếng một lang thích tất cả mọi thứ toàn bộ đều vỗ xuống tới.
Lục Xuyên nhìn ra được cái kia bên cạnh giếng một lang tâm thái đã bị Vương đẳng cho triệt để làm sập, thời điểm ra đi biểu lộ đều bị tức thành biểu lộ bao. Xem chừng buổi tối hôm nay là ngủ không ngon giấc, nói không chừng nhìn lao bà của mình dáng dấp cũng giống như Vương đẳng. Cũng không lâu lắm, đấu giá hội cũng liền chính thức kết thúc. Tần Yên Nhiên mang theo Lục Xuyên đi hậu trường, sau đó đem tất cả tiền đều thanh toán ra. Dựa theo trước đó tiền thuê tỷ lệ, muốn cho đấu giá hội bên này 5000 khối tiền, còn lại khối chính là Lục Xuyên chỉ toàn kiếm.
Tiên Nhiên tỷ, chuyện lần này thật sự là nhờ có ngươi, nếu không phải ngươi dẫn ta đến nơi này, con cá này xem chừng ta ngay cả 10 vạn khối tiền đều bán không đến. Cho nên cái này 20 vạn ngươi cầm xem như ta đối ngươi cảm tạ. Nếu là ngươi không cầm, trong lòng ta sẽ ấy nấy.
Nói Lục Xuyên liền trực tiếp cho Tần Yên Nhiên xoay qua chỗ khác 20 vạn. Mặc dù 20 vạn đối Lục Xuyên tới nói vẫn như cũng là một bút rất lớn số lượng, nhưng là hắn cảm thấy đem cái này 20 vạn cho Tần Yên Nhiên không có chút nào đau lòng. Bởi vì sự thật liền như là hắn vừa rồi nói như vậy, nếu như không phải Tần Yên Nhiên có quan hệ đem mình đưa đến bên này, con cá này ở trong tay chính mình căn bản là bán không ra tốt giá cả. Nói không chừng đến lúc đó mình bán cái 10 vạn khối tiền còn vui á vui a. Hắn bây giờ có thể còn lại 30 vạn, cái này với hắn mà nói đã là kiếm một rồi.
Dừng a, ngươi đem tỷ nhìn thành cái gì rồi?
Tỷ giúp ngươi đó là bởi vì tỷ thích ngươi người này, nhưng không phải là vì ngươi kia chỉ là 20 vạn.
Lại nói 20 vạn khối tiền, với ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao.
Nếu như ta thật cầm ngươi số tiền này, kia ta buổi tối hôm nay mới là thật sẽ ngủ không yên đâu.
Không thể để cho tiền tài ăn mòn giữa chúng ta thuần khiết hữu nghị, tốt a.
Tần Yên Nhiên bệnh bệnh lên miệng, sau đó lại cho Lục Xuyên một cái lườm ít.
Nàng giúp Lục Xuyên chưa hề đều không phải là vì cái này 20 vạn, hoàn toàn cũng là bởi vì thích Lục Xuyên người này.
Ngạch. Yên Nhiên tỷ, ngươi nói như vậy ngược lại là ta nông cạn.
Lục Xuyên cười cười xấu hổ, cũng không có tiếp tục cương cầu.
Dù sao 20 vạn khối tiền đối với Tần Yên Nhiên tới nói hoàn toàn chính xác, ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không bằng.
Để nàng trợ giúp mình, cũng đích thật là bởi vì nghĩ giúp chính mình là đơn giản mà thôi.
Biết liền tốt. Cho nên về sau tỷ cùng ngươi đàm tình cảm thời điểm cũng không cần bàn lại tiền, được không?
Tần Yên Nhiên một mặt ngạo kiểu chống lạnh, nhìn xem Lục Xuyên nói.
Được được được, Yên Nhiên tỷ ngươi dạy phải.
Lục Xuyên liên tục gật đầu.
Liền hai người này mới vừa từ hậu trường ra, đối diện liền thấy mang theo hai cái bảo tiêu Vương Đằng. Vương Đằng ánh mắt cũng là trong nháy mắt liền khóa chặt Tần Yên Nhiên cùng Lục Xuyên, dạng như vậy tựa hồ là vì bọn hắn mà đến đồng dạng. Ngay sau đó chính là trực tiếp đi tới Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên trước mặt.
Kia nguyên bản cao ngạo trên mặt lạnh lùng lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, sau đó mở miệng nói ra, hai vị, tại hạ Vương Đằng, hy vọng có thể cùng hai vị kết giao bằng hữu.
Lời này vừa nói ra, đến là để Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên cho kinh ngạc ở vừa rồi hai người bọn họ còn muốn lấy quá khứ cảm tạ cái này Vương Đằng, dù sao cũng là cái này Vương Đằng để Lục Xuyên nhiều kiếm lời rất nhiều tiền. Chỉ là không có nghĩ đến cái này Vương Đằng thế mà chủ động tìm đến đây. Xem ra hắn cũng đã từ nhân viên công tác bên kia giải được con cá kia Vương là mình.
Tần Yên Nhiên ánh mắt có chút thanh lãnh liếc qua Vương Đằng, hiển nhiên cũng không có muốn mở miệng nói chuyện ý tứ.
Cùng vừa rồi đối mặt Lục Xuyên lúc kia phần nhiệt tình hoàn toàn không giống, căn bản ngay cả chủ động mở miệng dục vọng đều không có.
Cả người thỏa thỏa lại khôi phục được cao lãnh nữ thần tư thái.
Lục Xuyên lại là vội vàng nói, có thể cùng Vương tiên sinh kết giao bằng hữu, cái này là vinh hạnh của ta, tại hạ Lục Xuyên.
Cái này tục ngữ nói nhiều người bằng hữu nhiều con đường, cái này Vương Đằng xem xét chính là có tiền có thế người.
Cùng dạng này người kết giao bằng hữu, cũng là thật là không tệ.
Mặc dù Lục Xuyên cũng không có nghĩ qua muốn từ chỗ của hắn được cái gì chỗ tốt, nhưng bạn nhất có một ngày có thể sử dụng lấy người ta đâu.
Cũng vậy. Vương Đằng tiếp tục cười cười, sau đó vừa cười hỏi nói, không biết vừa rồi đầu nào năm đầu sư là Lục huynh đệ sao?
Đúng vậy a.
Lục Xuyên nhẹ gật đầu.
Đã đấu giá nghi thức đã hoàn thành, như vậy loại chuyện này cũng không còn là bí mật, không có gì tốt giấu giếm.
Ồ, không biết Lục huynh đệ là nơi nào làm đến con cá này?
Vương Đằng lại mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Lục Xuyên hỏi.
Đây là ta cùng ta mấy cái huynh đệ hai ngày trước ở trong biển đánh bắt đi lên.
Tuyệt đối không có hạch ô nhiễm, cho nên Vương huynh có thể hoàn toàn yên tâm to gan dùng ăn.
Lục Xuyên lập tức vừa cười vừa nói.
Đúng vậy đúng vậy.
Vương Đằng cũng là lập tức nhẹ gật đầu.
Sau đó tranh thủ thời gian móc ra một tấm danh thiếp.
Lục huynh đệ, đây là danh thiếp của ta. Về sau nếu như Vương huynh đệ lại có dạng này đồ tốt, mời trước tiên cứ gọi điện thoại cho ta. Đến lúc đó ta nhất định lấy tối cao giá cả thu mua. Hôm nay vẹn vẹn hoa 50 vạn liền có thể mua được như vậy một đầu cực phẩm ngư vương, ta thật đúng là kiếm bộ rồi.
Nói Vương Đằng đã đem danh thiếp đưa cho Lục Xuyên.
Lục Xuyên thì là có chút không rõ ràng cho lắm, cái này Vương Đằng nhìn xem rất cao lãnh, rất thông minh bộ dáng, bất quá nghe lời hắn nói sẽ không phải là cái kẻ ngu đi. 50 vạn mua một đầu giá cả mấy vạn đồng tiền cá, chỉ muốn là không phải người ngu đều không sẽ nói ra những lời này. Nguyên bản còn tưởng rằng Vương Đằng mua con cá kia là tại bực bội, hiện tại xem ra giống như không hoàn toàn là. Hẳn là. Lục Xuyên con mắt đột nhiên khẽ híp một cái. Hẳn là cái này Vương Đằng từ đầu này năm đầu sư trong thân thể cảm nhận được linh lệ tồn tại, cho nên mới sẽ hoa 50 vạn giá cao mua xuống con cá này. Đây không có khả năng đi. Trên thế giới trừ mình ra, hẳn không có như thế không hợp thói thường nhân loại tồn tại. Hẳn là mình cả nghĩ quá rồi. Ngăn chặn trong lòng dư thừa ý nghĩ về sau, Lục Xuyên vừa cười vừa nói, Vương Minh nói không sai, thực tế coi như con cá này người mua nhưng không có chút nào thua thiệt. Đương nhiên, ta xem Vương Minh cũng là một cái người sảng khoái, về sau nếu là có tốt hải sản, đến lúc đó khẳng định cái thứ hai liên hệ ngươi. A, cái thứ hai. Vương Đằng trên mặt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Đương nhiên, bởi vì cái thứ nhất mãi mãi cũng là Yên Nhiên tỷ trước tuyển. Lục Xuyên nghiêm trang nói. Lời này vừa nói ra, Tần Yên Nhiên trên mặt cũng là lập tức lộ ra một vòng nụ cười vui vẻ. Đế đô Tần gia hòn ngọc quý trên tay, hoàn toàn chính xác có tư cách xếp tại trước mặt của ta. Vương Đằng nhàn nhạt liếc qua Tần Yên Nhiên. Tại hai người tràn đầy ánh mắt kinh ngạc bên trong, mở miệng lần nữa nói, "Tốt Lục huynh đệ, ta còn có một ít chuyện muốn đi xử lý, hôm nay trước hết không tán gẫu nữa. Chờ có rảnh rỗi chúng ta mới hảo hảo cùng uống rượu, tâm sự." Sau khi nói xong chính là mang theo hai cái bảo tiêu rời đi, chỉ để lại ánh mắt bên trong tràn ngập khiếp sợ Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên. Gia hỏa này vừa mới giọng nói chuyện, làm sao cảm giác có điểm giống loại kia Long Ngạo Thiên trong tiểu thuyết miệng méo Long Vương, mà lại hắn thế mà nhận biết Yên Nhiên tỷ, thật là một cái thần bí gia hỏa. Yên Nhiên tỷ, ngươi biết vừa rồi tên kia sao? Lục Xuyên quay đầu tò mò hỏi. Không, không biết ta. Thế nhưng là hắn vừa mới giọng nói chuyện, lại hình như nhận biết ta cũng như thế. Tần Yên Nhiên giờ phút này cũng lạ như là trượng hai hòa thượng đồng dạng không nghĩ ra. Chương 217, kỳ quái nhị ca nhị tẩu. Chương 217, kỳ quái nhị ca nhị tẩu luôn cảm giác cái này Vương Đằng giống như có chút thần bí. Được rồi, dù sao cũng không tin có cái gì gặp nhau, cùng lắm thì về sau không có vãng lai cũng được. Lục Xuyên nhàn nhạt nói một tiếng, giờ phút này hắn cùng Tần Yên Nhiên tự nhiên đoán không được Vương Đằng đến tột cùng là thân phận gì, cũng lời hao tâm tốn sức đi phỏng đoán. Tiếp lấy hai người cùng đấu giá hội phương người lên tiếng chào về sau liền rời đi khách sạn. Yên Nhiên tỷ, đợi lát nữa ta mời ngươi ăn cơm đi. Muốn ăn cái gì cứ việc nói, hôm nay ta mời khách. Mắt nhìn thấy thời gian đã qua giữa trưa, Lục Xuyên cũng là đuổi bận bịu mở miệng nói ra. Kỳ thật vừa rồi thời điểm hắn đã hỏi Yên Nhiên tỷ muốn hay không tại khách sạn thuận tiện ăn một bữa cơm trở ra, nhưng là Yên Nhiên tỷ lại đối khách sạn đồ ăn giống như không có gì khẩu vị, hai người liền ra. Hiện tại thời gian đã đi tới 1 giờ chiều, lúc này Lục Xuyên bụng đều đói có chút kêu lên đùng đùng. Dù sao sàn bán đấu giá những cái kia điểm tâm căn bản là không được chắc bụng tác dụng, mà lại cảm giác ăn càng nhiều, trong dạ dày càng không thoải mái. Tốt. Ngươi hôm nay kiếm lời nhiều tiền như vậy, mời khách khẳng định là cần ngươi mời khách. Về phần ăn cái gì ta ngẫm lại ha. Tần Yên Nhiên tay phải nhẹ nhàng bịn cái cằm, làm ra một bộ suy nghĩ tư thái. Nghĩ sau một lát mới mở miệng cười nói, ta nghe nói bên này bún thập cẩm cay giống như ăn thật ngon, nếu không chúng ta đi ăn bún thập cẩm cay à? A, bún thập cẩm cay. Cái này sợ là có chút không phù hợp thân phận của ngươi đi. Lục Xuyên có chút kinh ngạc nói. Dù sao lấy Tần Yên Nhiên hùng hậu tài lực, xem chừng mỗi ngày ăn đều là sơn chân hải vị. Cái này bún thập cẩm cay sợ là không phù hợp khẩu vị của nàng, cũng không phù hợp thân phận của nàng. Nào có cái gì không phù hợp thân phận nha. Chỉ cần là cùng ngươi cùng một chỗ ăn một chút bất kỳ vật gì ta đều cảm thấy rất vui vẻ nha. Tần Yên Nhiên thì là vẻ mặt thành thật nói. Đương nhiên trong lòng của hắn cũng nghĩ như vậy. Có thể cùng người mình thích cùng một chỗ ăn cái gì, cho dù là ăn khang nuốt đồ ăn nàng cũng cảm thấy là một chuyện rất hạnh phúc. Ngạch, vậy được đi. Lục Xuyên nhẹ gật đầu, trong lòng cũng đắc ý. Như thế một cái hiểu chuyện quan tâm đại tỷ tỷ nếu là có thể thành vì bạn gái của mình, chắc hẳn đó cũng là một kiện đặc biệt chuyện hạnh phúc. Bất quá có thể là thực chất ở bên trong tự ti đi, cho dù là hiện tại hắn đã trở thành ngàn vạn phu ông, nhưng là tại Tần Yên Nhiên trước mặt vẫn như cũ có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Dù sao không chỉ Tần Yên Nhiên ưu tú như vậy, gia cảnh của hắn càng là như vậy hậu đãi. Muốn xứng đôi bên trên hắn, mình bây giờ điều kiện hiển nhiên vẫn có chút không đáng chú ý. Rất nhanh hai người liền đi tới một nhà trang trí tương đối sạch sẽ chỉnh tề bún thập cẩm cay cửa hàng. Tần Yên Nhiên cũng là điểm đặc biệt nhiều ăn ngon. Tràn đầy một nồi lớn, nhìn qua liền đặc biệt tốt ăn. Tần Yên Nhiên cũng là không nhịn được mí môi, trước kia nàng đích xác mỗi lần đều là ăn sơn chân hải vị. Cái này đồng dạng đồ ăn ăn nhiều lần, tự nhiên cũng nghĩ thay đổi khẩu vị. Mà bún thập cẩm cay cùng chua cay phấn những này quả vặt, đối với đại đa số nữ hải tử tới nói đều là không có bất kỳ cái gì sức đề kháng. Đến Yên Nhiên thì, ăn trứng. Lúc này Lục Xuyên cũng là vội vàng kẹp một cái trứng chim cút cho Tần Yên Nhiên, bởi vì nàng cảm thấy trứng chim cút vẫn là ăn cực kỳ ngon. Ừ Vân, ngươi cũng ăn hai trái trứng đi, bồi bổ thân thể. Tần Yên Nhiên cũng là cười tủm tỉm cho Lục Xuyên kẹp đi qua hai cái trứng chim cút. Ngay tại hai người ăn đắc ý thời điểm, Tần Yên Nhiên lơ đãng ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên ngoài, ngay sau đó liền thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc. Sau đó vội vàng lắc lắc Lục Xuyên cánh tay nói, Tiểu Xuyên ngươi mau trở lại đầu nhìn xem, đây không phải là ngươi nhị ca nhị tẩu sao? Hai người bọn họ làm sao cũng tới thị lý, các ngươi là cùng đi đến sao? Cũng không nghe nói Lục Xuyên mang theo hắn nhị ca nhị tẩu cùng một chỗ tới nhà, mà lại nếu như là cùng đi đến lời nói, bọn hắn cũng hẳn là đi đấu giá hội nhìn xem náo nhiệt mới đúng. Nghe được Tần Yên Nhiên, Lục Xuyên cũng là vội vàng quay đầu lại. Sau đó quả nhiên liền thấy nhị ca nhị tẩu, bọn hắn tựa hồ cũng chuẩn bị tới này nhà bún thập cẩm cay quán ăn cơm.
Nhị ca, tẩu tử, các ngươi làm sao cũng tới thị lý?
Lúc nào tới?
Làm sao không cho ta nói một tiếng?
Lục Xuyên vội vàng đứng lên thân hỏi.
Chuyện này bọn hắn nhưng cùng mình hoàn toàn không có nói qua.
Nếu là nói một tiếng, hôm nay liền đem bọn hắn cùng một chỗ kéo qua.
A, Lao Tam, Tần lão bản, hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này ăn cơm nha?
Lục Hải ngẩng đầu cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên.
Mặc dù hắn biết Lao Tam hôm nay liền ở trong thành phố, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới Lao Tam thế mà đối Tần lão bản đến ăn như thế giá rẻ bún thập cẩm cay.
Thật không nghĩ đến thế mà lại ở chỗ này đụng phải Lao Tam.
Đúng thế, Lao Tam, ngươi nói tên tiểu tử thối nhà ngươi cũng thật là, mời Yên Nhiên ăn cơm, sao có thể tới chỗ như thế đâu?
Nhị Tẩu lúc này cũng là trừng mắt liếc Lục Xuyên nói,
muốn truy cầu nữ hài tử, tại sao có thể chỉ là mời nữ hài tử ăn bún thập cẩm cay đâu?
Chí ít cũng phải đi hải sản đại tiểu lâu xoa một bữa hải sản đi.
Dù sao dạng này lộ ra càng có thành ý, càng quan trọng hơn là Tiểu Xuyên hiện tại cũng không thiếu một bữa hải sản tự phục vụ tiền.
Tần Yên Nhiên lúc này cũng là vội vàng cùng hai người lên tiếng chào.
Sau đó lại cười tủm tỉm nói, "Tẩu tử, chuyện này cũng không nên trách Tiểu Xuyên.
Là ta chủ động mời tới ăn bún thập cẩm cay, mà lại tiệm này bên trong bún thập cẩm cay thật ăn thật ngon, nhất là cái này trứng chim cút.
Tiên Nhiên, ngươi cũng không thể thay Tiểu Xuyên nói chuyện.
Tiểu tử này mời ngươi tới loại địa phương nhỏ này ăn cơm liền là hắn không đúng."
Tẩu tử liền vội vàng cười nói.
Tần Yên Nhiên thì là tiếp tục bắt đầu giải thích.
Sau đó Lục Xuyên cũng là vội vàng để tẩu tử cùng nhị ca ngồi xuống.
"Tẩu tử, các ngươi đến dặm là làm cái gì nha?
Buổi sáng thời điểm trong xe cũng chỉ có ta cùng Tiểu Xuyên, hai người các ngươi đã cũng muốn đến thị lý lời nói, chúng ta hẳn là cùng đi đến."
Tần Yên Nhiên lúc này cũng là tò mò hỏi.
Dựa theo nàng trong khoảng thời gian này quan sát, Lục Xuyên cùng Lục Hải cái này hai huynh đệ quan hệ vừa vặn rất tốt ghê gớm.
Mà lại Lục Xuyên đối cái này tẩu tử cũng là phá lệ tôn kính.
Cho nên chắc chắn sẽ không kéo hai người bọn họ mới đúng nha.
"Hại, hai chúng ta đây không phải lâm thời quyết định đến dặm đi dặm mà.
Khi đó hai người các ngươi đã xuất phát, cho nên liền không kịp."
Tẩu tử đội vàng cười tủm tỉm nói, trên mặt rõ ràng là có như vậy ném một cái ném hốt hoảng.
Sau đó lại đem cái kia màu trắng túi nhựa hướng sau lưng xê dịch.
Lục Xuyên đương nhiên thấy rõ ràng, cái kia màu trắng trong túi trang là một trương thải siêu xét nghiệm đơn.
Trong lòng cũng là trong nháy mắt hiểu rõ, minh bạch nhị ca nhị tẩu lén lút tới là nguyên nhân của ngươi.
"A nha."
Tần Yên Nhiên nhẹ gật đầu, cũng không có tiếp tục truy vấn.
Dù sao trong lòng của mỗi người đều có một ít không muốn bị cái khác người biết tư ẩn, nếu là một mực hỏi tới, vậy liền lộ ra có chút ngu xuẩn.
"Nhị ca, tẩu tử, vậy chúng ta cùng một chỗ ăn đi.
Sau khi ăn xong chúng ta liền cùng một chỗ trở về."
Lục Xuyên cười nói nhất thanh.
Lại nhìn bọn họ một chút hai túi sách của người kia bao, từ bao trong bọc có thể nghe được phi thường nồng đậm thuốc đông y vị.
Xem ra hai người bọn họ là lấy một chút thuốc đông y gì. Chương 218, 50 vạn khoản tiền lớn, đến từ người cả nhà trấn kinh. Chương 218, 50 vạn khoản tiền lớn, đến từ người cả nhà trấn kinh. Cơm nước xong xuôi về sau, mấy người liền chuẩn bị ngồi xe trở về.
Khi ở trên xe, hai nữ nhân cũng cười cười nói chuyện vô cùng vui sướng.
Nhị ca cùng Lục Xuyên cũng là ngẫu nhiên cắm mấy lần miệng, chọc cho hai nữ nhân khanh khách cười to, bốn người trên xe cũng là chơi thật vui vẻ. Bất chi bất giác thời gian đã qua hơn 2 giờ, về đến huyện thành về sau liền đem Tần Yên Nhiên lưu đến quán rượu, sau đó ba người bọn hắn về tới trong làng. Đi đến cửa nhà thời điểm phát hiện trong sân cửa là bị mở ra. Bởi vì Lục Xuyên cho Lý Tử Hào lưu lại chìa khóa, cho nên đoán chừng là Lý Tử Hào cùng Trương Thụy ở trong phòng mặt. Đi vào thời điểm phát hiện mấy người bọn hắn quả nhiên đều tại, trong viện xào phơi đồ bên trên cũng phơi đầy Lục Xuyên quần áo, toàn bộ đều là bị thanh tẩy qua.
Thí cũng đang ở trong sân bận rộn, giờ phút này đem cả viện bên trong quét dọn không nhốn bụi trần.
"A, Tiểu Xuyên, các ngươi đều trở về nha."
Thím nhìn thấy mấy người về sau vội vàng đứng lên thân, dùng mình tạp dề xoa xoa ướt xuống hai tay, sau đó cười cùng ba người chào hỏi.
Lục Xuyên thì là có chút xấu hổ nói,
"Thím, ngài cái này,
đây cũng quá làm phiền ngài.
Thế nào còn chạy tới giúp ta giặt quần áo, đánh quét sân nhà?"
Thật sự là hắn là cảm giác được có chút không tốt lắm ý tứ, dù sao thím thân thể vẫn luôn không thật là tốt.
Thím thì là xem thường cười nói, "Ai nha,
không phải liền là giúp ngươi tẩy mấy bộ y phục, quét dọn đánh quét sân nhà, đây là nhiều sự tình đơn giản nha.
Ngươi cũng giúp chúng ta nhiều như vậy, những này đủ khả năng sự tình ta đương nhiên là muốn làm.
Tiểu Xuyên có thể mang theo con của mình kiếm tiền, chuyện này trong lòng của hắn kỳ thật vẫn luôn đặc biệt cảm kích.
Chỉ bất quá hắn không có năng lực gì, cũng không báo đáp được Lục Xuyên, cho nên ngẫu nhiên cũng liền làm những chuyện nhỏ nhặt này, dạng này cũng có thể để trong lòng của mình càng thoải mái hơn một chút.
Tiểu Xuyên, những chuyện này ngươi liền để thím làm đi, làm vài việc trong lòng của nàng cũng càng dễ chịu hơn một chút.
Đầu tử lúc này cũng là vừa cười vừa nói.
Bởi vì các nàng hai cái ý nghĩ trong lòng nhưng thật ra là giống nhau như lúc.
Luôn cảm thấy Tiểu Xuyên mang lấy nhà bọn họ người kiếm tiền, cái này là rất rất lớn ân tình, cho nên cũng sẽ luôn muốn làm một chút đủ khả năng sự tình vừa đi vừa về báo Tiểu Xuyên.
Ta ơn thím.
Lục Xuyên cũng là liền đội vàng cười cảm tạ nhất thanh.
Nếu là quá xa lạ, ngược lại là sẽ để cho thím cùng tẩu tử trong lòng các nàng không dễ chịu.
Hạ.
Liên tẩy mấy bộ y phục mà thôi, tạ cái gì nha.
Về sau ngươi những này quần áo bẩn thím bao trọn.
Thím cũng là liền đội vàng cười nói.
Đúng lúc này, Lý Tử Hào cùng Trương Thụy cũng từ bên trong phòng đi ra.
Đội vàng cười tủm tỉm cùng Lục Xuyên còn có Lục Hải lên tiếng chào.
Sau đó Lý Tử Hào vừa cười vừa nói, "Ca, ta nghĩ đến ngươi hôm qua mua bể cá một người cũng không có cách nào bố trí, vừa vặn hôm nay ngươi đi dặm, ta liền mang theo Tiểu Thụy cùng một chỗ tới đem bể cá cho an trí xong."
Ngươi đi xem một chút hai chúng ta lựa chọn vị trí thế nào. Nếu như vị trí không tốt, chúng ta lập tức đổi. Loại này ra khí lực chuyện nhỏ, bọn hắn đương nhiên là muốn trợ giúp ca giải quyết hết. Tại thuyền đánh cá bên trên kiếm chuyện tiền bạc bọn hắn có chút không quá lành nghề, nhưng là loại này dốc sức sống bọn hắn nhưng là phi thường sở trường.
Được, các ngươi có cái này mảnh tâm ý, trong lòng ta rất vui vẻ. Mà lại ta cũng tưởng tin ánh mắt của các ngươi lựa chọn vị trí kia chắc chắn sẽ không kém. Lục Xuyên trong lòng cũng là đặc biệt cảm động. Hai cái này đệ đệ xem như không có phí công mang, cũng biết giúp mình làm một ít sống.
Đúng rồi, Thím, chúng ta trước không bận việc, trước vào trong nhà. Ta đem lần đấu giá này sự tình cùng mọi người đơn giản nói một chút. Hơn nữa còn có một số tiền lớn muốn một lần nữa phân phối một chút.
Lục Xuyên cười đối mấy người nói nhất thanh. Lần này năm đầu sư thế nhưng là mọi người cùng nhau xuất lực mới đánh bắt đi lên, cho nên cho dù là bán 50 vạn cũng nhất định phải cùng mọi người phân một phần.
Tốt.
Mấy người cũng là vội vàng nhẹ gật đầu. Trong lòng của mỗi người đều tràn ngập tò mò, cũng không biết đầu kia năm đầu sư đến tuột cùng đấu giá bán bao nhiêu tiền. Đi vào trong phòng về sau, nhị ca chính là không kịp chờ đợi hỏi nói, Lão Tam, đầu kia năm đầu sư đấu giá bán nhiều ít? Có hay không 5 bạc khối? Mặc dù nói năm đầu sư giá cả hoàn toàn chính xác xem như hơi đắt, nhưng là phổ thông năm đầu sư một cân cũng liền 100 đến khối tiền. Kia hơn 100 cân một đầu liền xem như giá cả gấp bội, xem chừng cũng liền 3 vạn khối tiền mà thôi. Cho nên cái này 5 vạn đồng tiền giá cả hắn đã coi như là hướng cao đoán.
Lục Xuyên lại là cười lắc đầu, so 5 vạn khối tiền muốn quý rất nhiều, nếu không các ngươi tiếp tục đoán xem nhìn.
Nhìn thấy Lục Xuyên trên mặt thần bí hề hề thiếu dung, Lý Tử Hào cũng là vội vàng suy đoán nói, không có 10 vạn a.
Lục Xuyên tiếp tục cười lắc đầu.
20 vạn.
Không thể nào.
Liền xem như thật kim tương ngư, cũng không nhất định có thể bán ra mắt như vậy giá cả đi.
Nhị ca tiếp tục hiếu kỳ nói.
Về phần Thím cùng Tẩu Tử, các nàng căn bản cũng không có suy đoán, bởi vì các nàng đối với mấy cái này hải sản giá cả vốn cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Cho nên tự nhiên cũng căn bản liền không đoán ra được.
Nhìn thấy Lục Xuyên lắc đầu, Lục Hải rốt cục nhịn không được hiếu kỳ nói, tiểu tử ngươi cứ nói thẳng đi, đừng thừa nước đục thả câu.
Ta đều đã hiếu kỳ không chịu nổi.
Loại cảm giác này tựa như là bị mèo cào, đích thật là không dễ chịu a.
Tốt a.
Giá cả hoàn toàn chính xác so với các ngươi tưởng tượng cao hơn nhiều, cũng hoàn toàn ngoài dự liệu của ta.
Con cá kia tổng cộng bán ra 50 vạn giá trên trời.
Lục Xuyên nhẹ gật đầu về sau cũng là như nói thật nói.
Cái này 50 vạn giá cả đích thật là vượt ra khỏi dự liệu của hắn.
Đương nhiên cũng muốn cảm tạ Vương Đằng cùng cái kia tháng ngày cố tình nâng giá.
Cái gì?
Nhiều ít.
Lao Tam, ngươi nói nhiều ít.
50 vạn, ngươi không phải là đang nói đùa với chúng ta à?
Chúng ta nhiều như vậy tôm cá mới bán 52 vạn, kia một đầu năm đầu sư thế mà bán 50 vạn.
Lục Hải vụt một chút liền từ trên ghế ngồi dậy,
đôi mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Lục Xuyên,
bởi vì cái này giá tiền là hắn vạn lần không ngờ,
thậm chí hắn chưa hề không nghĩ tới một con cá lại có thể bán đi 50 vạn giá trên trời.
Mấy người khác hiển nhiên trong lòng cũng là đồng dạng rung động, nhìn xem Lục Xuyên vẻ mặt nghiêm túc, không ngừng hít vào cảm lạnh khí.
50 vạn đối với bọn hắn những này phổ thông ngư dân tới nói, kia vốn chính là một món khổng lồ.
Hiện tại một con cá thế mà bán ra 50 vạn giá trên trời, đây càng là lật đổ bọn hắn đối hải ngư nhận biết.
Đương nhiên là thật, loại chuyện này ta làm sao có thể lấy ra lừa gạt các ngươi đâu?
Chủ yếu là trong đó phát sinh một chút ngoài ý muốn, cho nên mới dẫn đến con cá kia giá cả có thể bán đắt như vậy.
Bất quá đây đối với chúng ta tới nói không trọng yếu nhất chính là kết quả này đối với chúng ta tới nói đều là tương đương vui vẻ.
Nghe được Lục Xuyên về sau, mấy người cũng là từ trong vui mừng lấy lại tinh thần, sau đó liên tục gật đầu.
Hoàn toàn chính xác, quá trình đối với bọn hắn tới nói căn bản cũng không trọng yếu.
Trọng yếu nhất chính là cái này khiến cho mọi người đều cảm giác được vui sướng kết quả.
Chương 219, nhị ca nhị tẩu bối rối chương 219, nhị ca nhị tẩu bối rối đám người nghe xong Lục Xuyên đều là liên tục gật đầu, Lục Xuyên nói một chút cũng không sai, quá trình cái gì căn bản cũng không trọng yếu là kết quả, mà kết quả này đối với bọn hắn tất cả mọi người tới nói đều là mừng rỡ.
Nhìn xem mấy người chỉ là vui vẻ không nói gì, Lục Xuyên tiếp tục mở miệng nói ra, như vậy tiếp xuống con cá này bán tiền chúng ta cũng chia đi.
Nếu là mọi người cùng nhau cố gắng bắt đi lên cá, như vậy Lục Xuyên tự nhiên là quyết định muốn phân.
Lục Hải lại là đội vàng đứng lên thân nói, không được, Lão Tam, số tiền kia vẫn là không muốn điểm, chính ngươi cầm đi.
Trước đó chúng ta đã phân trả tiền, số tiền này nói đến đều là chính ngươi kiếm, đều là bởi vì ngươi biết Tần lão bản mới có kỳ ngộ như thế, cho nên số tiền này nói đến cùng chúng ta là không có quan hệ.
Ngươi tự mình một người cầm ngược lại để chúng ta trong lòng càng an ổn một chút.
Càng quan trọng hơn là ngươi trong khoảng thời gian này muốn tu kiến biệt thự khẳng định phải hoa bó lớn tiền, số tiền này ngươi cầm trong lòng càng có niềm tin.
Lục Hải lời nói xong về sau, Trương Vân Hà cùng Trương Phượng Hà cũng là vội vàng ở một bên phụ họa,
đúng, ngươi nhị ca nói một chút cũng không sai Tiểu Xuyên. Số tiền này đều là ngươi cùng Yên Nhiên hai người kiếm được, nếu là ngươi khăng khăng muốn phân, ta cảm thấy ngươi cùng Yên Nhiên hai người phân tốt nhất.
Chúng ta nếu là lại phân số tiền này, vậy chúng ta cái này trong lòng coi như quá ấy nấy.
Mặc dù các nàng mỗi lần đều không có ra biển, nhưng cũng biết mỗi lần có thể kiếm nhiều tiền như vậy khẳng định là Tiểu Xuyên công lao.
Các nàng mỗi lần có thể kiếm cái mấy trăm hơn ngàn khối tiền liền đã cảm thấy phi thường tốt, cũng không thể quá tham lam.
Huống hồ con cá này giá cả có thể bán mắc như vậy, chủ yếu là dựa vào Tần Yên Nhiên, cho nên bọn họ cảm thấy số tiền kia để Tiểu Xuyên cùng Tần Yên Nhiên hai người đi phân mới là hợp lý nhất.
Nhìn xem vẻ mặt của mọi người, Lục Xuyên cười một cái nói, kỳ thật các ngươi nói ta đều hiểu, trong lòng các ngươi nghĩ ta cũng rõ ràng.
Lần này con cá này có thể bán ra dạng này giá cả hoàn toàn chính xác cùng Yên Nhiên tỷ có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Cá bán đi thời điểm, ta cũng thử nghiệm cho Yên Nhiên tỷ phát đi 20 vạn, thế nhưng là bị nàng cự tuyệt. Mấy người các ngươi cũng không cần cự tuyệt ta nữa đi, nếu là lại cự tuyệt ta, vậy ta lại sẽ lần thụ đả kích. Tiếp xuống cứ dựa theo ta nói xử lý, số tiền kia chúng ta tiếp tục điểm. Nếu không ta cái này trong lòng cũng khó. Kỳ thật lần trước Đẹp Vui Châu tiền không có cùng mọi người phân, liền để Lục Xuyên trong lòng cảm giác rất ngượng ngùng. Bất quá bởi vì Đẹp Vui Châu là hắn cùng Tiểu Bát hai người làm đi lên, cho nên cho dù là cùng nhị ca bọn hắn không phân cũng hợp tình hợp lý. Bất quá tình huống lần này lại không giống, con cá này là mọi người liên thủ đánh bắt đi lên, mà lại con cá này tồn tại mọi người đều biết, nếu là không phân vậy liền không hợp lý. Lao Tam, ngươi cái này. Nhị ca Lục Hải Nguyên muốn còn muốn mở miệng nói cái gì, bất quá lại trực tiếp bị Lục Xuyên cắt đứt. Được rồi, mấy người các ngươi muốn là lúc sau còn muốn cùng ta ra biển, kia cứ dựa theo ta nói xử lý. Số tiền này nhất định phải phân, cứ dựa theo trước đó thương lượng xong tỷ lệ. Lục Xuyên sau khi nói xong cũng mặc kệ bọn hắn có đáp ứng hay không, trực tiếp cho nhị ca xoay qua chỗ khác khối, sau đó lại cho Lý Tử Hào cùng Trương Thụy một người xoay qua chỗ khác 5.000 khối. Mặc dù lập tức khối phân đi ra, nhưng là giờ phút này trong lòng của hắn lại là thật thoải mái. Dù sao để nhị ca cùng Tiểu Hào trong lòng bọn họ vui vẻ, bọn hắn mới có thể tốt hơn làm việc. Kỳ thật mặc dù cảm thấy trong lòng rất áy náy, bất quá Tiểu Xuyên đều đem nói đến nước này, bọn hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa. Kia, vậy ta cùng tím đi làm cơm đi. Nói đến chúng ta cũng không có cái khác càng lớn năng lực. Tẩu tử lúc này nói một tiếng về sau liền đi phòng bếp làm ăn. Có lẽ chỉ có tìm cho mình một chút việc để hoạt động, trong lòng của hắn mới có thể thoải mái hơn một chút. Lục Xuyên nhìn một chút Lý Tử Hào cùng Trương Thụy, sau đó đối hai người nói hai người các ngươi tiểu thí hài đi ra ngoài trước chơi đi, ta cùng nhị ca có mấy lời muốn nói. Được rồi ca. Lý Tử Hào cùng Trương Thụy cũng là vội vàng nhẹ gật đầu. Cuối cùng chính là hấp tấp đi bên ngoài chơi. Lục Hải tự nhiên biết Lao Tam muốn nói với hắn cái gì, lông mày cũng hơi hơi trống lên. Nhị ca, ngươi cùng tẩu tử chuyến này đi vào thành phố, là vì chuyện kia à? Lục Xuyên cũng là khai môn kiến sân hỏi. Không cách nào sinh dục, cái này vẫn luôn là nhị ca cùng tẩu tử nội tâm đau nhất sự tình, hiện tại mấy hồ đã trở thành tâm bệnh của bọn hắn. Mặc dù nói các bệnh viện lớn trên cơ bản đều nhìn lần, nhưng là bọn hắn liền chưa hề đều không hề từ bỏ qua hy vọng. Ngẫu nhiên cũng sẽ đi một chút bệnh viện bắt một chút thuốc trở về ăn. Nhất là nghe được người trong thôn nói bệnh viện nào thuốc đối với phương diện này bệnh có hiệu quả thời điểm, cho dù là lại xa, bọn hắn cũng đều sẽ đi thử thời vận. Vạn nhất ngày nào thật có hiệu quả đây. Nông thôn nhân mà. Đối với truyền thừa hương hỏa cùng nối dõi tông đường chuyện này nhìn vô cùng vô cùng trọng yếu. Nhất là đối với nữ nhân mà nói, nếu là không sinh ra hải tử kia tuyệt đối sẽ không bị những người khác cho đâm đánh. Kỳ thật những năm này trong bóng tối, trong làng rất nhiều người đều nói Trương Vân Hà là một con hạ không được trứng gà mái, mặc dù vợ chồng bọn họ hai cái đều biết những chuyện này, nhưng cũng không chặn nổi đám người miệng. Mỗi lần nghe đến mấy câu này thời điểm, hai cái trong lòng của người ta liền đặc biệt thống khổ. Ai? Đúng a. Trước hai thiên di nương nói trong huyện thành bên trong Tây y kết hợp trong bệnh viện nhìn phương diện này bệnh nhìn rất tốt, rất nhiều người ăn những thuốc này về sau đều mang bầu. Cho nên tẩu tử ngươi nhất định phải kéo ta đi nhìn xem. Ngươi cũng biết tẩu tử ngươi thật đặc biệt rất mong muốn một đứa bé. Lục Hải nhỏ giọng thở dài một hơi, sau đó một mặt bất đắc dĩ nói. Kỳ thật trải qua những năm này, hắn ngược lại là đã thành thói quen cuộc sống của hai người, liền xem như không có tiểu hài hắn cũng có thể tiếp nhận sao. Thế nhưng là lão bà một mực nói có lỗi với mình, không có thay mình nối dõi tông đường, để nàng thường xuyên đều sinh hoạt tại ấy nấy bên trong. Hắn thật rất sợ chuyện này kéo quá lâu, lão bà trạng thái tinh thần đều sẽ chịu ảnh hưởng. Lục Xuyên suy nghĩ hồi lâu sau mới một mặt kiên định mở miệng nói ra, nhị ca, tâm thành tí linh. Ta tin tưởng các ngươi chẳng mấy chốc sẽ có tiểu hài. Kỳ thật đối với việc này hắn cũng không biết nên an ủi ra sao nhị ca. Muốn nói một cái nam nhân không muốn con của mình, đây tuyệt đối là gạt người. Nhưng là sự tình này giống như bất luận kẻ nào đều giúp không được gì. Không đúng. Nói không chừng chuyện này mình có thể giúp một tay. Đương nhiên càng nói đúng ra, mình Linh Lệ có lẽ có thể giúp một tay. Mặc dù không xác định, nhưng là có thể thử một chút. Món đồ kia thế nhưng là vượt qua lẽ thường chỗ nhận biết mà bối, nói không chừng đối với phương diện này cũng có thể đưa đến thần kỳ hiệu quả. Ừ, ta cũng nghĩ như vậy. Hy vọng chúng ta có thể có được thượng thiên chiếu cố đi. Lục Hải cũng là chăm chú nhẹ gật đầu nói. Cái kia, nhị ca. Nếu không những thuốc này liền để ta giúp các ngươi sắc ca. Ta giúp các ngươi sắc thuốc, cũng coi là cống hiến một phần thành ý của ta. Mà lại ngươi cũng biết ta trong khoảng thời gian này vận khí tốt như vậy, nói không chừng mẹ tổ nương nương cùng Quan Âm Bồ Tát có thể cảm nhận được thành ý của ta, ban cho ta một cái bảo bối đại chất tử cũng nói không chừng đấy chứ. Lục Xuyên chăm chú nói với Lục Hải. Đương nhiên hắn câu nói này tự nhiên là lừa gạt nhị ca, chủ yếu là muốn thử xem Linh Lệ đối ở phương diện này đến tuột cùng có tác dụng hay không. Chương 220, Tiểu Hắc, tiểu tử thúi rốt cục sóng trở về. Chương 220, Tiểu Hắc, tiểu tử thúi rốt cục sóng trở về. Lục Hải nghe được Lục Xuyên về sau, trong lòng trong nháy mắt vô cùng cảm động. Giờ phút này lại hồi tưởng lại mình những năm này đối cái này đệ đệ lặng lẽ, trong lòng chỉ cảm thấy mình đơn giản liền quá không phải là một món đồ. Cầm thú a. Nhìn thấy con mắt có chút hồng hồng, nhị ca Lục Xuyên thì là đùa vừa cười vừa nói, "Ôi ôi ôi, đừng khóc ca ngươi, ta biết trong lòng ngươi rất cảm động, nhưng là một đại nam nhân bởi vì chút chuyện này nhưng không đến mức. Đừng đợi lát nữa để tẩu tử nhìn thấy, còn tưởng rằng ta cái này làm đệ đệ đang khi dễ ngươi đây." Tiểu tử thúi, đều học xong bố trí ca của ngươi, đúng không? Lục Hải lập tức cười nhẹ nhàng đấm đấm Lục Xuyên cánh tay, nhưng trong lòng thì vô cùng cảm động. Mấy năm này mình đối cái này đệ đệ hoàn toàn chính xác thua thiệt đặc biệt nhiều, về sau vô luận như thế nào cũng phải thật tốt đền bù. Đến cùng được hay không? Để cho ta cho các ngươi sát thuốc. Ngươi yên tâm, ta không phải Phan Kim Liên, sẽ không cho các ngươi yếu lĩnh loạn thêm đồ vật. Lục Xuyên tiếp tục mở miệng hỏi. Được, đây cũng là ngươi tấm lòng thành, mà lại ngươi trong khoảng thời gian này vận khí sát thực rất tốt. Nói không chừng thật sự có thể cảm động mẹ tổ nương nương cùng Quan Âm Bồ Tát. Lục Hải cũng là quả quyết đáp ứng xuống. Đương nhiên hắn đối chuyện như vậy khẳng định là không ôm hy vọng. Hôm nay sở dĩ đi vào thành phố kiểm tra cùng bốc thuốc, chủ yếu vẫn là bởi vì bận tâm lão bà của mình ý nghĩ, kỳ thật hắn là thật không ôm hy vọng quá lớn. Bởi vì những năm này thời gian trước sau sau bọn hắn đã không biết đã ăn bao nhiêu thuốc đồng y. Hiện tại nghe được cái mùi kia cũng cảm giác muốn nói. Đương nhiên hắn cũng biết Lao Tam trong khoảng thời gian này vận khí sắc thực thật là tốt rất tốt, nhưng là hắn cảm thấy vận may như thế kia khả năng cũng giới hạn tại đi biển bắt hải sản cùng ra biển đi. Đối với loại này đi học bên trên nan đề, khả năng vẹn vẹn theo dựa vào vận khí là không thể nào làm được. Đi. Ngươi cứ yên tâm đi a, ca. Ta cảm giác không dùng đến một tháng ta liền có thể đương thúc. Lục Xuyên cười nói nhất thanh, sau đó nhận lấy thuốc đông y đi ngay sau đó liền đến trong kho hàng tìm thật lâu mới lật ra đến cái kia cũ nát than tổ ong lô, sau đó trong sân nhấc lên than tổ ong lô, bắt đầu sát thuốc đông y đi đúng lúc này, trong phòng bếp tẩu tử cũng ngửi thấy thuốc đông y hương vị. Sau đó vội vàng ra xem xét, lại nhìn thấy Lục Xuyên đem mình xóa giống một con mèo mướp nhỏ, bất quá lại tại vô cùng chăm chú giúp bọn hắn sát thuốc. Trong lòng cũng là lập tức cảm động vô cùng, có ánh nước mắt bắt đầu ở trong hốc mắt đảo quanh. Lục Hải cũng không biết đi khi nào đến Trương Vân Hà bên cạnh, sau đó một mặt đắc ý nói, thế nào? Lão bà, cảm động đi. Ta cái này đệ đệ có phải hay không rất không tệ? Dừng a. Trương Vân Hà cho Lục Hải một cái lườm ý. Sau đó tức giận nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói ra lời như vậy. Những năm này nếu không phải ta ở giữa chậm cùng huynh đệ các ngươi quan hệ trong đó, liền ngươi kia chết bộ dáng, tốt như vậy đệ đệ sợ là sớm bị ngươi làm mất rồi. Sau khi nói xong còn hung hăng chọc chọc Lục Hải mi tâm. Nghe nói như thế Lục Hải cũng là cười liên tục nói, vâng, chuyện này thật là lao bà công lao. Bất quá nói đến đây cũng là ta lợi hại, bởi vì ta cưới một người lợi hại như vậy lão bà, không phải sao? Một câu lập tức nói Trương Vân Hà trong lòng đắc ý, trong lòng không thoải mái tại một màn này ấm áp bầu không khí bên trong cũng là dần dần chậm lại rất nhiều. Sau một hồi lâu, nàng mới ánh mắt ôn nhu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lục Hải, nhẹ giọng nói, lao nhị, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta làm gì? Lục Hải nghi hoặc. Cảm ơn ngươi nhiều năm như vậy không rời không bỏ. Ta biết những năm này bởi vì ta không thể cho ngươi sinh hạ một màn nửa nữ, để ngươi gặp rất nhiều bạch nhãn. Mà ngươi tại gặp nhiều như vậy bạch nhãn về sau, vẫn như cũ đối ta không rời không bỏ, kỳ thật không chỉ là ngươi tìm được một người vợ tốt, ta cũng tìm được một cái hảo lão công. Trương Vân Hà thanh âm cũng không vang dội, nhưng là ngữ khí lại vô cùng chân thành. Phải biết tại nông thôn, dưới gối không có cái một mà nửa nữ, nhưng là thật sẽ bị người khác đâm cuộc sống. Kỳ thật liền thôn xóm bọn họ bên trong trước kia liền phát sinh qua chuyện như vậy. Một nữ nhân bởi vì không có cho chồng nàng sinh hạ hải tử, vẹn vẹn thời gian 2 năm liền ly hôn. Đương nhiên nói càng xác thực một điểm, là bị nhà trai cho đuổi đi. Cho nên tại loại hoàn cảnh này cùng bối cảnh phía dưới, Lục Hải đối với mình vẫn như cũ như thế chiếu cô yêu thương. Cái này cái nam nhân đã làm cho nàng dụng tâm đi yêu, đi phó thác chúng thân. Hi hi biết ta yêu tú a. Lục Hải lại là cực kỳ không muốn mặt mở cái trò đùa. Không bao lâu cơm liền quen, Lục Xuyên bốn người bọn họ bởi vì ăn cơm xong, cho nên đơn giản ứng phó hai cái. Sau đó liền lại đi trong sân sắc thuốc đông y gì chờ thuốc đông y sắc không sai biệt lắm thời điểm. Lục Xuyên mới len lén hướng bên trong dược tăng thêm 2 giọt linh lệ trong lòng cũng là yên lặng cầu nguyện lên. Mẹ tổ nương nương, Quan Âm nương nương, cầu các ngươi xem ở ta nhị ca nhị tẩu một mảnh chân thành phân thượng, liền ban cho bọn hắn một đứa bé đi. Nếu là tâm nguyện này thực hiện, đến lúc đó ta nhất định đi hào hào cảm tạ các ngài. Lục Xuyên cũng không biết loại này cầu nguyện sẽ có hay không có hiệu quả, dù sao liền xem như là một loại tâm lý an ủi đi. Rất nhanh 2 bộ thuốc đông y liền sắp tốt. Lục Xuyên cũng là trực tiếp đem thuốc đông y bưng cho bọn hắn 2 cái. Hương vị vẫn là như vậy khó mà nuốt xuống, nhưng là hai người lại cảm giác lần này thuốc đông y giống như cùng dĩ vãng khác biệt, có một loại trước đắng sau ngọt cảm giác. Có lẽ là bởi vì bộ này thuốc đông y là Tiểu Xuyên giúp bọn hắn sắc ca. Cơm nước xong xuôi uống thuốc về sau, nhị ca nhìn xem Lục Xuyên hỏi nói, Tiểu Xuyên, chúng ta ngày mai muốn hay không ra biển? Ta vừa rồi nhìn dự báo thời tiết, mấy ngày nay thời tiết đều rất tốt. Bởi vì trước một lần ra biển thu hoạch thật sự là quá tốt rồi. Vẹn vẹn một bộ liền để bọn hắn kiếm lời 100 vạn. Cho nên hắn cảm thấy cái tên may mắn này thời điểm hẳn là rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục may mắn. Không, ngày mai chúng ta liền không ra biển. Mấy ngày nay ngươi liền trong nhà hảo hảo bồi bồi tẩu tử. Dù sao vừa rồi thuốc uống hết đi, tiếp xuống các ngươi còn có so kiếm tiền càng chuyện trọng yếu phải làm. Lần này nhưng phải cố gắng một chút ta. Lục Xuyên thấp giọng, lại bèn bèn 2 người bọn họ có thể nghe được thanh âm nói. Được. Chẳng biết tại sao trong khoảng thời gian này ta luôn cảm giác mình vô cùng tinh lực dồi dào. Mấy ngày nay ta nhất định phải truyền bá hạ hạt giống của hy vọng. Lục Hải cũng là cười hì hì nói. Tẩu tử cùng thím lại đem trong nhà thu thập một phen về sau, mấy người liền đi về nhà. Lục Xuyên thì là một người nhàm chán nằm ở trên giường soát lên điện thoại di động. Đương nhiên cũng không phải đang nhìn video ngắn nhiều lần, chủ yếu là trên điện thoại di động nhìn xem có hay không tương đối đáng tin cậy một điểm kiến trúc đoàn đội. Chờ 2 ngày nữa đem nền nhà sự tình làm tốt về sau, tiếp xuống tu kiến biệt thự liền có thể đưa vào danh sách quan trọng. Go go go. Ngay tại Lục Xuyên vừa nhìn trong chốc lát điện thoại lúc, trong viện lại đột nhiên vang lên tiểu Hắc tiếng kêu. Ngoa tào. Tiểu Hắc tiểu tử thúi này rốt cuộc biết trở về rồi sao? Trong khoảng thời gian này cũng không biết chạy đi đâu, còn tưởng rằng bị mất đâu. Lục Xuyên trên mặt cũng là trong nháy mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì chính mình trong khoảng thời gian này tương đối bận rộn, cho nên ngược lại là đem Tiểu Hắc cho không để ý đến, nói đến trong lòng của hắn cũng có chút áy náy. Bất quá nghe được Tiểu Hắc vừa rồi tiếng kêu, trung ký 10 phần, hiển nhiên mấy ngày nay không có chịu đói. Tiếp lấy Lục Xuyên bám một chút rời giường, sau đó trực tiếp chạy đến biệt tử. Chương 221, Tiểu Hắc, chủ nhân, nơi đó. Không thể chương 221, Tiểu Hắc, chủ nhân, nơi đó. Không thể vừa mới từ trong nhà mặt đi ra ngoài, Tiểu Hắc liền trực tiếp một cái phi thân nhảy vọt chui được Lục Xuyên trong ngực, sau đó dùng đầu lưỡi của mình không ngừng liếm láp Lục Xuyên tay, liếm Lục Xuyên tay ngứa ngáy. Thật liếm cho a. Được rồi, trong khoảng thời gian này chạy đi đâu? Nói đến cũng trách ta quá sơ ý chủ quan, trong khoảng thời gian này vội vàng kiếm tiền, đem ngươi đem quên đi. Bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, trong khoảng thời gian này giống như ăn không kém, cái này đều dài béo một vòng. Lục Xuyên cũng là mặt mũi tràn đầy vui vẻ vuốt vuốt Tiểu Hắc cầu đầu, phát hiện Tiểu Hắc so trước đó cảm giác mượt mà một vòng. Liền ngay cả lông tóc cũng so trước đó muốn thuận hoạt rất nhiều, cũng không biết là trong khoảng thời gian này ở bên ngoài ăn ngon, hay là bởi vì cho lúc trước nó uống linh lệ nguyên nhân. Go go go. Tiểu Hắc lại kích động kêu hai tiếng. Nhìn ra được lần nữa nhìn thấy chủ nhân nó vẫn là rất vui vẻ. Bất quá Lục Xuyên lại nghe không hiểu tiếng kêu của nó biểu đạt hàm nghĩa. Được rồi, đừng liếm, ngươi ngoại trừ có thể làm ta một tay nước bọt bên ngoài, ngươi còn có thể làm gì? Lục Xuyên cười đem Tiểu Hắc để xuống. Tiểu Hắc thì là kích động vây quanh Lục Xuyên xoay quanh. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này không có nhìn thấy tiểu chủ nhân, nó trong lòng cũng là nghi hoảng. Lúc này Lục Xuyên mới chăm chú hỏi, nói đi, trong khoảng thời gian này chạy đi chỗ nào chết rồi? Không phải là len lén con ta đi hẹn hò đi? Tiểu Hắc tựa hồ là nghe hiểu chủ nhân, thế mà len lén đem đầu của mình túi xuống một chút, trong khoảnh khắc đó, Lục Xuyên rõ ràng từ ánh mắt của hắn bên trong cảm nhận được kinh hoàng. Ngoa tạo, không phải là thật sao? Ngươi nhưng đừng nói cho ta ngay cả ngươi cũng tìm tới bạn gái. Nhìn thấy Tiểu Hắc phản ứng về sau, Lục Xuyên lập tức hơi kinh ngạc. Dù sao mình cái chủ nhân này vẫn là một thân một mình, nếu là ngay cả mình cậu tử đều tìm đến đối tượng, kia đối chính mình đã kích nhưng quá lớn. Bất quá nhìn Tiểu Hắc phản ứng, tốt giống khả năng này vẫn còn lớn. Dù sao nông thôn chó đất đều là vô cùng thông minh, thậm chí tại nuôi mấy năm về sau liền có thể dễ như trở bàn tay nghe hiểu chủ nhân lời nói. Còn không phải Lục Xuyên kịp phản ứng, Tiểu Hắc liền đối cổng kêu hai tiếng. Go go. Lục Xuyên cũng là nghi ngờ ngẩng đầu hướng phía cổng nhìn sang. Cái này xem xét hắn trong nháy mắt liền cây đay mây dại. Bởi vì nương theo lấy Tiểu Hắc tiếng kêu rơi xuống về sau, một con toàn thân lông xám, nhìn xem hẳn là màu trắng, chỉ bất quá lang thang thời gian dài, lông bị vết bẩn nhuộm thành màu xám, dáng dấp ngược lại là phi thường tú khí cầu tử thế mà từ cửa viện nô ra một cái đầu. Sau đó tựa hồ là có chút cảnh giác, lại có chút sợ hãi nhìn xem Lục Xuyên. Mẹ a, Tiểu Hắc, ngươi thành thật nói cho ta cái này chó trắng là ai? Sẽ không thật là ngươi gạt đến bạn gái đi? Nhìn thấy con kia màu trắng cầu cầu thời điểm, Lục Xuyên một nháy mắt cảm giác mình trời sập đồng dạng. Xỉu không kéo mấy Tiểu Hắc, vừa già lại xỉu, lại có thể ngoặt trở về một đầu còn trẻ như vậy lại dung mạo xinh đẹp chó trắng chó. Mặc dù có chút bẩn, nhưng là nội tình rõ ràng không tệ, tẩy một chút về sau tuyệt đối xinh đẹp. Quả thực là ngày chó a. Làm sao đột nhiên càng xem Tiểu Hắc càng có chút không vừa mắt đâu. Đúng vào lúc này, kia bé đáng yêu tiểu bạch cầu cũng là bốn éo hướng phía trong sân đi đến. Bất quá nhìn Lục Xuyên ánh mắt, vẫn là có như vậy ném một cái rất cảnh giác cùng sợ hãi. Go go go, Tiểu Hắc lúc này lại đột nhiên hướng về phía Lục Xuyên kêu hai tiếng, sau đó lại đặc biệt thân mật dùng đầu của mình tại Lục Xuyên trên đùi cọ sát. Kiên định bợ tốt như thế bộ dáng, hiển nhiên là đang nói, tiểu chủ nhân, hôm nay cho Hắc ca ta cái mặt mũi, có được hay không? Đừng để ta tại bạn gái của ta trước mặt khó làm. Nhìn xem Tiểu Hắc kia cực kỳ nhân tính hóa biểu lộ, Lục Xuyên cũng chỉ đành gật đầu bất đắc dĩ. Nhận rõ ràng ngay cả Tiểu Hắc đều có thể tìm tới đối tượng mà mình tìm không thấy sự thật này. Được rồi, ngươi là sủng vật của ta, mà cái này tiểu bạch cầu lại là ngươi đối tượng, vậy sau này liền để cái này tiểu bạch cầu ở tại trong nhà chúng ta đi. Đợi lát nữa ta trước cho nàng tắm rửa, tẩy bạch nột nột. Trong lòng thoải mái về sau, Lục Xuyên cũng chỉ có thể gật đầu nói. Có lẽ là nghe hiểu tiểu chủ nhân, Tiểu Hắc mặt trong nháy mắt lộ ra vô cùng thần sắc kích động, sau đó lại hướng về phía đối tượng của mình gâu 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 kêu vài tiếng. Ngay sau đó hai con cậu tự chính là vô cùng vui vẻ vây quanh Lục Xuyên đảo quanh. Nhìn trước mắt một màn này, Lục Xuyên trong lòng cũng cảm thấy thật vui vẻ. Dù sao mình nuôi trong nhà vài chục năm lão cậu, hiện tại có thể tìm tới đối tượng, đây cũng là ra một chuyện đại hỷ sự. Rất nhanh Lục Xuyên liền đốt đi một chậu nước nóng, chuẩn bị cho hai con chó tắm rửa. Tiểu Hắc lông tóc vốn chính là màu đen, cho nên cho dù là làm tương đối bẩn, cũng nhìn không ra đến đặc biệt bẩn. Nhưng là con kia tiểu bạch cẩu nhan sắc vô cùng thuần trắng, cho nên bây giờ nhìn đi lên liền có chút sơn đen bôi đen, nhìn xem rất chật vật. Chờ tẩy trắng về sau, vậy khẳng định là vô cùng xinh đẹp. Nước đốt lên về sau, Lục Xuyên cũng là lập tức để hai con chó chui vào trong chậu mặt, sau đó cầm giày bàn trải bắt đầu giúp chúng nó tắm rửa. Cho tiểu Hắc lúc rửa, lão gia hỏa này thật sự là một mặt hưởng thụ, thậm chí tắm đều nhắm mắt lại bắt đầu hưởng thụ. Chỉ bất quá đến phiên Lục Xuyên cho tiểu bạch cẩu lúc rửa, nhất là tẩy đến liếm ổ chỗ thời điểm. Tiểu bạch cọ một chút dùng mình hai con trước đuốt chó đè xuống Lục Xuyên tay. Go go go. Nơi đó. Không thể. Têu to đồng thời còn không ngừng lay lấy Lục Xuyên tay. Ôi ngoại tảo. Con mẹ nó chứ là người, không phải chó. Đối chó bức không hứng thú tốt à, ngươi có thể hay không đừng như thế lòng dạ hẹp hòi. Lục Xuyên tức giận trừng mắt liếc Tiểu Hắc. Cái này vẫn rất sẽ bảo hộ nó đối tượng tư ẩn. Được rồi, sau cùng một bước này, Lục Xuyên cũng chỉ có thể giao cho Tiểu Hắc cùng chính Tiểu Bạch hoàn thành. rất nhanh hai con chó liền tắm xong, sau đó lại dùng sức run run thân thể, rất nhanh trên người nước đọng liền bị run sạch sẽ. Tiểu Hắc vẫn là cái kia chết bộ dáng, đen thui, nhìn qua không có quá biến hóa rõ ràng. Nhưng là đầu kia tiểu bạch cẩu lại là toàn bộ chó rực rỡ hẳn lên, trên người lông tóc đặc biệt trắng nõn suốt, nhìn sắc thực đặc biệt xinh đẹp. Đẹp mắt như vậy chó cũng không biết có phải hay không là bị người cho vứt bỏ. Nếu như là tiểu hài gạt đến người ta những gia đình khác sủng vật chó, đến lúc đó sợ là muốn tới tìm mình tính sổ sách nha. Go go go. Tạ ơn chủ nhân. Tiểu Hắc cao hứng đối Lục Xuyên gọi hô lên, đồng thời không ngừng dùng thân thể của hắn cọ lấy Lục Xuyên chân, ánh mắt bên trong đều tản ra một loại nào đó hào quang sáng tỏ. Go go go. Tiểu bạch cẩu lúc này cũng là học tiểu Hắc bộ dáng, không ngừng cọ lấy Lục Xuyên chân, xem ra đây là một con đặc biệt sẽ như quen thuộc chó. Không tệ a. Nhìn xem ngược lại là so nhìn tiểu Hắc cảnh đẹp ý vui nhiều. Về sau liền ở lại đây đi, cho ngươi lấy cái danh tự, về sau ngươi liền gọi tiểu Hắc đi. Một đen một trắng vừa vặn. Lục Xuyên ngồi xổm người xuống sờ lên tiểu bạch đầu, mặc dù nhưng cái tên này lên rất tùy ý, nhưng là hắn cảm thấy vẫn là thật là dễ nghe, chủ yếu là cái tên này đặc biệt phù hợp tiểu bạch đặc tính. Chương 222, thế mà bị người theo dõi a. Chương 222, thế mà bị người theo dõi a. Tốt, đã về sau đều thành sủng vật của ta, vậy ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Vừa vặn trong tủ lạnh còn có một số còn lại xương sườn, ta hiện tại liền đi cho các ngươi hâm nóng. Nói Lục Xuyên quay người liền đi phòng bếp, đem hôm nay ăn thừa một chút đồ ăn thừa toàn bộ nóng lên một lần, những này canh thừa đồ ăn thừa đối với những này cậu cậu tới nói, vậy nhưng là đồ tốt. So trong huyện thành mua những cái kia thức ăn cho chó không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Mà lúc này tại Ma Đô một tòa cực kỳ to lớn lại xa hoa trang viên trong phòng khách. Đăng Nhi, con cá này thật là ngươi từ ngư dân trong tay mua về sao? Ngươi có không có để lại hắn phương thức liên lạc? Một người dáng dấp uy nghiêm, mặc tây trang trung niên nhân nhìn xem Vương Đẳng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mở miệng hỏi. Bởi vì hắn cũng có thể cảm nhận được con cá này chỗ đặc thù. Con cá này ẩn chứa thành phần dinh dưỡng cùng đặc thù năng lượng, tuyệt đối là cái khác cá không cách nào sánh ngang. Càng quan trọng hơn là loại này đặc thù năng lượng không hề giống là sư cá tự mang, càng giống là hấp thu đặc thù nào đó dinh dưỡng về sau thai nghén mà thành. Ừm, đúng vậy ba, ta đã đem ta phương thức liên lạc cho hắn, để hắn về sau lại làm tốt một chút hải sản liền trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Vương Đẳng cũng là lập tức chăm chú nhẹ gật đầu. Tiểu tử kia nhìn xem mặc dù hơi bị đẹp trai, nhưng thấy thế nào cũng chẳng qua là một cái bình thường ngư dân mà thôi. Tại giá cao dụ hoặc phía dưới, nghĩ cái dám hắn chẳng mấy chốc sẽ liên hệ mình. Ngu xuẩn. Ngươi làm việc là quá bất cẩn, ngươi hẳn là chủ động hỏi thăm hắn phương thức liên lạc, thuận tiện hỏi thăm một chút gia đình của hắn địa chỉ. Như thế chuyện trọng đại sao có thể tùy tiện cho người ta một tấm danh thiếp liền giải quyết? Nam tử trung niên lông mày cau lại, ngữ khí đều có mấy phần trách cứ nói: "Thật xin lỗi, ba, là ta làm việc quá lỗ mãng. Chẳng qua là lúc đó Đế đô Tần gia Tần Yên Nhiên cũng bên cạnh hắn, ta sợ nàng nhìn thấu thân phận của ta, cho nên rất nói nhiều ta cũng không tiện nói với hắn." Vương Đằng lập tức cung hạ thân, xin lỗi nói: "Tần Yên Nhiên sao? Chẳng lẽ lại Tần gia cũng cảm thấy tiểu tử kia không giống bình thường sao?" Trung niên nhân đích thì thầm một tiếng, nhẹ nhàng nuốt ve cằm của mình, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Lúc này trong phòng khách có 7-8 người, nhưng là giờ phút này lại không có bất kỳ người nào dám mở miệng quấy rầy trung niên nhân. Liền ngay cả Vương Đằng cũng là đứng thẳng tắp. "Đúng rồi Đằng Nhi, ngươi nói tiểu gia hỏa kia còn có hay không cái gì trô đặc thủ?" Trung niên nhân sau khi suy nghĩ một chút lại tiếp tục mở miệng hỏi. Vương Đằng cũng là bắt đầu cố gắng về nghĩ tới. Suy tư thật lâu, tựa hồ cũng không có phát hiện Lục Xuyên có chỗ đặc thù gì. Duy nhất chỗ đặc biệt giống như chính là cùng với Tần Yên Nhiên. Giống Tần Yên Nhiên loại này Tần gia hòn ngọc quý trên tay, nếu không phải có mưu đồ, hắn cảm thấy tuyệt đối sẽ không cùng một cái ngư dân có bất kỳ gặp nhau. "Đúng rồi." Vương Đằng tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, sau đó vội vàng nhìn xem điểm cuối cùng người nói, "Cha, ta đột nhiên nhớ tới Lục Xuyên đôi mắt kia giống như có chút kỳ quái. Đặc biệt sạch sẽ thuần túy, liền ngay cả ta đều cảm thấy đặc biệt tốt nhìn. Em chút quên đi cặp mắt kia, lần đầu tiên nhìn thấy Lục Xuyên thời điểm, hắn đã cảm thấy cặp mắt kia xinh đẹp có chút quá mức. Cảm giác so đeo kính sắt trong nữ sinh con mắt còn muốn càng xinh đẹp, càng thêm hấp dẫn người." "Con mắt?" Trung niên nhân hơi nghi hoặc một chút. "Tốt, chuyện này dừng ở đây. Về sau tiểu tử kia sẽ liên lạc lại ngươi, ngươi phải nhiều hơn giao lưu, tranh thủ cùng hắn trở thành hảo bằng hữu. Mà lại một nhất định phải trở thành loại kia thổ lộ tâm tình bằng hữu, hiểu không?" Nam tử trung niên lại cực kỳ nói nghiêm túc. "Ta đã biết, cha." Vương Đẳng đội vàng nhẹ gật đầu. Thời gian rất nhanh liền đi tới ngày thứ hai. Sáng sớm hôm sau, nhị ca cùng nhị tẩu còn có tím bọn hắn liền cùng nhau tới. Đương nhiên đồng dạng giúp Lục Xuyên cầm một chút bữa sáng. Bất quá Lục Xuyên tỉ mỉ phát hiện, cậu tử hôm nay đi đường thời điểm giống như có như vậy ném một cái rất không thích hợp. "Cậu tử, người không sao chứ?" Lục Xuyên cũng là vội vàng ân cần hỏi han. "Không có. Không có việc gì. Hôm nay không cẩn thận ngã một phát." Cậu tử liền vội vàng cười lắc đầu, bất quá nụ cười trên mặt lại có vẻ có như vậy một tia bối rối. Tiếp lấy Lục Xuyên lại có ý riêng nhìn thoáng qua nhị ca, cho hắn một cái khẳng định ánh mắt. Xem ra từ khi cho nhị ca dùng linh lệ về sau, nhị ca sức chiến đấu trở nên càng cường hãn hơn nha. "Tiểu Xuyên, ngươi khẳng định còn không có ăn điểm tâm a? Đây là ta cùng tẩu tử ngươi làm cho ngươi bữa sáng." Lúc này Trương Phượng Hà cũng là mau đem làm tốt bữa sáng đem ra. Nương theo lấy mấy người kiếm tiền tốc độ càng lúc càng nhanh, tiền kiếm được càng ngày càng nhiều, cái này bữa sáng chất lượng cũng rõ ràng nhất càng ngày càng tốt, quy cách càng ngày càng cao. "Hoa, tốt phong phú a, tất cả đều là ta thích ăn. Ta ơn thím, ta ơn tẩu tử." Lục Xuyên vội vàng cười hì hì nói. "Đều là người một nhà, khách khí cái gì nha." Tẩu tử vội vàng cười một cái nói. Lúc này Lý Tử Hào cùng Trương Thụy cũng phát hiện trong sân Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch. Lý Tử Hào mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, "Ca, ngươi đây là lại mua sủng vật sao? Cái này Tiểu Bạch cầu thật xinh đẹp nha." Cái này Tiểu Bạch cầu đồng dạng cũng là chó vườn Trung Hoa, nhưng là dáng dấp lại so Tiểu Hắc phải đẹp nhiều lắm, có lẽ là bởi vì lông tóc khác biệt nguyên nhân đi. Dù sao tại đại đa số người ý thức chủ quan bên trong, động vật lông tóc màu trắng hoàn toàn chính xác muốn so màu đen phải đẹp hơn nhiều. "Không đúng a, là Tiểu Hắc mình gặp đến, nhà ta Tiểu Hắc lợi hại đi." Lục Xuyên một mặt đắc ý nói. "A, gặp đến sao? Tiểu Hắc có thể nha. Ta nhớ được Tiểu Hắc đều có 10 tuổi a. Cái tuổi này đoán chừng tương đương với chúng ta nhân loại 70 tuổi còn chừng. Xem ra Tiểu Hắc thật đúng là bảo đao chưa già." Lý Tử Hào cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Trương Thụy cũng là chăm chú nhẹ gật đầu. Sau đó cũng không biết duyên cớ gì, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Nhị Ca. Lục Hải tựa hồ từ Trương Thụy ánh mắt bên trong thấy được có chút khinh bỉ. Lập tức cả người tựa như là bị dẫm ở cái đuôi mèo, khí cấp bại phôi nói, "Ai nha ngoại tảo, ta cái này bạo tính tình. Tiểu tử đuối, ngươi vừa rồi nhìn tỷ phu ngươi đó là cái gì ánh mắt? Tỷ phu ngươi ta liền xem như đến 70 tuổi, đó cũng là bảo đao chưa già tốt ta. Ta tin tưởng tỷ phu." Trương Thụy thì là một mặt thật thà nhẹ gật đầu. Cái này khiến Lục Hải cảm thấy có một loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác bất lực, tiểu tử thúi này vừa rồi rõ ràng chính là tại khinh bị chính mình. "Tốt, mấy người các ngươi chờ ổn nào." Đầu tử kêu dừng mấy người bọn hắn. Sau đó chăm chú nhìn về phía Lục Xuyên hỏi nói, "Tiểu Xuyên, ngươi hôm nay có thời gian hay không nha? Đêm qua lão Lý bọn hắn mấy nhà lại tới hỏi ta, nói là ngươi chừng nào thì có thể thương lượng một chút nền nhà sự tình. Mấy người bọn hắn hẳn là đã đợi không kịp, ngươi nếu là có thời gian, đợi lát nữa ta liền để mấy người bọn hắn tới, các ngươi thương lượng một chút." Dù sao chuyện này nàng cũng theo một đoạn thời gian, tự nhiên hy vọng mau sớm đem chuyện này cho Tiểu Xuyên làm thỏa đáng. "Tốt, bất quá ngươi đừng cho bọn họ chạy tới, chúng ta đến huyện thành tụ họp đi." Lục Xuyên gật đầu nói. Chương 423, giải quyết chương 423, giải quyết chờ ăn sáng xong về sau, Lục Xuyên lại cho Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch làm một chút ăn uống, sau đó mới mang theo Tam Thúc bọn hắn cùng nhau đi huyện thành. Lần này Lý Tử Hào cùng Trương Thụy hai người trẻ tuổi không cùng lấy cùng đi, một mặt là bởi vì bọn hắn hai cái không quen giao tế, đồng thời cũng không biết làm như thế nào trả giá. Lại thêm tính cách tương đối hướng nội, không thích cùng ngoại nhân giao lưu nguyên nhân, cho nên hai người bọn họ trực tiếp lựa chọn đi biển bắt hải sản. Mà Lục Xuyên thì là mang theo thím cùng tẩu tử các nàng cùng nhau đi huyện thành, bởi vì tương đối mà nói nữ nhân ở trả giá phương diện là có thiên nhiên ưu thế. Lần này Lục Xuyên ngược lại là không có lựa chọn đi Huệ Phong quán rượu, mà là tìm một nhà nhìn xem coi như không tệ cơm chưa sảnh. Nhà này cơm chưa sảnh cũng là gần nhất mới mở, cũng không biết đồ ăn bị nói sao dạng, hôm nay cũng đúng lúc có thể nếm thử. Chờ bọn hắn đi vào tiệm cơm sau nửa giờ, kia mấy nhà người cũng đều lục tục tới. "Tiểu Xuyên a, thật sự là đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi đều lớn như vậy. Nhớ kỹ lần trước gặp ngươi thời điểm, ngươi còn tại bên trên sơ trung a." "Ai nha, Tiểu Xuyên thật đúng là trưởng thành một cái đẹp trai tiểu tử, từ nhỏ ta liền nhìn xem Tiểu Xuyên đứa nhỏ này sẽ có triển vọng lớn. Còn không phải sao? Ta nghe nói gần nhất Tiểu Xuyên cùng Tiểu Hải bọn hắn cùng một chỗ có thể kiếm không ít tiền đâu." Mấy trung niên nhân mới vừa vào cửa bắt đầu đối Lục Xuyên cùng Lục Hải định luận. Dù sao lớn tuổi, nói chuyện cũng tự nhiên muốn so với tuổi trẻ người muốn dễ nghe nhiều. Mặc dù Lục Xuyên biết đây đều là định luận, nhưng là những lời này nghe vào vẫn tương đối thoải mái. Dù sao người đều là thích nghe tán dương sinh vật, Lục Xuyên tự nhiên có ngoại lệ. "Các vị thúc thúc, bà bá, mọi người tốt, đều mời ngồi đi." Lục Xuyên cũng là đứng người lên cười cùng đám người khách khí một câu. Mấy trung niên nhân cũng là vội vàng cười tủm tỉm ngồi xuống. Lúc này phục vụ viên cũng là bắt đầu lục tục mang thức ăn lên, đồng thời Lục Xuyên cũng điểm hai bình 6-700 đồng tiền rượu. Dạng này rượu đế mặc dù lên không được cấp cao yến hội, nhưng là tại dạng này bên trong nhà ăn đã coi như là rất không tệ rượu đế. Tiếp lấy Lục Xuyên chính là mở nắp chai rượu cho đám người riêng phần mình rót một chén rượu. Sau đó bưng chén rượu lên cười đối với mấy cái này thúc thúc bá bá nhóm nói nói, "Các vị thúc thúc bá bá, ta là Văn Bối, ta trước kính mọi người một chén. Ta làm, các ngươi tùy ý." Sau khi nói xong, Lục Xuyên đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Mấy cái trung niên nam nhân cũng đều là thích uống rượu, cuối cùng cũng đều cười hì hì đem rượu trong ly cho uống xong. Tiếp lấy Lục Xuyên chính là mở miệng nói ra, "Các vị thúc thúc bá bá nhóm, tiếp xuống chúng ta liền bắt đầu nói chuyện chính sự. Sự tình ta nghĩ ta thím cùng tẩu tử cũng nói với các ngươi qua, chính là liên quan tới ta thu mua các ngươi nền nhà sự tình. Hôm nay chúng ta chủ yếu đến nói chính là phương diện giá tiền vấn đề, ta cũng liền khai môn kiến sân nói, ta cảm thấy các ngươi mở ra giá cả thật sự là có chút cao, có thể hay không hơi lại giảm xuống một chút." Lục Xuyên cũng không thích con quấn quấn, song tốn thời gian, đã tất cả mọi người tới, vậy liền đem vấn đề trực tiếp ném đi ra đằng cái rõ ràng. "Ai nha, Tiểu Xuyên a, cái giá tiền này kỳ thật thật không cao. Mặc dù nói chúng ta Thanh Dương thôn cũng không xem như địa phương tốt gì, nhưng là cái này mỗi bình 1600 đồng tiền giá cả, cái này cũng đã là chúng ta làm danh." Lúc này một người có mái tóc có chút hoa dâm nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy chăm chú nói với Lục Xuyên. Cũng là bởi vì thôn xóm bọn họ tương đối là hậu, mặt đất không đáng tiền, nếu là tới gần huyện thành một điểm địa phương, không có cái 4-5 ngàn khối tiền là căn bản bắt không được tới. Cho nên cái giá tiền này bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác không có giao giá trên trời. Còn không đợi Lục Xuyên mở miệng, Lục Hải chính là vừa cười vừa nói, "Lý thúc, kỳ thật những chuyện này chúng ta trong lòng đều rất rõ ràng. Chúng ta thôn như vậy vắng vẻ, căn bản cũng không có bất luận cái gì khai thác khả năng, lại thêm chúng ta trong làng hiện tại rất bao nhiêu tuổi người đều đi trong thành đánh liều, nói không chừng dùng không có bao nhiêu năm thôn liền hoang phế. Cho nên ta cảm thấy giá tiền này hẳn là còn có thể hướng xuống hàng vừa giảm. Tiểu Xuyên những năm này cũng không có tích trữ bao nhiêu tiền, nếu không các ngươi liền nhìn xem đem giá cả xuống chút nữa ép một chút ta. Tẩu tử lúc này cũng là cảm mạo nói đạo, đúng vậy a, các vị thúc thúc bá bá. Tiểu Xuyên có thể đặc biệt tới mời mọi người ăn cơm, đàm chuyện này, ta nghĩ các ngươi cũng có thể cảm nhận được Tiểu Xuyên thành ý chỗ lấy các ngươi cũng phải để Tiểu Xuyên nhìn thấy thành ý của các ngươi, đúng không? Thím lúc này cũng là vội vàng giúp lên khang. Mấy cái đại nam nhân vốn là không thế nào biết trả giá, lại thêm Lục Hải lời mới vừa nói cũng hoàn toàn chính xác có đạo lý. Bọn hắn cái này làng trài nhỏ là không có bất kỳ cái gì khai thác giá trị, chí ít hiện tại bọn hắn nhìn không đến bất luận cái gì khai thác giá trị. Mấy cái trung niên nam nhân cũng là nhìn lẫn nhau một cái, hiển nhiên bọn hắn trước đó liền ở cùng nhau thương lượng qua giá cả. Kỳ thật ánh mắt giao lưu trong chốc lát về sau, lớn tuổi nhất Lý Nước Trung lúc này cũng thở dài mở miệng nói ra, "Được thôi, các ngươi vừa rồi nói cũng hoàn toàn chính xác rất có đạo lý, chúng ta cũng biết Tiểu Xuyên hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Kia nếu không như vậy đi, mỗi bình cứ dựa theo 1500 khối tiền để tính, đây đã là chúng ta có thể tiếp nhận làn danh, lại thấp liền thật không có cách nào tiếp nhận. Đây chính là chúng ta thành ý, cũng là chúng ta danh giới cuối cùng." Lý Nước Trung lời nói xong về sau, cái khác mấy trung niên nhân sắc mặt cũng là phi thường chăm chú nghiêm túc. Nhìn ra được cái giá tiền này đích thật là bọn hắn có khả năng tiếp nhận điểm tới hạn. Đầu tử nguyên vốn còn muốn mở miệng tiếp tục trả giá. Lục Xuyên lại là vừa cười vừa nói, "Tốt, đã các vị thúc thúc bá bá đều có thành ý như vậy, nếu như ta tiếp tục trả giá, cái kia ngược lại là lộ ra có chút không lễ phép. Kia cứ dựa theo các ngươi nói, 1500 khối một bình đi." Kỳ thật cái giá tiền này đối với nền nhà tới nói hoàn toàn chính xác không tính rất đắt, thậm chí có thể nói là tương đương tiện nghi. Dù sao trong huyện thành nhà giá phòng đều đã tăng tới 6-7 ngàn khối. Lại thêm Lục Xuyên cảm thấy chỉ cần có mình tại Thanh Dương thôn, như vậy Thanh Dương thôn về sau tuyệt đối có khai thác tiềm lực. Đến lúc đó chỉ cần thôn bị khai phát, vậy những này mặt đất coi như kiếm bộ rồi. Ha ha, vẫn là các ngươi người trẻ tuổi thông khoái. Vậy được, kia cứ dựa theo mỗi bình 1500 khối mà tính. Nghe được Lục Xuyên như thế quả quyết đáp ứng về sau, Lý Nước Trung cùng cái khác bốn trung niên nhân cũng là lập tức cười đáp ứng xuống. Cái giá tiền này đối với bọn hắn song phương tới nói cũng có thể tiếp nhận phạm vi, mà lại Lục Xuyên không có tiếp tục trả giá cách làm, để bọn hắn cảm giác được đặc biệt dễ chịu. Tốt, đã như vậy, vậy thì chờ lát nữa chúng ta liền đi thực hiện thủ tục sang tên đi. Hiện tại, các vị thúc thúc bá bá liền mở rộng ăn, nếu là đồ ăn cùng rượu không đủ, các ngươi tận lực điểm. Hôm nay tất cả tiêu phí từ ta tính tiền. Lục Xuyên cũng là vui vẻ nhẹ gật đầu. Vốn cho là những này thúc thúc bá bá sẽ tương đối khó quấn, cho nên hắn mới mang theo thím cùng tẩu tử cùng đi đến. Không nghĩ tới bọn hắn vẫn rất hào sảng, gặp được người hào sảng, Lục Xuyên tự nhiên so với bọn hắn càng thêm hào sảng. Chương 224, ngủ gật đưa gối đầu chương 224, ngủ gật đưa gối đầu cơm nước xong xuôi về sau, mấy người liền đi ngành tường quan làm sang tên, tại tiền giấy năng lực ra chỉ một chút, làm sang tên rất nhanh liền hoàn thành. Tiếp xuống cũng chính là thu tiền câu. Một đám người lại về tới bên trong nhà ăn. Lý Thúc, nhà ngươi khối kiên đền nhà vừa lúc là 250 bình, dựa theo mỗi bình 1500 đồng tiền giá cả, tổng giá trị là khối. Ta trực tiếp dùng di động cho ngươi xoay qua chỗ khác đi. Đưa xong sau, Lục Xuyên liền đem khối chuyển cho Lý Nước Trung. Sau đó lại phân biệt nhìn về phía còn lại mấy người. Cũng không lâu lắm liền đem tiền cho bọn hắn toàn bộ chuyển tới, tổng cộng hao tốn trọn vẹn 150 vạn. Mặc dù so trong tưởng tượng tốn hao muốn bao nhiêu, nhưng là như thế đại diện tích kiến tạo ra được biệt thự, vậy nhất định đặc biệt xa hoa. Cầm tới tiền về sau, trên mặt của mỗi người đều là tràn đầy tiêu dung. Dù sao khối kiên nền nhà nếu là không có người mua, đặt ở chỗ đó cũng chỉ có hoang phế phần, hiện tại bọn hắn mỗi người nhà đều có thể đạt được 3-40 vạn, số tiền kia cho dù là đối với bọn hắn loại này gia đình tới nói, cũng là vô cùng khả quan một món thu nhập. Dù sao mặc dù bọn hắn cả một nhà liền đem đến trong huyện thành ở, nhưng trên thực tế trên cơ bản cũng là vì tiểu hài tử đi học cân nhắc, cho nên mới cho vay mua phòng ở. Thực tế có chút gia đình hiện tại ngay cả 5 vạn đồng tiền tiết kiệm đều không bỏ ra nổi tới. Cho nên hiện tại có cái này 3-40 vạn, đối với bọn hắn tới nói làm rất nhiều chuyện đều đã có lực lượng. Cũng không lâu lắm mấy người liền đi không sai biệt lắm, cuối cùng chỉ có Tiết Lớn Mậu lưu lại. Lục Xuyên nhìn xem giống như không có chút nào muốn rời khỏi Tiết Lớn Mậu, chính là mở miệng cười hỏi nói, "Tiết thúc, còn có chuyện gì sao? Vừa rồi tiền chúng ta nhưng đã tính toán phi thường rõ ràng nha." Nhìn lão đầu tử dáng vẻ tựa hồ có chút muốn nói lại thôi. "Cái kia, Tiểu Xuyên a, ngươi thu mua chúng ta mấy nhà nền nhà địa, có phải hay không muốn xây nhà nha?" Tiết Lớn Mậu lúc này cũng là cười híp mắt hỏi. Dù sao nền nhà vốn chính là dùng để xây nhà, hiện tại Lục Xuyên thu mua như thế đại một mảnh nền nhà địa, nói như vậy không chừng là vì kiến tạo biệt thự đâu. Xem ra tiểu tử này là thật phát tài nha. Lúc này mới thời gian mấy năm không gặp liền có thể tiện tay xuất ra 150 vạn, càng quan trọng hơn là thế mà còn có dư thừa tiền để xây dựng biệt thự. Cũng không biết tiểu tử này là không phải mua sổ số trúng thưởng lớn. Đúng vậy a, ta bỏ ra nhiều như vậy tiền mua xuống nền nhà tự nhiên là vì xây nhà. Lục Xuyên nhẹ gật đầu nói. Cái kia, nếu nói như vậy, Tiết Thúc có một chuyện muốn nhờ. Tiết Lớn Mộ ngay cả đội có chút lung tung nói. Chuyện gì? Tiết Thúc nói thẳng đi. Nếu như là ta có thể giúp một tay địa phương, ta nhất định sẽ giúp bận hiệu. Dù sao mọi người trước kia đều là quê nhà hàng xóm. Lục Xuyên cũng là rất lễ phép hỏi. Đối ở hôm nay nhìn thấy loại này trong thôn trường bối, hắn cảm giác còn là rất không tệ. Dù sao không có công phu sư tử mạng, cũng không có tại giá cả bên trên do dự, hung hăng cản máy. Nếu là có thể giúp một tay địa phương, như vậy hắn cũng tất nhiên sẽ nể tình nông thôn phân thượng, giúp đỡ chút. Nhưng nếu như là giúp không được gì sự tình, vậy coi như thương mà không giúp được gì. Cái kia, chuyện này nói như thế nào đây? thật đúng là có chút ngượng ngùng mở miệng. Tiết Lớn Mậu có chút nhăn nhăn nhó nhó, không ngừng móc lấy đầu ngón tay của mình. Hiển nhiên là có chút không tốt lắm ý tứ mở miệng. Đây đều là một cái làng trai đi ra, nhất là những ngày nông thôn ra nam nhân đều tương đối chất phác, giống mở miệng cầu người chuyện như vậy, nói thật đại đa số người đều sẽ cảm giác đến có chút ngượng ngùng. Đương nhiên giống đại ca của mình Lục Lưu nam nhân như vậy ngoại trừ. Lục Xuyên cũng không có mở miệng trả lời, mà là chờ đợi Tiết Lớn Mậu lời kế tiếp. Suy nghĩ hồi lâu sau, Tiết Lớn Mậu tài mở miệng nói ra, chuyện là như thế này Tiểu Xuyên, nhà ta Tiểu Cương 2 năm trước mở một nhà công ty xây dựng, sinh ý kỳ thật không thế nào tốt làm, mấy ngày này đều không chút khởi công. Ta nghĩ đến đã ngươi muốn tu kiến biệt thự lời nói, có thể hay không đem cơ hội này nhường cho ta vợ con vừa. Ngươi yên tâm Tiểu Cương làm việc vô cùng nhận thật cẩn thận, mà lại tiểu tử kia cũng đầy đủ nghe lời, hắn nhất định có thể đảm nhiệm phần công tác này. Nghe được Tiết Lớn Mậu về sau, Lục Xuyên cùng Lục Hải bọn hắn cũng minh bạch giá hỏa này ý nghĩ trong lòng. Nguyên lai là vì cho con của mình nhận việc, bất quá đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý, dù sao bất luận cái gì phụ mẫu đều hy vọng con của mình có thể trôi qua càng tốt hơn. Tiết Lớn Mậu nói dứt lời về sau thì là ánh mắt có chút thấp thỏm nhìn chằm chằm Lục Xuyên. Nếu là bị Lục Xuyên cho cự tuyệt, nói thật trên mặt mũi vẫn là rất không qua được. Lục Xuyên thì là suy tư sau một lát mới nói, kết thúc, chuyện này đã ngươi mở miệng, vậy ta tất nhiên sẽ hảo hảo suy nghĩ một chút. Bất quá đang suy nghĩ trước đó, ta nhất định phải nhìn một chút Tiết Cương, thuận tiện cũng muốn đi công ty của hắn đi khảo sát khảo sát. Dù sao ta muốn tu kiến biệt thự kỳ hạn công trình cùng lượng công việc nhưng có thể so sánh lớn, nếu là không có cái kia bỏ cánh cam, sợ là ngăn không được đồ sứ này sống. Hắn lại nói cũng không tính em hay, nhưng thường thường làm ăn thời điểm, cảnh cáo liền muốn nói trước. Nếu như Tiết Cương thật sự có bản sự như vậy, hắn ngược lại là hoàn toàn chính xác có thể đem phần công tác này giao cho Tiết Cương tới làm. Thế nhưng là nếu như hắn không có năng lực như vậy, vậy chuyện này hắn tự nhiên là sẽ không cân nhắc, dù sao hắn nhưng không muốn bởi vì tu xây nhà mà cho mình ta tìm không thoải mái. Nghe được Lục Xuyên nói có thể cân nhắc thời điểm, Tiết Lớn Mậu mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ vui thích. Sau đó liên tục hưng phấn gật đầu nói, vâng vâng vâng, thực địa khảo sát, cái này tự nhiên là vô cùng có cần phải. Nếu không ta hiện tại liền để Tiểu Cương tới, hoặc là chúng ta hiện tại liền đi Tiểu Cương công ty, ngươi tự mình nhìn xem được hay không. Đã Tiểu Xuyên nói có thể cân nhắc, vậy đã nói rõ chuyện này là có nhất định tỷ lệ. Nếu như cuối cùng Tiểu Xuyên trướng mắt Tiểu Cương công ty, vậy cũng chuyện không có cách nào khác, dù sao loại chuyện này là mạnh không cầu được. Cũng được. Dù sao trong khoảng thời gian này công ty xây dựng ta cũng không có tìm tốt. Nếu như nói Tiết Cương phù hợp yêu cầu của ta, đến lúc đó chuyện này ta có thể giao cho hắn đi làm. Lục Xuyên nhẹ gật đầu. Dù sao cuối cùng giao cho ai làm đều là làm, mà lại tại trong ấn tượng Tiết Lớn Mậu người này vẫn là thật đàng hoàng, Tiết Cương tựa hồ cũng là một cái đàng hoàng tiểu hòa tử. Cũng không biết những năm này có tiền về sau tính cách có hay không phát sinh biến hóa. Nếu là còn giống trước đó như vậy chất phát thành khẩn lời nói, mình điểm ấy sống ngược lại là có thể giao cho bọn hắn đi làm. Tốt tốt tốt, Tiểu Xuyên, mặc kệ chuyện này có được hay không, thúc thúc đều cảm ơn ngươi có thể cho Tiểu Cương cơ hội như vậy. Tiết Lớn Mậu đội vàng đứng lên thân, kích động cầm Lục Xuyên tay. Phải biết cơ hội như vậy đối với đại đa số nhỏ một chút công ty xây dựng tới nói cũng không nhiều. Mặc kệ về sau có thể hay không hợp tác, chí ít cơ hội này tự mình tính là cho con của mình tranh thủ đến. Về phần đến tiếp sau hắn có thể hay không nắm chặt cơ hội này, vậy liền xem hắn có hay không cái năng lực kia cùng cái kia tài vận. Đừng khách khí. Chúng ta đều là một cái trong thôn. Chỉ cần Tiết Cương năng lực xuất chúng, như vậy cái này sống ta tất nhiên sẽ xuất trước tiên nghi hắn. Lục Xuyên cười một cái nói. Đây cũng là ngủ gật đưa gối đầu. Kỳ thật tại mình phát đạt về sau có thể trả lại một chút những này người quen biết, cũng coi như là một chuyện tốt đi. Chương 225, lại ra biển, cá kiểng, có hay không làm đầu. Chương 225, lại ra biển, cá kiểng, có hay không làm đầu. Tiếp xuống 2 ngày, Lục Xuyên cũng là mang theo Lục Hải cùng Lý Tử Hào bọn hắn thực địa đi khảo sát một phen Tiết Cương công ty xây dựng, nhìn xem quy mô ngược lại là thật lớn, nhìn ra được giá hỏa này bản sự còn là rất lớn, mà lại Tiết Cương giá hỏa này cũng tương đối thực sự. Cuối cùng Lục Xuyên quyết định đem trong tay mình những này sống giao cho Tiết Cương đến làm. Đương nhiên kế tiếp còn muốn khảo nghiệm một chút bọn hắn kiến trúc đoàn đội năng lực làm việc, nếu là năng lực làm việc không đủ xuất sắc, thái độ làm việc không đủ nhận thực sự, chính hắn đến lúc đó cũng tương tự sẽ đem bọn hắn đá ra ngoài. Đây là sớm liền thương lượng xong sự tình, Tiết Cương cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Nhìn ra được Tiết Cương đối với mình rất có lòng tin, mà lại thái độ đối với công việc cũng rất chăm chú, bất quá tiếp theo như thế nào còn phải chậm rãi nhìn biểu hiện của hắn. Tại quá khứ trong 2 ngày mấy người cơ hồ là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Mặc dù Lý Tử Hào cùng Trương Thụy cùng một chỗ đi biển bắt hải sản mấy lần, nhưng là không có Lục Xuyên cùng đi tình huống dưới, thu hoạch đơn giản ít đến thương cảm. Mỗi một lần trở về trong thùng chỉ có như vậy lẻ tẻ mấy cái ốp biển cùng vỏ sò, tổng cộng cũng mới bán 100 khối tiền không đến. Cái này cũng làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng ý thức được, trong khoảng thời gian này sở dĩ có thể như thế kiếm tiền, đều là bởi vì có Lục Xuyên bồi theo bọn hắn. Bằng không mà nói thu hoạch của bọn hắn khả năng liền cùng 2 ngày này không có gì khác biệt. Đã đến giờ ngày thứ 3 trước kia, nhị ca Lục Hải thật sớm liền phát tới tin nhắn, hỏi Lục Xuyên hôm nay muốn hay không ra biển. Hôm nay trời trong gió nhẹ, ánh nắng tươi sáng, ngược lại là rất thích hợp ra biển. Được rồi, nhị ca, mấy ngày nay đoán chừng đem ngươi cũng nhịn gần chết, vậy chúng ta hôm nay liền ra biển thử thời vận. Ngươi đơn giản thu thập một chút, sau đó để Tiểu Hào cùng Tiểu Thụy đi thu thập một chút chúng ta thuyền đánh cá, chờ 6 giờ chúng ta đúng giờ xuất phát. Lục Xuyên cho Lục Hải trở về một cái tin tức về sau, chính là rời giường bắt đầu rửa mặt, chuẩn bị bữa sáng. Cho mình nhịn một bát cháo, sát 2 cái trứng gà, sau đó lại ăn đến trưa bữa ăn thịt. Thuận tiện cho Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch cũng chuẩn bị một chút đồ ăn. Hai ngày này Tiểu Bạch bụng ẩn ẩn có một loại hở ra cảm giác, xem ra hẳn là mang thai. Không thể không nói Tiểu Hắc tiểu tử này thật đúng là bảo đao chưa giả. Cái này hoa tàn ít bướm niên kỳ thế mà còn có thể sinh hạ dòng dõi, đơn giản châu mà bất chi. Ăn uống no đủ, thu thập xong tất cả hành lý về sau, Lục Xuyên mới đối Tiểu Hắc nói, tiếp xuống ta không có ở đây trong khoảng thời gian này hảo hảo chiếu cố Tiểu Bạch. Nếu như không có đồ ăn, liền đi nhị tẩu cùng thím gia yêu cầu một ít, chỉ cần ngươi đi qua, bọn chúng khẳng định sẽ cho các ngươi đồ tốt ăn. Ta muốn đi ra ngoài kiếm tiền, trở về sau khẳng định cho các ngươi mua món ngon nhất xuống nước. Đơn giản cùng Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch cáo biệt về sau, Lục Xuyên chính là hướng phía bến tàu đi đến. Sáng sớm bến tàu gió nhẹ chậm chậm, trong gió biển mang theo nhẹ nhẹ bị mặn, đương nhiên còn có sen lẫn mùi cá tanh. Hương vị cũng không tính đặc biệt tốt nghe, nhưng là Lục Xuyên lại thật thích loại vị đạo này. Có lẽ đây chính là làm một hợp cách ngư dân nhất định phải tiếp nhận một cái giai đoạn. Lúc này trên bến tàu đã rộn rộn ràng ràng, đại đa số ra biển ngư dân cũng sẽ ở lúc rạng sáng trở về địa điểm xuất phát, lúc này cũng vừa tốt đi vào bến tàu. Ngoại trừ có ra biển ngư dân bên ngoài, còn có một số thích một ngụm tươi mới tán khách, đồng dạng là tại chờ đợi lo lắng lấy thuyền đánh cá trở về. Lý Tử Hào cùng Trương Thụy đã dọn dẹp xong thuyền đánh cá, trên thuyền tiếp tế cũng toàn bộ đều lấp kín. Chủ yếu chính là dầu đi hết đen, chọn bện chuẩn bị tam đại thùng, xem chừng ra ngoài một tuần cũng sẽ không bởi vì nhiên liệu không đủ mà lo lắng. Chỉ là trên thuyền Nhị Ca cùng Lý Tử Hào trên mặt bọn họ đều tràn đầy vẻ kích động. Dù sao vài ngày đều không có ra biển, bọn hắn tự nhiên cũng rất hoài niệm loại kia thu hoạch vui sướng. Lục Xuyên dẫn theo đi biển bắt hải sản thùng, cái thùng bên trong còn có mấy cái túi xách da rắn. Trên cơ bản mỗi lần lúc ăn cơm hắn đều sẽ mang lên những này đi biển bắt hải sản công cụ, nếu là gặp được một chút hoang đảo, phía trên nói không chừng sẽ có một ít đồ tốt, đến lúc đó cầm đi biển bắt hải sản thùng cùng túi xách da rắn sẽ dễ dàng hơn một chút. Lên thuyền về sau, Nhị Ca chính là mặt mũi tràn đầy vui sướng hỏi Lục Xuyên, "Lão Tam, ngươi cảm thấy chúng ta lần này sẽ có như thế nào thu hoạch đâu?" Hiện tại bọn hắn ba cái đối với Lục Xuyên đây chính là tuyệt đối 100 tín nhiệm. Thậm chí tại trong suy nghĩ của bọn hắn, Lục Xuyên đơn giản tựa như là biển như thần lợi hại. Ta cũng không biết ta bất quá có một chút có thể cam đoan, chỉ cần có ta ở đây, thu hoạch là tuyệt đối sẽ không rất phá một bạc hối. Lục Xuyên cười cười mở miệng nói ra. Hắn tự nhiên có tự tin như vậy, chỉ cần ở trong biển có thể tìm tới một chút hơi quý một điểm hải sản, đột phá một vạn khối tiền thu nhập còn không phải dễ dàng. Có thể có thể. Ta liền thích ngươi tiểu tử loại này dáng vẻ tự tin. Lục Hải đội vàng vui vẻ nhẹ gật đầu. Sau đó chính là đi phòng điều khiển, khởi động thuyền đánh cá về sau nên ngang rời đi. Lần này bọn hắn tiến lên hải vực cũng là trước kia chưa từng có đi qua. Dù sao trước đó đi qua những cái kia hải vực, có cái gì hàng hải sản bọn hắn trên cơ bản đều là hiểu khá rõ, cho nên nhất định phải hướng chỗ xa hơn thăm dò, muốn phát hiện đồ tốt tỷ lệ mới có thể lớn hơn. Thuyền đánh cá bên trên, Lý Tử Hào hưng phấn nói với Lục Xuyên, "Ca, hai ngày này ta cùng Tiểu Thụy đi trong huyện thành mua mấy phó mới lưới câu. Lão bản giới thiệu cho chúng ta nói con cá này can chất lượng vô cùng tốt, xem như thả câu 100-200 cân kim thương ngư đều dễ dàng. Lần này ra biển, chúng ta tại tranh tài câu cá thôi. Ta cảm giác hiện tại mạnh đáng sợ." Nhìn xem Lý Tử Hào kia tràn đầy tự tin dáng vẻ, Lục Xuyên gật đầu cười. "Được a. Bất quá muốn thắng ta cũng không có đơn giản như vậy." Mà giờ khắc này trong lòng của hắn suy nghĩ, xác thực là trước kia đang tìm những cái kia cây rửa xoắn ốc thời điểm đụng phải đầu kia cự hình thạch ban cá. Thạch ban cá giá cả phổ biến vẫn tương đối cao, cho dù là rồng độn thạch ban cá, một cân bán cái 5-60 khối tiền, vẫn là dễ dàng. Nếu là lần này có thể câu được mấy đầu cự hình thạch ban, chắc hẳn lại sẽ là một bút không tệ thu nhập. Cũng không biết lần này vận khí có thể hay không tốt như vậy. Thuyền đánh cá tại tốc độ cao nhất tiến lên, Lục Xuyên ánh mắt cũng là đang không ngừng quét mắt dưới đáy biển tình huống. Mặc dù giảm kinh qua những năm này đại lượng đánh bắt cá số lượng đã giảm nhanh, nhưng là trong biển rộng cá số lượng vẫn là thật nhiều. Nhất là một chút cá kiểng, số lượng đơn giản đạt đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Vừa rồi bọn hắn thuyền đánh cá trải qua một mảnh đá san hô bên trong, liền có đại lượng cá kiểng. Cái này lúc sau đã đổi thành Trương Thụy điều khiển thuyền đánh cá, Lục Hải ngay tại Lục Xuyên bên cạnh. Lục Xuyên quay đầu hỏi nói, "Nhị ca, chúng ta vùng biển này cá kiểng làm sao nhiều như vậy? Liền không có người thu những này cá kiểng sao?" Trong lòng của hắn kỳ thật có ý nghĩ của mình, đã phiến khu vực này cá kiểng nhiều như vậy, kia có hay không có thể chuyên môn đánh bắt mấy lần cá kiểng, sau đó bán cho những cái kia bán ra cá kiểng nhà cung cấp hàng, lại hoặc là trực tiếp bán cho hải dương có đâu. Ngạch, hoàn toàn chính xác không có người nào thu cá kiểng. Bất quá có chút cá kiểng giá cả cũng là đặc biệt quý, tỉ như một chút hồ được cá, còn có hồng cá loại hình cá kiểng, giá cả cũng đặc biệt không tệ. Các ngươi người trẻ tuổi chơi mạng lưới chơi tương đối tốt, ta cảm thấy ngươi có thể tại trên mạng tìm một chút thích cá kiểng người mua. Lục Hải nghĩ mở miệng nói ra. Bởi vì lúc trước bọn hắn một mực tiếp xúc đều là dùng ăn cá, cho nên đối với cá kiểng còn hoàn toàn chính xác không rõ lắm. Bất quá bây giờ mọi người phẩm chất cuộc sống đều đề cao, theo đuổi cũng không chỉ là một ngụm no bụng đồ ăn, mà là tại truy cầu tầng thứ cao hơn tinh thần hưởng thụ. Cho nên cá kiểng hiện tại cũng hẳn là rất được hoan nghênh. Chỉ là tại bọn hắn những này địa phương nhỏ, không có như vậy phổ cập mà thôi. Chương 226, giá trên trời cá kiểng, lần này cần phát tài a. Chương 226, giá trên trời cá kiểng, lần này cần phát tài a ngoại tảo. Đúng thế, ta làm sao đem chuyện này quên mất. Lục Xuyên cười khúc khích vô sọ não của mình, cảm giác mình có đôi khi cái này đầu óc vẫn rất khó dùng, hỏi Nhị ca còn không bằng trực tiếp lên mạng lục soát tương quan video ngắn nhiều lần, đến lúc đó cho mình đề cử khẳng định toàn bộ đều là loại hình này. Nếu không phải là tại mẹ chặt công chúng hào hay là GGG giúp bên trong hỏi một chút, nói không chừng liền có thể phát hiện to lớn cơ hội buôn bán. Kia, phía khu vực này có hay không cá nha?
Lao Tam. Nhị ca lúc này cười hì hì mở miệng hỏi. Hiển nhiên đối với cá kiểm cái gì hắn cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, hắn thấy dùng ăn cá mới là thu hoạch lớn nhất. Cảm giác bên này giống như không có gì cá, nếu không chúng ta càng đi về phía trước đi xem đi. Lục Xuyên cười lắc đầu, vừa rồi hắn trên đường đi tới đều đang quan sát dưới đáy biển tình huống. Nhìn thấy cá kiểm số lượng ngược lại là rất khổng lồ, nhưng nhìn đến dùng ăn cá số lượng quả thật có chút ít đến thương cảm, xem ra phiến khu vực này hẳn là không có gì tốt hàng. Lục Hải sau khi nghe xong nhẹ gật đầu, đã Lao Tam đều nói bên này không có gì cá, vậy liền khẳng định là không có hàng. Liền xem như thả lưới xuống dưới cũng chỉ là sóng tốn thời gian. Tiêu nhị ca ta đi trước trong khoang thuyền hơi nghỉ ngơi một chút. Ngươi lại hóng hóng gió, nhìn ngắm phong cảnh. Sau khi nói xong, Lục Xuyên liền trực tiếp đi buồng nhỏ trên tàu. Đi vào buồng nhỏ trên tàu về sau, hắn liền lập tức mở ra điện thoại QR, bắt đầu lục soát liên quan tới bán ra cá kiểm gỡ giúp chat. Trời không phụ người có lòng, rất nhanh thật đúng là để hắn cho thêm vào hai cái bẫy. Người ở bên trong số ngược lại là thật nhiều, trên cơ bản đều là tại phát bọn hắn cá kiểm hình ảnh cùng nuôi nấng phương thức vân vân. Xem ra người số ngược lại là thật nhiều. Lục Xuyên cũng là lập tức biên tập một đầu văn tự phát tới. Các vị đại lão, ta hiện tại ngay tại ra biển, ta bên này gặp rất nhiều cá kiểng. Có người hay không thích nuôi cá kiểng? Có liền nói một tiếng, cần gì chủng loại? Ta có thể giúp các ngươi bắt nhà. Phương diện giá tiền dễ thương lượng. Chờ Lục Xuyên tin tức phát ra ngoài không đầy một lát, rất nhanh liền có người bắt đầu ở trong đám hỏi thăm. Đại đa số đều là ta Lục Xuyên có thể bắt được dạng gì cá kiểng. Đồng thời cũng có mấy người cũng bắt đầu tư thêm Lục Xuyên QR, Lục Xuyên cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ đều thăng thêm. Rất nhanh một cái nickname gọi tiền đột như gấm người liền cho Lục Xuyên gửi tới tin tức. Huynh đệ, ngươi vừa mới nói là sự thật sao? Giúp ta bắt mấy đầu cá kiểng có được hay không? Đúng, ngươi có thể nói một chút các ngươi bên kia có cái gì chủng loại cá kiểng sao? Sau khi nói xong đối phương còn phát tới mấy tấm bản đồ phiến, trên cơ bản đều là một chút hải sinh cá kiểng. Những này cá kiểng Lục Xuyên cũng là trên cơ bản đều biết. Nhìn qua đều là màu sắc đặc biệt diễm lệ, đặc biệt đẹp đẽ cái chủng loại kia. Những này cá tại bọn hắn bên này được xưng là hồ điệp cá, bất quá hồ điệp cá là một loại gọi chung, có hồng điệp cá, cũng có bướm đen cá, đương nhiên màu trắng hồ điệp cá cũng có, chỉ bất quá màu trắng tương đối ít một chút, thuộc về tương đối hiếm có cá kiểng. Nhưng là màu đỏ cùng màu đen Lục Xuyên trước đó ngược lại là nhìn thấy qua thật nhiều lần. Sau đó Lục Xuyên cũng là lập tức cho đối phương phát đi tin tức. Vị đại ca kia, những con bướm này cá ta bên này trên cơ bản đều có, đợi lát nữa ta liền cho ngươi bắt mấy đầu, ngươi nhất định phải sao? Loại cá này tại các ngươi trong hội này giá cả đại khái tại giá bao nhiêu vị? Hắn đối với cá kiểm giá cả kỳ thật cũng không rõ ràng, dù sao những chuyện này cũng chỉ có trong hội này mặt nhân tài tương đối hiểu. Thật sao? Tiểu huynh đệ, ngươi xác định những con bướm này cá chủng loại ngươi bên kia đều có sao? Nếu như ngươi thật có thể bắt được hồ điệp cá, ta nhất định giá cao thu mua. Bướm đen cá ta có thể cho ngươi 1 vạn khối một đầu, bất luận hình thể. Hồng điệp cá giá cả tương đối hơi rẻ, nhưng ít nhất cũng có thể ra đến 5.000 khối. Bạch bướm cá, đây là tương đối khan hiếm cá kiểng, nếu như ngươi có thể bắt được lời nói, ta có thể cho ngươi mỗi đầu dựa theo 5 vạn khối tiền mà tính. Mặc kệ ngươi có thể bắt được nhiều ít, ta đều có thể ăn. Đối phương lần này phát là giọng nói nghe thanh âm, tựa hồ là một người trung niên nam tử, thanh âm bên trong tựa hồ còn có như vậy một chút hưng phấn. Lục Xuyên nghe xong cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới loại này cá kiểm cư nhiên như thế đáng tiền. Dù sao cá kiểm cái đầu bình thường đều là tương đối nhỏ, nhất là loại này đĩa cá, phổ biến thân dài cũng liền tại 10 cm tả hữu, liền xem như lớn nhất cũng không cao hơn 15 cm. Nếu như là dùng ăn cá, liền xem như cá đỏ dạ cũng đáng không được mấy đồng tiền, không nghĩ tới cái đồ chơi này thế mà như thế đáng tiền. Liền lấy rẻ nhất đỏ hồ điệp cá tới nói, một đầu đều có thể bán được 5.000 khối, đơn giản rời cái lớn phụ. Lao ca, quả thật sao? Ngươi cũng không nên lừa phỉnh ta, đừng đến lúc đó ta hao tâm tổn trí phí sức đem cá bắt được, đến lúc đó ngươi lại đem ta cho xóa, kia cố gắng của ta coi như uổng phí. Bắt cá, nhất là loại này cỡ nhỏ cá kiểm nhưng là vô cùng tiêu tốn thời gian sự tình. Lục Xuyên kinh ngạc đồng thời lại cho đối phương phát đi một cái tin tức. Đương nhiên là thật. Như vậy đi tiểu huynh đệ, nếu như ngươi thật có thể bắt được trở lên ta phát những cái kia hình ảnh bên trong cá kiểng, đợi lát nữa ngươi liền cho ta đập mấy chương hình ảnh, lại thu một cái video tới. Đến lúc đó ta trước trả cho ngươi một bút tiền đặt cọc, như vậy ngươi hẳn là liền không sợ ta lắc lư ngươi đi. Thanh âm của đối phương vẫn như cũ lộ ra rất hưng phấn. Có thể, xem ra lão ca là cái người sảng khoái. Kia quyết định như vậy đi, ta hiện tại liền xuống biển bắt cá. Lục Xuyên lập tức cao hứng trả lời một câu. Xem ra người này cùng trước đó đông liệu, đều là một cái tương đối sảng khoái người, mà lại liền xem như cuối cùng hắn đang lừa dối mình. Nếu như chỉ là giảm một con cá, mình cũng không tính quá thua thiệt, lãng phí không được thời gian quá dài. Tiểu huynh đệ ở trên biển nhất định phải chú ý an toàn. Nếu như bắt được trên hình ảnh những cái kia cá trước tiên cho ta chụp hình, ta lập tức liền đem tiền đặt cọc cho ngươi xoay qua chỗ khác. Tiền đột như gấm cũng là phi thường rõ ràng nói một câu. Nói chuyện tiếng kết thúc về sau, Lục Xuyên lập tức đổi lại đồ lặn. Vừa bắt lúc này nhị ca chạy vào. Lao Tam, ngươi đây cũng là làm gì? Lại muốn lặn biển sao? Ngươi không phải vừa nói rằng mặt không có gì hàng hải sản sao? Lục Hải có chút nghi hoặc nhìn Lục Xuyên hỏi. Nhị ca, ta vừa mới tìm được một chút cá kiểng nguồn tiêu thụ, cho nên chuẩn bị xuống đi bắt một chút cá kiểng đi lên. Nếu không lần này ngươi cùng ta cùng một chỗ đi xuống đi. Lặn biển thu nhập chúng ta không cần phân, đều bằng bản sự, ai kiếm nhiều liền lấy hơn nhiều. Lần này trước hai người chúng ta xuống dưới, chờ đi lên về sau đổi lại tiểu hào cùng tiểu thụy. Lục Xuyên lập tức mở miệng nói ra.
Nếu như cá kiểm giá cả đúng như cùng vừa rồi tiền đổ như gấm nói tới đắt như vậy, cảm giác bắt cá kiểm tựa hồ so bắt dùng ăn cá để kiếm tiền còn nhanh nha. Nghe được Lục Xuyên về sau, Lục Hải không có chút do dự nào, mà là quả quyết nhẹ gật đầu, đi. Bởi vì hắn hiện tại đối người đệ đệ này của mình thế nhưng là tín nhiệm ghê gớm. Đã Lao Tam nói những này cá kiểm có thể bán lấy tiền, vậy liền tuyệt đối có thể bán lấy tiền. Nói không chừng còn có thể kiếm một món hời. Vậy chúng ta cho Tiểu Hảo cùng Tiểu Thụy nói một tiếng, sau đó xuống biển. Chương 227, song con B, mở nhím biển đem cá mập hút đưa tới chương 227, song con B, mở nhím biển đem cá mập hút đưa tới hai người cho Lý Tử Hảo cùng Trương Thụy nói một tiếng về sau liền hạ biển. Đến đáy biển thời điểm, liền thấy có vô số sắc thái lộng lẫy bầy cá, bởi vì vùng biển này hải dương hoàn cảnh vốn là rất tốt, loại nước đặc biệt thanh tịnh, cho nên những này xinh đẹp con cá tựa như là từng khỏa tinh tinh đồng dạng tô điểm tại đá san hô bên trong, cảnh sát nhìn xem thật là khiến người say mê. Thật đẹp nha. Đơn giản tựa như là một bức thiên nhiên bức tranh. Lục Xuyên cũng là không khỏi cảm khái nhất thành. Mặc dù nói mỗi lần lặn biển đều sẽ thấy cảnh đẹp như vậy, nhưng là mỗi lần đều cảm thấy sẽ có không đồng dạng thu hoạch. Đây chính là hải dương mỹ lực chỗ. Mà nhị ca Lục Hải hiển nhiên là không kịp thưởng thức những này mỹ lệ cảnh sắc, đương nhiên cũng có khả năng với hắn mà nói, những này đáy biển mỹ cảnh còn kém rất rất xa để kiếm tiền thực tế. Dù sao nếu là không kiếm được tiền, cảnh sắc lại đẹp dám dùng cũng không có. Cầm lấy trong tay viết tay lưới, bắt đầu đối một chút cá kiểng bầy phát động công kích. Bất quá ngay cả tục vung vài chục lần tay ném lưới, lại là ngay cả một con cá đều không có bắt được. Nhìn thấy nhị ca lần này tao thao tác về sau, Lục Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng nói một câu, mãng phù à. Người tại trong hải dương nhận áp lực tương đối lớn, bản thân năng lực hành động cùng tốc độ đều lại nhận cực lớn ảnh hưởng. Mà con cá tại trong hải dương, đây chính là bọn chúng sân nhà, cứ như vậy bắt cá, vậy hiển nhiên là không được. Lục Hải bắt mấy lần về sau đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch, sau đó liền đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Lục Xuyên. Mặc dù trước kia hắn thường xuyên ra biển, nhưng đại đa số thời điểm đều là trên thuyền làm việc. Giống lặn biển chuyện này vốn là không có đã làm bao nhiêu lần, cho nên ở phương diện này kỳ thật cũng không có kinh nghiệm gì. Lục Xuyên thì là nhìn thoáng qua nhị ca, khóe miệng có chút dương lên một tia đường cong. Rõ ràng đang nói, tiếp xuống liền nhìn ta biểu diễn đi. Sau đó ánh mắt bốn phía táo động, rất nhanh đã tìm được một chút nhím biển. Những đại dương này bên trong bảy cá đối với nhím biển thịt vậy nhưng cơ hồ không có bất kỳ chống cự gì năng lực. Lục Xuyên trước đó nhìn qua một chút mở nhím biển video, trên cơ bản mỗi mở ra một cái nhím biển về sau, liền sẽ có vô số bảy cá hướng phía bên này tụ đến, bắt đầu điên cuồng giành ăn. Đến lúc đó liền có thể mượn những bầy cá này dành ăn thời điểm đưa chúng nó một mẹ hốt gọn. Bởi vì mặc kệ là bất cứ sinh vật nào, đang ăn uống thời điểm, tính cảnh giác thường thường là kém nhất. Tiếp lấy Lục Xuyên biến thân cầm lấy một cái nhím biển, sau đó lại lấy ra bên hông cốc chim, đối nhím biển nhẹ nhàng gõ gõ. Nhím biển trong nháy mắt bị đập nát, và nóng nhím biển thịt trong nháy mắt ở trong nước biển lan tràn. Vô số bầy cá tựa như là sói đói thấy được thịt, trong nháy mắt liền hướng phía bên này hợp thành tụ tới. Đương nhiên đại đa số đều là cá kiểng, trong đó cũng bao quát một chút dùng ăn cá. Nhìn thấy bầy cá hội tụ trong nháy mắt, Lục Xuyên vội vàng thành nhị ca đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Dù sao lợi dụng nhím biển thịt đến bắt giữ những này cá kiểm cần hai người phối hợp mới có thể bắt đến càng nhiều cá, đem lợi ích càng lớn hóa. Lục Hải cũng là trong nháy mắt liền dây đã hiểu Lục Xuyên ý tứ. Nhìn xem kia một bầy cá, trong nháy mắt giơ tay lên chép lưới một lưới chụp xuống. Bình thông, lần này bắt giữ hiển nhiên là làm ra hiệu quả, một lưới xuống dưới, trong nháy mắt liền bắt được mười mấy con cá, tại cá trong lưới bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Không tệ, không tệ, rốt cục bắt được một đầu hồ điệp cá. Hơn nữa còn là tương đối hy hữu bướm đen cá, một vạn khối tiền tới sổ. Cái này kiếm tiền tốc độ quả là nhanh không hợp thói thường. Nhìn thấy viết tay trong lưới bắt được một đầu bướm đen cá về sau, Lục Xuyên trên mặt cũng là trong nháy mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Dựa theo trước đó tiền đồ như gấm phát cho giá tiền của mình tham chiếu, đầu này bướm đen cá giá cả một vạn cất bước. Đương nhiên còn có những cái kia ngũ thải ban lan hải ngư, hẳn là cũng đều thuộc về cá kiểm phạm chủ. Coi như giá cả khả năng so ra kém hồ được cá, mang một đầu bán cái mấy chục thậm chí mấy trăm khối cũng hẳn là có khả năng. Lúc này Lục Hải cũng là nhanh lên đem viết tay trong lưới cá thận trọng toàn bộ bắt được trong bao đeo mặt. Ngay sau đó hướng Lục Xuyên giơ ngón tay cái. Cái này đọc qua sách ra hỏa đầu góc chính là dễ dùng. Muốn là dựa theo mình chi lúc trước cái loại này mãng phu cách làm, hôm nay sợ là ngay cả một con cá đều bắt không được. Lục Xuyên đắc ý cười cười, sau đó bắt đầu bắt trước làm theo. Không ngừng nhặt lên đá san hô phía trên nhím biển bắt đầu đập ra, sau đó không ngừng hấp dẫn bầy cá đến bên này ăn. Mà nhị ca Lục Hải thì là cầm viết tay lưới ôm cây lợi thỏ. Bầy cá sẽ cảm thấy càng ngày càng nhiều, hai người trong bao đeo mặt cũng là càng nhét càng đầy. Loại này đến nhím biển hấp dẫn bầy cá phương pháp, đơn giản tựa như là sẽ lên nghiện, càng mở càng thoải mái. Rất nhanh tay nải liền nhét không sai bị lắm. Lục Hải lúc này cũng là hướng Lục Xuyên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hiện tại là tại nói cho Lục Xuyên thu hoạch không sai bị lắm, có thể đi về. Càng quan trọng hơn là thời gian cũng đã qua gần nửa giờ, hắn cảm giác thân thể của mình đã dần dần xuất hiện một chút khó chịu triệu chứng. Cho dù là có dưỡng khí liên tục không ngừng cung ứng, nhưng là tại loại này sức chịu nén phía dưới, thời gian dài thân thể vẫn như cũ sẽ có chút gánh không được. Lục Xuyên cũng là tâm linh thần hội nhẹ gật đầu. Hiện tại hai người tay mải đều trang không sai biệt lắm, đích thật là thời điểm ứng cần phải trở về. Tại cuối cùng mở một cái nhím biển, sau đó cuối cùng lại vớt một đợt, hy vọng lần này có thể lại mò được một hai đầu được cá. Liền xem như giá cả rẻ nhất hồng được cá, kia một đầu cũng là có 5000 khối tiền nhập trướng. Ngay tại Lục Xuyên vừa mới đập ra cái cuối cùng nhím biển thời điểm, cách đó không xa lại có một con quái vật khổng lồ đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía bên này bơi tới, hiện tại cũng là bị mùi thơm của thức ăn hấp dẫn tới. Ngoa tào,
kia đại gia hỏa là cái gì? Làm sao lớn như vậy? Tốc độ nhanh như vậy? Nhìn thấy cái bóng đen kia trong nháy mắt, Lục Lưu trên mặt lộ ra thất kinh biểu lộ. Phải biết tại trong hải dương có rất nhiều cỡ lớn sinh vật là phi thường hung mãnh, lại thêm bọn hắn tại trong biển rộng sức chiến đấu, có thể dễ dàng giết chết một nhân loại. Tên đại gia hỏa kia càng ngày càng gần, Lục Hải cũng rốt cục thấy rõ tên đại gia hỏa kia tướng mạo. Má ơi, là cá mập, nơi này tại sao có thể có cá mập? Thấy rõ ràng con kia cá mập hình dạng về sau, Lục Hải tâm lập tức liền nâng lên trong cổ họng. Bởi vì cá mập vốn chính là một loại vô cùng hung mãnh sinh vật biển, hàng năm mất mạng tại cá mập miệng ngư dân vô số kể. Không nghĩ tới hôm nay thế mà đem những người kia cho đưa tới. Cho nên nói cái đồ chơi này nhìn xem cũng không tính là chân chính thành niên cá mập, nhưng cho dù là cá mập con cá, cũng không phải hai người bọn họ cái tới đối phó. Thất kinh phía dưới, Lục Hải vội vàng chạy đến Lục Xuyên trước mặt kéo góc áo của hắn. Cuối cùng vừa chỉ cá mập nhanh chóng bơi tới phương hướng. Lục Xuyên xem xét đồng dạng cũng là bị giật nảy mình. Bởi vì tiếc như cùng một trôi gai nhọn răng, tản ra hàn quang lạnh lẽo, nhìn thật là thật hù dọa người. Bất quá cũng may đầu này cá mập hình thể cũng không phải là rất lớn. Cá mập du động tốc độ cực nhanh, cơ hồ là mấy hơi thở trong nháy mắt, cá mập đã bơi đến Lục Xuyên cùng Lục Hải trước mặt.